Giang Dã hô mấy âm thanh, nhưng ngay lúc đó hắn minh bạch gọi điện thoại cái người kia rất có thể gặp cái gì. Vội vàng đem kia liên tiếp dãy số ghi xuống, đặt ở phát trực tiếp bắt mắt nhất địa phương, nói, đây là một cái chuyển rời dãy số, có người hay không tại công ty di động đi làm. Hỗ trợ đem cái này dãy số chủ nhân tìm tới. Không có vấn đề dẫn chương trình, ta cái này tra đi. Có người ứng tiếng, vội vàng đi tra. Dù sao sự tình có nặng nhẹ, ai cũng không biết do gọi điện thoại người hắn đến cùng thế nào. Bất quá cái số kia thông tin còn không có tra được, phát trực tiếp bên trong cái kia chưa cúp máy điện thoại lại lần nữa truyền đến một thanh âm. Đạo thanh âm này cũng không phải là trước đó cái kia Lý Cẩm, mà là một cái thanh âm của nam nhân. Ta thật tuyệt vọng, chỉ một chút 4-5 tiếng không có bất luận cái gì biện pháp có thể để cho ta rời đi. Cái ghế kia nó vẫn luôn đang động, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Ta thử qua cùng bên ngoài cứu trợ, không dùng. Không có tác dụng gì. Ta chỉ có thể dùng cái này còn có thể công tác máy tính cùng các ngươi cầu cứu. Chỉ là vì cái gì? Vì cái gì ta thử nhiều như vậy lượn, ta cầu cứu video một mực phát hành ra ngoài. Vì cái gì ta quẹt quờ, ta hẹ chặt tất cả đều có thể đăng nhập, nhưng lại không phát ra được một cái thông tin. Ta sắp điên rồi, ai có thể nói cho ta nên làm cái gì? Ô ô ô, ta không muốn chết, thế nhưng là ta thật rất sợ hãi. Đèn một mực lúc lại mà hiện ra lúc lại mà tối. Tiếng bước chân một mực tại bên ngoài vang lên, thế nhưng là ta nhìn không thấy người. Người nào cũng không nhìn thấy. Ta thỏa hiệp, không muốn lại chống lại. Mệt mỏi quá, thật mệt mỏi quá á, hiện tại ta vào ngồi tại cái ghế của mình bên trên, cái gì cũng không muốn lại làm, cũng không muốn lấy đi ra ngoài nữa. Ta nghĩ Lý Cầm nàng sở dĩ không hiểu thấu biến mất, hẳn là cùng ta tao ngộ như lúc đồng dạng sự tình a. A ha, nếu quả như thật có người có thể nhìn thấy đoạn này video đồng thời nhận biết ta người. Mời các ngươi cùng ta phụ mẫu nói một tiếng, ta có lỗi với bọn họ. Ô ô ô, vì cái gì ta gặp được chuyện như vậy a? Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng làm qua một cái việc trái với lương tâm a, tại sao muốn để cho ta gặp được, ta không muốn biến mất. Thật không muốn a. Ông ngong ngong. Tại nam tử kia thanh âm biến mất về sau không đến 10 mấy giây, đầu bên kia điện thoại vang lên tựa như quạt điện thổi lên thanh âm. Ta hẳn là sống không được đi. Tại cái này ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong. Công ty đã có 2 cái người không hiểu thấu mất tích. Lý Cầm còn có Vương Lực, bọn hắn nói là bởi vì Lý Cầm cùng Vương Lực có tình cảm cho nên mới sẽ trước sau bỏ trốn mất tích. Buồn cười à, thật thật là buồn cười, không biết rõ ta về sau vẫn sẽ hay không có người tin tưởng cái này chuyện ma quỷ. T. Hô. Điếu thuốc lá mùi vị thật thơm, có thể đây là cuối cùng một điếu thuốc. Ta kỳ thật rất lạnh, nhưng vì cái gì ta sẽ đem đặt ở trong ngăn tủ quạt điện lấy ra. Bởi vì ta muốn thanh tỉnh. Không muốn lại cùng vừa rồi như thế tựa như phát điên muốn ra ngoài. Ta biết rõ đoạn video này khả năng chính là ta tại trong nhân thế này lưu lại cuối cùng một đoạn hình ảnh, nhưng... Lao tử mẹ nó không sợ. Ngươi muốn dùng cái ghế, dùng ánh đèn hù dọa ta. Có thể a, đến a. Để ngươi đe dọa tới hơn hung mãnh một điểm a. Cháu trai ải, cậu tạp chủng, ngươi nhìn ta hiện tại có sợ hay không? Lao tử vào ngồi ở chỗ này, nếu là về sau ai nhìn thấy đoạn này video... Nhớ kỹ ta là phú lực cao ốc 14 lầu Thiên Hải khoa học kỹ thuật viên chức, tên ta là Lý Chính Phong. Bảnh! A không được qua đây. Lan đi, ngươi cút ngay cho ta. Tay của ta, chân của ta, đó là của ta thân thể. Lạnh quá, sàn nhà lạnh quá A. Vung tha ta, van cầu ngươi thả ta ra đi. Vừa rồi ta không nên giống, ta sai rồi. Không muốn kéo ta đi. Lộc cộc. Ung ngô cục lỗ lỗ. Thanh âm, im bặt mà dừng. Chương 29, cái ghê kia. Bốn hơn cầu cất giữ. Đầu bên kia điện thoại cuối cùng lưu lại thanh âm, ung ngô cục, tựa như một người bị chìm tiến vào trong nước đồng dạng. Phát trực tiếp bên trong rất an tĩnh, tất cả mọi người đang đợi Giang Dã. Nhưng Giang Dã lại cau mày tựa như đang tự hỏi cái gì, lúc này vậy đi thẩm tra số điện thoại người xem trở về tới. Dãy số tra được, là Thanh Châu dãy số chủ nhân gọi là Trịnh Trạch, năm nay 41 tuổi. Nhưng cụ thể thông tin... Ta không có quyền hạn mà lại cũng không tốt đi thăm dò. Người kia đáp lại, Giang Dã liền hỏi một câu, có hay không tại Thanh Châu người xem. Ngược lại là có không ít người hồi trở lại lấy Giang Dã bọn hắn tại Thanh Châu, nhưng Giang Dã do dự một cái, thì là nói, tại Thanh Châu bằng hữu hỗ trợ đánh cái báo cảnh điện thoại, liền nói Thanh Châu phú lực cao ốc bên trong Thiên Hải khoa học kỹ thuật khu làm việc có người xảy ra chuyện rồi. Còn nói như thế nào, liền nói nguyên bản đánh lấy điện thoại, đột nhiên không có thanh âm là được. Dẫn chương trình. Nếu là đánh báo cảnh điện thoại đây chẳng phải là đem ngài khai ra rồi. Kim Long Hồ Lão Ngô lo lắng nói. Tiểu nhị cũng liền vội nói, đúng a dẫn chương trình tiểu ca ca, dạng này không được, nếu như cảnh sát biết rõ ngươi tồn tại, liền năng lực của ngươi bọn hắn khẳng định sẽ truy tìm nguồn gốc để ra nghi vấn ngươi. Ta liền ở tại Thanh Châu, nếu như lái xe đi lời nói đại khái một cái tiếng đồng hồ có thể tới, nếu không ta tự mình đi một chuyến A. Lúc này đợi phát trực tiếp bên trong một cái khác thổ hào cầm lái ạ vẹn nở đỏ phát cái tin. Giang Dã nhìn xem phát trực tiếp bên trong lời nói, nhịn không được cười khổ nói, ta nghĩ tất cả mọi người có phải hay không đối với ta có chỗ hiểu lầm. Ta sở dĩ nhường đại gia tránh đi cảnh sát mục đích, cũng không phải là ta sợ cảnh sát. Hiện tại làm cho ta ngược lại thật ra có điểm giống phạm tội phân tử, đang tránh né truy tra. Sở dĩ một mực tránh đi cảnh sát nguyên nhân, ở chỗ chuyện lúc trước ta cảm thấy cách internet ta cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng, gọi điện thoại người một mực không có động tĩnh, chỉ có cái này ba đoạn giọng nói. Sự tình sợ không có nhóm chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà lại nếu để cho người xem đi, kia là đối với các ngươi thân người an toàn không chịu trách nhiệm. Cho nên lần này chúng ta không ngại nhường cảnh sát tham dự vào, trở thành cái này cùng một chỗ sự kiện môi giới. Lại nói, đây là ta phát trực tiếp ngày thứ hai ban đêm, ta không cho rằng thường xuyên buôn ba tại tử vong sự kiện bên trong hình sự cảnh sát chưa từng có hiếu kỳ qua sự kiện linh dị. Giang Dã là thật không lo lắng, nhất là như ngư đưa 10 vạn phần ẩn điệp về sau, kia liền càng là không thèm để ý chút nào. Còn như hình sự trinh sát cảnh sát, liên tục 3 người không hiểu thấu mất tích, chuyện này làm sao có thể sẽ không kinh động hình sự cảnh sát. Tại Giang Dã an bài xuống, có người liền muốn báo cảnh. Nhưng không nghĩ tới, còn không có ấn xong báo cảnh điện thoại đâu, điện thoại kia một đầu đống nhiên lại chuyển đến một thanh âm. Trịnh đội ngươi thế nào? Nhanh, nhanh hô xe cứu thương. Giang Dã lập tức ngăn lại người xem báo cảnh hành vi, sau đó hướng về phía đầu bên kia điện thoại hô, uy, có người ở đây sao? Giang Dã tiếng la có chút lớn, người ở bên cạnh lời nói trong điện thoại di động thanh âm hắn nhất định có thể nghe thấy. Người là ai? Ta là Trịnh đội thuộc hạ, hắn mới vừa rồi là tại cùng ngài cú điện thoại sao? Bên đầu điện thoại kia ngữ khí khá lịch sự, Giang Dã bình tĩnh nói ra, ta là một tên dẫn chương trình, vừa rồi ngươi nói vị kia Trịnh đội hắn hẳn là muốn thông qua ta đến tìm kiếm trợ giúp. Hắn thế nào người không có sao chứ? Dẫn chương trình. Trịnh đội tìm kiếm người trợ giúp. Ngạch, người tạm thời còn không biết rõ có chuyện gì hay không, bất quá nhóm chúng ta Trịnh đội muốn tìm người hiểu rõ cái gì nha. Hắn cùng ta còn có Tiểu Vương là đến tra án. Cha là một cái nhân khẩu mất tích án A. Không sai, ngươi làm sao biết đến, loại chuyện này Trịnh đội theo đạo lý sẽ không cùng ngươi nói A. Ngươi thấy trước mắt ngươi máy vi tính kia hay chưa? Trong máy vi tính hẳn là có vừa rồi phát ra xong xuôi video, ngươi một lần nữa phát ra một lần liền minh bạch. À đúng, các ngươi Trịnh đội hiện tại có hay không đưa tiễn? Vừa mới Tiểu Vương vịn hắn xuống dưới các loại xe cứu thương. Vậy thì tốt, ngươi mở ra video liền biết rõ các ngươi Trịnh đội gặp cái gì. Giang Dã nói xong liền ngừng lại, cảnh viên kia không có cúp máy điện thoại, mà là ngồi xuống ghế một lần nữa phát hình trên máy vi tính video. Đầu bên kia điện thoại lại một lần nữa truyền đến Lý Cẩm thanh âm. Cảnh viên kia một mực kiên trì tới Vương Lực sao chép màn hình giai đoạn, cuối cùng không thể nhịn được nữa choáng váng. Qua loa thảo, cái này hắn a thứ quỷ gì? Chuyện gì xảy ra, video này từ đâu tới? Ta không chịu nổi, Trịnh đội vừa rồi cũng xem hết những video này sao? Đây không phải bình thường mất tích sự kiện, cái này có quỷ a. Cái kia nhân viên cảnh sát theo thanh âm đến phân biệt có lẽ còn là một cái mới vừa vào chức không bao lâu. Hắn giờ phút này trong giọng nói đã xuất hiện bối rối tới. Giang Dã mở miệng nói, hiện tại ngươi minh bạch xảy ra chuyện gì sao? Rất cao hứng nhận biết ngươi, ta gọi Giang Dã, là một tên kinh khủng dẫn chương trình. Tại cái này thời điểm Giang Dã mới chính thức làm tự giới thiệu, nếu như hắn lúc trước liền như vậy giới thiệu mình, đoán chừng người đến coi hắn là bệnh tâm thần. Ngươi chỉ có tại tận mắt thấy xảy ra chuyện gì, đồng thời biết mình bất lực lúc, hắn mới có thể tìm kiếm trợ giúp. Một khi một cái khả năng trợ giúp cho hắn người xuất hiện, như vậy cái này cái người chính là cây cỏ cứu mạng, mà không phải tinh thần có vấn đề. Ta. Ngươi. Chờ một cái, ta hiện tại đánh cái điện thoại xác nhận một cái Trịnh đội sự tình. Tốt, nhưng ngươi không muốn cúp hắn điện thoại, dùng tự mình điện thoại. Giang Dã nhắc nhở âm thanh. Nhân viên cảnh sát phát ra nuốt nước miếng thanh âm, nhưng rất nhanh thanh âm của hắn càng thêm hốt hoảng nói, điện thoại đánh không đi ra. Phanh một tiếng, tựa hồ là đóng cửa động tĩnh. Nhân viên cảnh sát trước tiên đứng dậy hướng phía cửa ra vào đi. Cũng mặc kệ hắn dùng bao lớn lực khí, nhưng thủy chung đều không thể mở ra cánh cửa kia. Rắt chít chít. Chít 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 chít. Một đạo rất nhỏ như là cánh cửa gỗ cũ phát ra vang động truyền vào phát trực tiếp bên trong, đi theo liền nghe đến cảnh viên kia tại giống to, cái ghế. Làm sao tự mình động? Giang Dã nhíu mày đến, trầm giọng nói, uy, có thể nghe được lời của ta nói không? Nhưng, có thể. Rất tốt, hiện tại ngươi dựa theo ta nói làm, tới đón nhập video. ta cần xem rõ ràng ngươi hiện nay vị trí hoàn cảnh là dạng gì. Nói xong, Giang Dã gửi đi video mời, phát trực tiếp bên trong không bao lâu liền xuất hiện một trương gương mặt trẻ tuổi. Mặc trên người y phục hàng ngày, chỉ là sắc mặt rõ ràng rất bối rối. Cái ghế đâu? Ở nơi đó đây. Nhân viên cảnh sát mau đem điện thoại soi đi qua, giờ phút này cái lóe lên một chiếc tiết kiệm năng lượng đèn khu làm việc bên trong, góc đông nam trên một cái ghế ngay tại chậm ung dung chuyển. Lúc lại mà đi phía trái, lúc lại mà lại đi phải. Tựa như là có người ngồi ở bên trên, nhàn nhã đung đưa. Cái ghế chậm rãi đến gần nhân viên cảnh sát, bỗng nhiên tựa như là nhanh như điện chớp đồng dạng vọt thẳng đi qua. Nằm xuống đi, nhanh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, một chương chụp ảnh chung, ba khỏa đầu người. Năm hơn cầu cất giữ. Giang Dã tiếng hô hoán cuối cùng vẫn chậm một chút, kia lao vùn vụt cái ghế vọt tới lúc, nhân viên cảnh sát cũng không kịp phản ứng người đã ngồi ở bên trên. Một màn này nhường Giang Dã sắc mặt xanh xám, trơ mắt nhìn kia cái ghế ngừng lại, người sửa lại nhìn chằm chằm phát trực tiếp bên trong video xem. Nhưng người im ắng, thậm chí cảnh viên kia nhãn thần cũng bắt đầu một điểm điểm ngây dại ra. Dẫn chương trình, chuyện gì xảy ra a? Cảnh sát kia sẽ không phải có việc gì. Quá nhanh, vừa rồi kia cái ghế động liền cùng xíu. U. Một cái, căn bản phản ứng không kịp. Song song, chúng ta phát trực tiếp đây là muốn người chết à? Giang Dã không có trả lời phát trực tiếp bên trong, hắn đang suy tư trước đó ba đoạn giọng nói. Cái ghế, không cách nào mở ra cánh cửa, lúc lại mà rõ ràng lúc lại mà tối ánh đèn, là Lý Cầm, Vương Lực, Lý Chính Phong ba người cũng nói qua sự tình. Nhưng có một chuyện là phía trước hai người không có nói ra tới qua, đó chính là Lý Chính Phong tại cuối cùng liều mạng la lên buông tha hắn. Hắn nói sàn nhà thật lạnh, hắn thấy được tay chân của mình, thấy được thân thể của mình. Cuối cùng liền truyền đến từng đợt ung ngục cục tiếng vang, thanh âm kia cực kỳ giống chết chìm người đương thời nhóm liều mạng dây rùa động tĩnh. Giờ phút này cảnh sát kia vào ngồi trên ghế, ánh mắt đờ đẫn trong chốc lát lại bỗng nhiên khôi phục thần sắc bắt đầu. Đi theo kia phiến cửa lớn đóng chặt, lập tức mở rộng tới. Ta. Nhân viên cảnh sát trong miệng phát ra một thanh âm, có một cái lại từ trên ghế đứng lên. Người không sao chứ? Giang Dã nhẹ giọng hỏi đến. Nhân viên cảnh sát trong mắt tất cả đều là khủng hoảng nhìn xem xung quanh hết thảy, lắc đầu nói, ta không sao, thế nhưng là vừa rồi ta rõ ràng cảm thấy thấu xương băng hàn, tựa như là có một sợi dây thừng đem ta trói buộc thật chặt, đầu rất choáng ngay sau đó liền cái gì cũng không biết rõ. Các ngươi Trịnh đội cứu được chính hắn cũng cứu được ngươi một mạng. Được rồi, vị này cảnh sát đồng chí có thể hay không báo cho biết một cái ngươi xưng hô như thế nào? Mặt khác, báo cho biết ta một cái này cùng một chỗ mất tích sự kiện chân tướng. Giang Dã nhường vị kia nhân viên cảnh sát có chút do dự, nhưng rất nhanh liên tưởng đến Giang Dã vừa rồi một câu. Trịnh đội không chỉ cứu mình, cũng cứu được hắn. Câu nói này thâm ý, là Giang Dã nói cho hắn biết chính là bởi vì vị kia họ Trịnh đội trưởng bấm điện thoại, cho nên vừa rồi mới có thể tránh thoát một kiếp sao. Nhân viên cảnh sát không dám suy nghĩ nhiều. Nhìn xem quặng cu é khu làm việc cùng kia duy nhất một chiếc sáng tiết kiệm năng lượng đèn, nuốt nước miếng một cái liền mở miệng nói ra. Ta gọi Tường Hạo, là Thanh Châu Thị An Dương khu đội hình sự cảnh sát hình sự. Tối nay đi vào Phú Lực cao Úc, vì điều tra cùng một chỗ phát sinh ở tháng 3 ngày 26 bắt đầu cùng một chỗ mất tích án. Thứ một tên mất tích người là Phú Lực cao Úc 14 lầu Thiên Hải khoa học kỹ thuật viên chức Lý Cẩm, tuổi tác 23 tuổi, nơi khác đến Thanh Châu công tác nhân viên. Lý Cẩm mất tích cùng tháng 3 ngày 26 muộn. Tên thứ hai người mất tích Vương Lực, mất tích cùng ngày mùng ngày 4 tháng 4 muộn. Hạng ba người mất tích Lý Chính Phong, mất tích cùng tháng 4 ngày 13 muộn. Trong đó Lý Cầm là bởi vì làm việc không hoàn thành lưu lại làm thêm giờ, Vương Lực là tạm thời nhận được công ty an bài tới làm một chương bảng biểu, Lý Chính Phong mất tích cùng công ty an bài không có quan hệ, là chính hắn chạy tới công ty. Đang điều tra quá trình bên trong nhóm chúng ta phát hiện, Vương Lực mất tích ngày đó tài khoản của hắn bên trong đến một món tiền thưởng, mức có 8 vạn đồng. Sau đó nhóm chúng ta thông qua đối với công ty viên chức hỏi thăm phát hiện, Vương Lực là một tên đã kết hôn nhân sĩ, nhưng hắn cùng Lý Cầm quan hệ tại trong công ty một mực truyền luôn có mập mờ. Thế là liền có một loại suy đoán, Vương Lực tại lấy được một bút 8 vạn đồng gần về sau đêm đó biến mất, có thể hay không chính là đi tìm Lý Cầm. Hoặc là nói, Lý Cầm mất tích có phải hay không là tự mình tận lực cần nút. Đợi đến kia bút tiền thưởng tới sổ về sau, Vương Lực cùng Lý Cầm rời đi Thanh Châu thị tránh né Vương Lực gia đình áp lực. Thẳng đến tháng 4 ngày 13 Lý Chính Phong lần nữa mất tích, Thiên Hải khoa học kỹ thuật thậm chí cả toàn bộ Phú Lực cao ốc bắt đầu lòng người bàng hoàng. Vương Lực cùng Lý Cầm ở giữa bản thân liền có tư tình, cho nên bọn hắn mất tích có lẽ còn tốt lý giải. Nhưng Lý Chính Phong cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào, hắn là tự mình chạy tới công ty, lúc ấy bởi vì chuyện gì tạm thời không thể nào biết được. tháng 4 ngày 14 vụ án giao cho nhóm chúng ta phân cục đại đội trên tay, từ Trịnh đội đến phụ trách cái này cùng một chỗ vụ án điều tra làm việc. Chỉ là chỉnh một chút đi qua hơn một tháng, cái này cùng một chỗ bản án sửng sốt một điểm đầu mối cũng không có tìm được, người hoàn toàn tựa như là trống rỗng tại cái này một mảnh làm việc khu vực bên trong mất tích đồng dạng. Tường Hạo giảng thuật cái này cùng một chỗ mất tích sự kiện hoàn chỉnh quá trình, Giang Dã một mực không cắt đứt qua hắn. Đợi đến hắn nói xong, Giang Dã mới hỏi, kia đang điều tra quá trình bên trong, các ngươi có mấy lần tới qua Thiên Hải khoa học kỹ thuật khu làm việc? Không có gì ngoài hôm nay không tính, phía trước tới qua 2 lần. Ban ngày hay là buổi tối tới? Một lần ban ngày, một lần ban đêm. Lần trước buổi tối tới là cái gì thời điểm? Giang Dã hỏi đến, Tưởng Hạo suy tư một cái, nói, tháng 5 ngày 18 ban đêm, liền trước mấy ngày. Đêm hôm đó không có cái gì không thích hợp sao? Giang Dã hỏi, Tưởng Hạo theo bản năng lắc đầu, Giang Dã híp mắt lại đến, ngươi rất xác định không có không thích hợp địa phương. Hoặc là nói lúc ấy các ngươi dừng lại thời gian rất ngắn. Tưởng Hạo cẩn thận nghĩ tới, đột nhiên sắc mặt của hắn liền trở nên có chút kích động, có, đêm hôm đó Trịnh đội tại cái này làm việc khu vực một mực vừa đi vừa về. Lúc ấy bởi vì cấp trên hạ mệnh lệnh bắt buộc muốn nhóm chúng ta nhất định phải nhanh phá án, cho nên Trịnh đội liền nói tại cái này khu làm việc bên trong không giải thích được người làm sao mất tích liền cũng đừng trở về. Ta nhớ được rất rõ ràng ngay từ đầu Trịnh đội là không có vấn đề gì, về sau hắn càng ngày càng nhanh nóng nảy, đột nhiên hắn liền đi tới một cái bàn làm việc bên cạnh kéo ra một cái ngăn kéo, hắn giống như nhìn thấy cái gì sau đó liền không hiểu thấu phát cáo nhường nhóm chúng ta mau chóng rời đi chỗ này. Lúc ấy nhóm chúng ta cũng không biết rõ làm sao vậy, bất quá lao đại nói rời đi kia mọi người liền rời đi à, nếu không một mực lưu tại cái này khu làm việc một điểm manh mối cũng không có, đơn giản chính là tra tấn người. Thế nhưng là rời đi sau Trịnh đội liền một mình về nhà, ngày thứ hai nhóm chúng ta hỏi hắn buổi tối hôm qua làm sao đột nhiên không tra xét, Trịnh đội một mặt không hiểu thấu nhìn xem nhóm chúng ta muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại chịu đựng không nói. Giang Dã tại lúc này liền tưởng đến cái gì, chỉ bất quá có một cái càng quan trọng hơn thông tin muốn để hắn đi chứng thực. Cho nên ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tường Hạo, vậy ngươi còn nhớ rõ lúc ấy là cái kia một cái bản ngăn kéo sao? Tường Hạo nhớ lại một cái, đi theo ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Chỉ vào vừa rồi cái ghế phương hướng hoảng sợ nói, chính là cái ghế kia phía sau bàn làm việc, đúng. Chính là tấm kia bàn làm việc cái thứ nhất ngăn kéo. Ngươi bây giờ đi đem cái kia ngăn kéo mở ra. Giang Dã nói. Tường Hạo theo bản năng nhìn thoáng qua trong video phát trực tiếp, hắn tựa hồ muốn nói tự mình thật không dám, nhưng cuối cùng có lẽ là bởi vì chính mình thân phận lại nhịn. Bước chân chuyển rất chậm, chậm rãi tới gần sau bàn công tác tay phát run kéo ra ngăn kéo. Hắn rất sợ hãi. Dù sao vừa rồi cái ghế dọa hắn kêu to một tiếng, hắn quay đầu qua hỏi Giang Dã, trong ngăn kéo có cái gì? Ta là thật không dám nhìn. Giang Dã không có trả lời hắn, nhưng ở ánh mắt hắn bên trong có một tấm hình cái bóng. Kia là một chương chụp ảnh chung bên trong có 3 cái người chỉ lộ ra đầu lâu, một khoảng nữ nhân, 2 viên nam tính. Chương 31, Đại Long Đầm. Kia chương ảnh chụp nhân viên cảnh sát Tưởng Hạo không có xem, nhưng Giang Dã cùng phát trực tiếp bên trong khán giả lại là xem tỉ mỉ. Trên tấm ảnh bất kể là Lý Cẩm, vẫn là Vương Lực cùng Lý Chính Phong cũng nét mặt tươi cười như hoa. Chỉ bất quá cái này ảnh chụp có chút quái dị, quay phim vẹn vẹn chỉ là bọn hắn đầu, thân thể ngay tiếp theo cổ cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng đầu vị trí tại vị trí, nhưng lại cũng không phải là ảnh chụp dưới đáy, mà là chính giữa. Chính là một tấm hình bên trong có bối cảnh, nhưng ở kia bối cảnh ở giữa lại treo lấy 3 khỏa đầu người, một màn này là cực kỳ quỷ dị. Giang Dã giờ phút này đều có chút xem không minh bạch. Ngay lúc đó hình sự trinh sát đội trưởng Trịnh Trạch hắn nhìn thấy có phải hay không cũng là tấm hình này. Chỉ là vì cái gì thấy được tấm hình này về sau, Trịnh Trạch cũng không có báo cho biết thuộc hạ của mình. Thậm chí hắn đối với đây hết thệ cũng ngậm miệng không nói. Giang Dã không phải rất minh bạch, Tưởng Hạo lúc này thì là chết sống khống chế không nổi tự mình lòng hiếu kỳ, rốt cục hướng phía kia trương ảnh chụp nhìn sang. Vừa nhìn thấy tấm kia quỷ dị ảnh chụp, Tưởng Hạo ánh mắt một lồi, nhưng rất nhanh là mấy cái hít sâu hắn ngược lại là khống chế được tâm tình của mình. Thế mà lại là một chương chụp ảnh chung, cái này chương ảnh chụp không giống như là VA, mà lại ảnh chụp làm sao như thế chân thực. Đây là kia 3 tên người mất tích đầu giống. Tường Hạo cũng rất kỳ quái, Giang Dã thì là hỏi, nếu như ngươi là các ngươi Trịnh đội, khi nhìn đến tấm hình này thời điểm, có thể hay không cùng các ngươi nói đến. Khẳng định, Trịnh đội là chúng ta đội trưởng nhưng có thời điểm càng giống là thầy của chúng ta. Nhất là ta như vậy người mới. Tại mỗi một lần điều tra bản án thời điểm hắn đều sẽ nghiêm túc cùng ta giải đáp mỗi một cái điểm đáng ngờ, nếu là hắn thật nhìn thấy kỳ quái như thế ảnh chụp nhất định sẽ nói. Cho nên ngươi cho là hắn nhìn thấy ngăn kéo không phải là tấm hình này. Vậy hắn khi nhìn đến đồ vật như thế nào lúc mới sẽ không nói. Mà lại trước ngươi cũng nói qua, hắn tại mở ra cái này ngăn kéo về sau cảm xúc đột nhiên trở nên táo bạo, sau đó còn dẫn tất cả mọi người rời đi đúng không?
Đúng vậy, lúc ấy đem ngăn kéo hợp lại trên hắn liền lập tức mang theo chúng ta đi.
Tưởng Hạo cầm kia trương ảnh chụp, mặt mũi tràn đầy không hiểu.
Tại Giang Dã phân phó dưới, hắn đem tấm hình kia bày ngay ngắn để cho phát trực tiếp bên trong có thể tốt hơn nhìn thấy.
Ảnh chụp cũng không phải là rất lớn, cũng liền người trưởng thành bàn tay lớn nhỏ. Ba người đầu giống ở chính giữa vị trí, nghiêng ngả là có thừa, nhưng không đủ để lại đi dung nạp một người đầu giống đi vào.
Trịnh Trạch đến cùng nhìn thấy cái gì?
Lúc này hắn tại bị đưa đi bệnh viện trên đường, người khẳng định còn không có tỉnh.
Nhưng có thể khẳng định là, Trịnh Trạch nhất định biết rõ cái gì, thậm chí hắn tối nay đến lần nữa, rất có thể chính là vì chứng thực số 18 ban đêm phát hiện ngăn kéo chi mê.
Buổi tối hôm nay các ngươi vì sao lại lần nữa đi vào nhà này cao Úc?
Còn có tấm hình này bối cảnh bức tranh, ngươi nhận đi ra ngoài là chỗ nào sao?
Tường Hạo cẩn thận phân biệt, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, không rõ ràng, ta cũng không phải Thanh Châu thị người.
Nhưng xem ra tựa như là cái phong cảnh rất không tệ ngoài trời, ngài xem cái này giống như có mấy sợi khói.
Trên tấm ảnh hoàn toàn chính xác có mấy sợi khói, nghiêng hướng lên phiêu tán.
Ngoài trời, khói xanh, phong cảnh không tệ, ngoài trời nấu cơm dã ngoại hoặc là đồ nướng sao.
Tưởng cảnh sát ngươi đánh cái điện thoại cho Thiên Hải khoa học kỹ thuật người phụ trách, hỏi thăm một cái bọn hắn tại ngày 26 tháng 3 trước đó phải chăng có tham gia qua ngoài trời hoạt động, lại hoặc là Lý Cầm ba người trước lúc này phải chăng có cùng đi ra tiến hành qua ngoài trời hoạt động.
Giang Dã nhắc nhở lấy, Tưởng Hạo cầm tự mình điện thoại nói, ta điện thoại đánh không ra điện thoại a.
Ngươi bây giờ thử một chút.
Tưởng Hạo gật đầu, hắn trong điện thoại di động là có Thiên Hải khoa học kỹ thuật giám đốc dãy số, thử nghiệm gọi tới không nghĩ tới rất nhanh liền thông.
Uy, Kim Tổng, ta là Tưởng Hạo, hiện tại ta có một chuyện muốn cùng ngươi hiểu rõ một cái.
Tưởng Hạo gặp điện thoại thông, tự nhiên là thẳng vào chủ đề.
Nguyên lai là Tưởng cảnh sát, ngươi nói.
Tại năm nay ngày 26 tháng 3 cũng chính là Lý Cầm xảy ra chuyện trước đó, nàng cùng Vương Lực còn có Lý Chính Phong có hay không đi tham dự qua cái gì ngoài trời hoạt động.
Đầu bên kia điện thoại suy tư một hồi, ba người bọn hắn có hay không vậy ta liền không biết rõ, nhân viên hành vi của mình ta khẳng định không hiểu rõ.
Nhưng là ngày 26 tháng 3 trước đó, nhóm chúng ta công ty ngược lại là từng có một lần ngoài trời tổ chức.
Cái gì thời điểm?
Địa điểm nào?
Chính là Thanh Châu thị vùng ngoại ô Đại Long Đầm A, nơi đó phong cảnh rất không tệ, cũng cho phép ngoài trời đồ nướng.
Ta cung cấp lúc ấy tất cả đồ nướng nguyên liệu nấu ăn cần có tài chính, sau đó các công nhân viên liền tự mình tổ chức đi nơi đó.
Công ty người phụ trách nói xong, Tưởng Hạo liền xa vào đến trong trầm tư, sau đó sắc mặt đại biến nói ra, Đại Long Đầm.
Có thể nhớ kỹ chính xác thời gian sao?
Thời gian hẳn là ngày 17 tháng 3.
Ngươi nói cái gì thời điểm?
Ngày 17 tháng 3 a.
Hoàng Bét, nhóm chúng ta trịnh đội ngày 17 tháng 3 vào cái ngày đó cũng đi Đại Long Đầm. Hắn mang theo lão bà của mình cùng đứa bé qua bên kia dạo chơi ngoại thành đi.
Tưởng Hạo kinh hô, Giang Dã lập tức ở trên mạng lục soát Thanh Châu thị Đại Long Đầm tin tức liên quan.
Nhưng còn không có tra được Đại Long Đầm có hay không náo qua sự kiện linh dị đâu. Tấm kia trên tay Tưởng Hạo ảnh chụp lại lặng yên không tiếng động lại tăng thêm nửa cái đầu tới.
Giang Dã chỉ là khỏe mắt liếc qua có chỗ chú ý tới, nhưng vừa phát hiện lập tức quay đầu nhìn sang, quắc, Tưởng cảnh sát đem ngươi hình trên tay cầm lên.
Tưởng Hạo còn không có phát hiện, giơ lên ảnh chụp về sau, thần sắc của hắn lập tức kinh hãi.
Đầu lĩnh, lại có mới đầu người xuất hiện.
Tốt nhìn quen mắt, cái này tiểu tóc tốt nhìn quen mắt.
Hoàng Bét, là trịnh đội chính là giữ lại dạng này tiểu tóc.
Tưởng Hạo nhận ra được. Giang Dã trong đầu vẹn vẹn chỉ là linh quang hiện lên, liền thúc giục nói, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cho bồi theo cùng đi cảnh sát gọi điện thoại, trịnh đội trưởng lúc này tuyệt đối không thể đưa bệnh viện, phụ cận nơi nào có miếu liền hướng chỗ đó đưa, nhanh.
Chương 32, bắt quái nát.
Tường Hạo bị Giang Dã thúc giục hoảng hốt, luôn cuống tay chân cúp Thiên Hải giám đốc điện thoại, lại vội vàng cho mình đồng sự đánh qua.
Còn tốt, đồng sự nghe trước tiên điện thoại, Tường Hạo cũng không muốn trì hoãn thời gian, nói thẳng. Mau để cho cứu hộ lái xe đem xe lái đến gần nhất một nhà chúa miếu bên trong đi, đạo quan cũng được.
Ngàn ngàn vạn vạn không muốn đưa đến bệnh viện, tuyệt đối không thể đi bệnh viện.
Thế nào Tường Hạo, chính đội đến bây giờ còn không có tình đâu, lúc này kéo đi chúa miếu làm gì?
Bồ Tát chẳng lẽ còn có thể cứu người a?
Đừng quản nhiều như vậy nhanh, trễ nữa chính đội liền thật không cứu sống nổi.
Ta tại hiện trường này phát hiện một tấm hình, phía trên có ba cái người mất tích đầu giống, hiện tại tấm hình kia trên đã xuất hiện chính đội nửa cái đầu.
Ngoạ tàu không phải đâu.
Không quan tâm có phải hay không, lôi kéo chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cùng đi chùa miếu, nhanh.
Tường Hạo cũng không biết rõ giải thích thế nào, nhưng hiển nhiên đi theo xe cứu thương cùng rời đi đồng sự vẫn là ngừng đi vào.
Nhìn xem chụp ảnh chung bên trong đã xuất hiện Trịnh Trạch hé mở mặt người lúc, phát trực tiếp bên trong khán giả cũng vì đó khẩn trương lên. Tưởng Hạo rất luống cuống, đi qua đi lại, Giang Giã lại hướng về phía hắn nói, Trịnh Trạch sinh tử ngươi đã bất lực tả hữu, nghe ta như vậy có thể bảo đảm Trịnh Trạch một mạng, nếu như không nghe đó cũng là mạng hắn bên trong cái kia có kiếp nạn này. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi một câu, chuyện này ngươi có muốn hay không cha? Giang Giã hỏi đến Tưởng Hạo, dù sao điện thoại cũng không phải là Tưởng Hạo đánh tới, mà là Trịnh Trạch. Cha, ta cha. Tưởng Hạo hơi do dự một cái liền cấp ra đáp án của mình đến, Giang Giã hướng về phía hắn mỉm cười, tốt, cầm tấm hình kia hiện tại đi Đại Long Đầm. A. Tưởng Hạo trực tiếp liền động. A cái gì à, Trịnh Trạch đi qua Đại Long Đầm, Lý Cầm, Vương Lực còn có Lý Chính Phong cũng đều đi qua Đại Long Đầm, đồng thời bọn hắn là cùng một ngày đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện nguyên nhân gây ra ngay tại Đại Long Đầm nơi đó. Còn có tấm hình kia không muốn ném đi, cất kỹ. Mấu chốt thời điểm nó có thể bảo đảm ngươi một mạng. Tưởng Hạo lúc này có chút chần chờ lên, Giang Dã nhíu mày, thế nào, ngươi sợ sao? Nói thật ta sợ, thật sợ. Ngươi sợ cũng vô dụng, vừa rồi cái ghế kia ngươi ngồi a. Tưởng Hạo gật đầu, Giang Dã lên đường, cái ghế kia ngươi ngồi, mà lại ngươi xem trong tấm ảnh bên cạnh Trịnh Trạch bên cạnh trên có phải hay không còn có một cái chỗ ngồi trống. Dựa theo trong tấm ảnh tỷ lệ, vung xuống đầu của ngươi dư xài. Nói cách khác, hiện tại đã không phải do ta lựa chọn thật sao? Nghe Giang Dã nói là thời điểm, Tưởng Hạo trong lòng cũng là một trận tuyệt vọng. Hắn mặc dù là cảnh sát không sai, nhưng điều kiện trước tiên hắn cũng là cái người, chỉ cần là người liền đối với quỷ thần có tràn ngập sợ hãi lòng kính sợ. Tốt, ta đi. Tưởng Hạo hàm răng khẽ cắn, hướng phía kia phiến mở rộng ra cửa lớn đi ra ngoài. Toàn bộ cao ốc 14 lầu bên trong ngoại trừ Thiên Hải Khoa học Kỹ thuật lóe lên một chiếc đèn bên ngoài, cái khác trong công ty đã sớm tắt đèn ánh sáng. Tưởng Hạo dẫm lên bước nhanh chuẩn bị xuống lầu, nhưng mà hắn vừa đi ra đi không bao lâu, Giang Dã chợt kêu hắn lại. Chờ đã, thanh âm gì? Tưởng Hạo ngừng lại, hiếu kỳ nhìn về phía phát trực tiếp, trong hành lang cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Cái này một tan tĩnh, lỗ tai liền có thể nghe được một tiếng rõ ràng qua một tiếng vang động. Đi! 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 Một tiếng này âm thanh tựa hồ có điểm giống là giá rẻ cao gót cứng rắn băng đế dày dẫm trên sàn nhà thanh âm, Tưởng Hạo cũng nghe thấy đầu của hắn một điểm điểm về sau chuyển đi. Hắn thấy được một người, cái người kia cũng nhìn thấy hắn, hai người cứ như vậy cách 14 lầu yên tĩnh cái lộ ra một chút quang mang hành lang lẫn nhau ngắm nhìn. Thân ảnh kia có chút còn lưng cóng, một đôi tay tốt nhất giống còn cầm thứ gì. Tưởng Hạo một nháy mắt liền toàn thân sợ hãi bắt đầu, ngựa khí khẩn trương đến cực hạn. Là ai? Chàng trai, ngươi theo kia đèn sáng phòng làm việc đi ra. Thanh âm rất khàn giọng, nhưng nghe đi ra hẳn là một cái bà lao thanh âm. Chờ lấy người đi vào, Tưởng Hạo ban đầu khẩn trương lập tức mất đi. Bởi vì bà lão kia trên thân rõ ràng mặc một bộ phú lực cao ốc công nhân vệ sinh quần áo. A Di, cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi tại trong cao ốc bên cạnh làm gì nha? Kém chút không có dọa ta. Tưởng Hạo nhịn không được có chút oán trách, nhưng này bà lão đến gần xem xét, mới phát hiện nàng cũng không như trong tưởng tượng như vậy cao tuổi, chỉ là bởi vì có một ít lưng còng trên đầu có một chút tóc trắng mà thôi. Mai đây cái nghe nói có lãnh đạo muốn tới nơi này tham quan, ta là tầng 10 đến tầng 15 người lau dọn, lúc này cũng không kỳ lạ. Chàng trai, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi vừa rồi theo dàn kia phòng làm việc bên trong đi ra. Hơn 50 tuổi lão A-di nhìn một chút Thiên Hải Khoa học Kỹ thuật, Tưởng Hạo gật đầu, nói, đúng vậy à. Ngươi không biết được dàn kia phòng làm việc bên trong ra chuyện rất lớn, cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi còn dám tới không muốn sống nữa à. Lão A-di đang nhìn hướng Thiên Hải Khoa học Kỹ thuật thời điểm, rõ ràng trong giọng nói cũng lộ ra có chút thanh âm rung động. Giang Dã theo trong thanh âm của nàng nghe được một chút không bình thường, chủ động mở miệng nói. A Di, ngài có phải hay không biết rõ ràng kia phòng làm việc bên trong có vấn đề gì? Quét dọn A Di cũng chú ý tới Tưởng Hạo trên tay cầm lấy Trịnh Trạch điện thoại, nhìn thấy điện thoại phát trực tiếp bên trong có Giang Dã thời điểm, vội vàng nói, ta cái gì cũng không biết rõ, cũng không nói cái gì không quan hệ với ta. Nói, kia quét dọn A Di liền tăng nhanh bộ pháp chuẩn bị rời đi. A Di, kia ba cái người ngài biết rõ bọn hắn sống không được đi. Giang Dã lần nữa truy vấn. Không biết rõ, ta cái gì cũng không biết rõ. Đừng hỏi ta. Ta chính là cái công nhân vệ sinh. Quét dọn A-di càng thêm khẩn trương lên, Giang Dã lần nữa nói, Đại Long Đầm là cái gì địa phương? Quỷ hiểu được là cái gì địa phương, không có đi qua chưa từng nghe qua. Quét dọn A-di dẫn theo trên tay đồ lau nhà cùng cây chổi, muốn mau thoát đi. Chỉ là nàng chạy mấy bước đột nhiên quay người, hướng về phía Tưởng Hạo nói, chạy, chạy mau. Đại Long Đầm bên trong không ra được tà ma, là cái này tòa nhà. Kia mặt bắt quái nát. Bát quái nát mới xảy ra chuyện. Chương 33, lúc ấy trời rất lạnh, tay thật mát. Quét dọn A-di nói xong nhanh như chớp mà chạy vô tung vô ảnh, giữ lại Tưởng Hạo một người đứng tại chỗ trợn mắt hốt mồm, chỉ có trong đầu một mực tại hồi tưởng đến một vấn đề. Vì cái gì quét dọn A-Z đột nhiên muốn hắn tranh thủ thời gian chạy? Lâu nay chặng đường cũng không có gì đồ vật A. Rồi. Tưởng Hạo trong đầu mới toát ra ý nghĩ này, tại quét dọn A-Z xuất hiện hành lang đầu kia chính là truyền đến một đạo để cho người ta dùng mình tiếng cười. Thanh âm mới lên tức lạc, Tưởng Hạo phản ứng cũng là tính toán nhanh, cơ hội trước tiên liền hướng sau đó xoay người đi. Một khắc này, hắn thấy được giống như có thân ảnh thật nhanh hướng phía chỗ rẽ vị trí chạy rơi. Ta không có hoa mắt ta. Dẫn chương trình, ngươi vừa rồi mới nhìn đến hay chưa? Thấy được. Giang Dã rất khẳng định trở về một tiếng, nhưng là hắn xem cũng không phải là rất rõ ràng, cái phân biệt được cái đầu bất quá chừng một mét dáng vẻ. Tựa hồ là cái tiểu hải. Tưởng cảnh sát ngươi bây giờ đi tìm kia nhân viên quét dọn A-Z, nhất định phải tìm tới nàng, vừa rồi nàng nói đại long đầm bên trong tà ma, là cái này tòa nhà bắt quái nát, nàng khẳng định biết chút ít cái gì chỉ là không dám nói ra khỏi miệng. Là một tên hình sự trinh sát cảnh sát, Tưởng Hạo vẫn là minh bạch Giang Dã ý tứ, thế là hắn hướng phía nhân viên quét dọn A-Z vừa rồi chạy trốn địa phương đuổi theo. Đuổi tới khác một bên hành lang, Tưởng Hạo liền nghe đến bạch 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 xuống lầu thanh âm. Hẳn là kia nhân viên quét dọn A-Z từ thang lầu an toàn thông đạo chạy xuống. Tưởng Hạo tiếp tục đuổi, nhưng thanh âm không có, người cũng đi theo không thấy. Ở vào tầng 10 đầu bậc thang, Tưởng Hạo ngạc nhiên nhìn xem phát trực tiếp, hỏi, dẫn chương trình, cái này bác gái chạy cũng quá nhanh, một lát sau đã không thấy tăm hơi cái bóng. Giang Dã ngồi trước máy vi tính, lại chỉ Tưởng Hạo trước mặt một cánh cửa. Cánh cửa là mở, nhưng cũng không phải là mở rộng ra, cánh cửa xuôi theo chống đỡ tại bên tường thế nhưng là có một cái không gian. Nhìn thấy Giang Dã thủ thế, Tưởng Hạo bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi mở ra thông đạo cánh cửa, nhìn thấy kia nhân viên quét dọn A-Z nút ở bên trong thời điểm, phát trực tiếp bên trong người nhìn xem nhân viên quét dọn A-Z kia toàn thân phát run không ngừng phất tay bộ dáng, dưới khiếp sợ cũng không nhịn được muốn cười. A-Z, ngài chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tưởng Hạo cười khổ hỏi, nhân viên quét dọn A-Z lại nộ chỉ vào hắn, máng, ngươi kẻ ngu này, ngươi hại chết ta ngươi biết rõ không? A-Z, ta biết rõ lầu này bên trong có mấy thứ bẩn thỉu, nhưng ngươi nói hắn hại ngươi chết là chuyện gì xảy ra? Giang Dã cũng đi theo một giọng nói. Ngươi, còn có ngươi, ta nếu là thế nào, chính là bị các ngươi cho hại chết. Ta biết rõ các ngươi muốn hỏi thứ gì, còn có bát quái sự tình, ta nói với các ngươi ta cũng không biết rõ bát quái ở đâu, là nó nói cho ta biết. Chỉ có nhìn thấy nó, ta mới có thể bình yên vô sự. Tại sao muốn tìm ta, các ngươi chạy đến tìm ta làm cái gì mà? Tưởng Hạo vốn định giải thích, nhưng vắt hết óc hắn cũng không nghĩ ra được cái gì tốt chủ ý, ngược lại là Giang Dã mở miệng nói, A-Z, ngài đây là bị cuốn lên nha. Nhân viên quét dọn A-Z bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ngơ ngác nhìn Giang Dã, nói, ngươi nhìn ra cái gì tới. Giang Dã tại lúc này thật sâu nhìn chằm chằm nhân viên quét dọn A-Z trong mắt, chậm rãi hắn theo cặp kia che kín sợ hãi cùng lo lắng trong mắt bên trong thấy được một thân ảnh, một cái nhảy nhót tương bừng thân ảnh. Là cái tiểu nữ hải. Nhân viên quét dọn A-Z thần sắc càng thêm kinh ngạc, ngươi xem rõ ràng nàng. Đứa bé không lớn, 3-4 tuổi đúng hay không? Đúng. Đứa bé mi tâm có một nốt ruồi. Vâng, có một nốt ruồi màu đỏ. Giang Dã thật dài thở ra một khẩu khí, nói, nàng vẫn luôn đang cùng ngươi chơi trò chơi, ngươi cần nấp đi nhường nàng tìm tới, nàng mới có thể buông tha ngươi đúng hay không? Nhân viên quét dọn A-Z lúc này gật đầu như dã tỏi, trong mắt nước mắt cũng là không ngừng lưu. Vâng, chính là như ngươi nói vậy. Từ năm nay đầu năm bắt đầu, cho tới bây giờ nàng đều tại quân lấy ta, mỗi ngày đều như vậy. Không biết vì sao nghe được kia nhân viên quét dọn A-Z nói ra những lời này lúc, Giang Dã ngược lại là nuối lòng một khẩu khí. Trời đất xui khiến, nguyên lai vị này nhân viên quét dọn A-Z mới là chân chính nhân vật mấu chốt. Tưởng cảnh sát đem A-Z nâng đỡ, đưa đến tầng 14 đi, nhường nàng ngồi ở kia cái ghế dựa bên trên. A-Z, từ giờ trở đi ngài nghe ta cam đoan ngài không có chuyện có được hay không? Ngài xem. Ta hiện tại là cách Internet, ở cái này địa phương cự ly Thanh Châu thị có chừng hơn 1.000 cây số. Nhưng ta liếc mắt một cái thấy ngay ngài gặp cái gì, cho nên chuyện này đến tin tưởng ta đúng hay không. Nhân viên quét dọn A-Z có lẽ còn không biết rõ cái ghế kia tả một chỗ, nàng chỉ là biết mình chưa từng nói với Giang Dã qua tiểu nữ hài kia sự tình, nhưng Giang Dã thật đã nhìn ra, cho nên nàng gật đầu nói, tốt, ta nghe ngươi. Giang Dã hướng về phía Tưởng Hạo đưa một cái nhãn thần. Cái sau lôi kéo nhân viên quét dọn A-Z hướng 14 lầu đi. Lúc này bất kể là Tưởng Hạo hay là nhân viên quét dọn A-Z nội tâm, kỳ thật đều là hốt hoảng, duy chỉ có Giang Dã lúc này phá lệ bình tĩnh. Lần nữa về tới tầng 14, Tưởng Hạo sắc mặt rất mất tự nhiên vịn kia nhân viên quét dọn A-Z ngồi ở tấm kia cực kỳ tà môn cái ghế bên trên. Người ngồi xuống, Giang Dã cùng nàng mặt đối mặt mỉm cười. A Di, ngài mới vừa nói là từ năm nay đầu năm bắt đầu, nàng quấn lên ngươi đúng không?
Vâng, Nguyên Tiêu qua đi trong cao ốc công ty cũng lần lượt khai trường, người cũng chậm chậm nhiều hơn bắt đầu. Nhóm chúng ta những này làm nhân viên quét dọn, đương nhiên cũng phải vào cương vị. Trong cao ốc kỳ thật không bẩn, nhưng hàng năm đều phải bức tranh cái may mắn, cho nên bắt đầu làm việc tới thứ một ngày cũng phá lệ. Trong cao ốc nhân viên quét dọn cũng không ít, nhưng mỗi một người cũng phân công rõ ràng, ta phụ trách là chính là 10 tầng 15 vệ sinh. Các ngươi nhìn thấy vách tường gạch, sàn nhà gạch mỗi một khối đều phải lau, cho nên trên cơ bản đều muốn bận đến hơn nửa đêm khả năng kết thúc công việc. Ừm, chuẩn bị xong lời nói cao ốc quản lý chỉ cần hài lòng còn có thể cho nhóm chúng ta một cái đại hồng bao, cho nên chuyện này mọi người cũng vui vẻ đi làm. Kia buổi tối ta mau làm đến tối 11 giờ, lúc ấy ta dẫn theo dụng cụ vệ sinh trong phòng vệ sinh rửa sạch, rửa đến một nửa thời điểm đột nhiên cũng cảm giác có người tại kéo ta quần áo. Lúc ấy theo trong gương không thấy được người. Ta liền quay đầu nhìn một cái, là cái tiểu nha đầu dáng dấp thật đáng yêu, mi tâm có một khỏa nốt ruồi duyên. Lúc ấy còn muốn, nàng trưởng thành khẳng định là cái mỹ nhân bại hoại. Bất quá đêm hôm khuya khoác một cái đứa trẻ nhỏ như vậy tới, ta cũng là rất hiếu kỳ. Ta liền hỏi nàng tiểu bằng hữu, ba mẹ ngươi đâu? Nàng không nói lời nào, chỉ là không ngừng dắt lấy y phục của ta nói muốn bịt mắt trốn tìm. Ta kia thời điểm chỗ nào rảnh rỗi cùng với nàng chơi bịt mắt trốn tìm à? Cho nên ta liền đi đẩy ra tay của nàng chuẩn bị lôi kéo nàng đi trong hành lang nhìn xem là nhà ai trong công ty người mang tới đứa bé. Nhưng ta một nắm ở tay của nàng lúc, tay kia thật mát á lạnh ta cũng nhớ lại, ta phụ trách cái này lầu mấy không có cái kia một gian là đèn sáng A. Bất quá lúc ấy cũng không chút nghĩ, hơn nữa nhìn tay nàng như vậy lạnh, lúc ấy thời tiết cũng lạnh ta sợ đứa bé đông lạnh lấy liền đem y phục của mình cởi, một bên bọc lấy nàng một bên đem nàng bế lên, nói ta dẫn ngươi tìm ba ba mụ mụ đi. Đứa bé cũng không có phản kháng, mặc cho ta ôm hướng ngoài phòng vệ sinh đi. Nhưng đi đến cửa ra vào thời điểm mới nhớ tới ta quên đóng vòi nước, thế là liền ôm nàng xoay người vừa vặn hướng về phía tấm gương. Cũng chính là thấy được tấm gương, ta mới biết mình trong ngực ôm đến cùng là cái gì. Các ngươi có thể tưởng tượng được, tự mình rõ ràng ôm một đứa bé, nhưng vừa chiếu tấm gương lại cái gặp trống ra đến trống rỗng quần áo nhưng không thấy người lúc cảm giác sao. Chương 34, nàng treo ở trên cổ của ta. Có thể cảm giác được sao? Có thể. Bất kể là Giang Dã hay là Tường Hạo, vẫn là phát trực tiếp bên trong vậy sẽ gần 2 vạn tên người xem, trong đầu giờ phút này đều hiện lên ra kia một hình ảnh tới. Đau lòng đứa bé nhân viên quét dọn A-Z, ôm lấy một cái mọc ra nốt ruồi duyên đáng yêu tiểu cô nương. Nhưng khi tấm gương chiếu vào hai người bọn họ lúc, cái gặp quần áo nhưng không thấy đứa bé hình ảnh đối với nhân viên quét dọn A-Z tới nói, tuyệt đối là trước nay chưa từng có kinh dị. Ta cho là mình hoa mắt xem A, còn rủi mắt tiếp tục xem tấm gương. Nhưng nàng lúc ấy ngay tại trong ngực của ta tuét miệng cười, có thể trong gương thật không có nàng, lại vừa nghĩ tới nàng vừa mới kia lạnh buốt tay nhỏ bé lạnh như băng, lúc ấy ta liền bị hù khóc lên. Ta sống mấy chục năm à, mặc dù cũng tin tưởng trên đời này khẳng định có một chút quái đồ vật, nhưng ta chưa hề liền chưa thấy qua. Kia buổi tối ta tận mắt nhìn thấy, còn ôm nàng. Lúc ấy cái gì cũng không muốn trực tiếp liền đem nàng vung bay ra ngoài, thế nhưng là ta vừa rồi buông tay nàng đã không thấy tăm hơi. Lúc ấy cũng không đoái hoài tới nàng đi đâu. Chỉ hiểu được chạy. Ta vừa chạy nàng liền cười, lạc cười. Đợi đến chạy đến đầu bậc thang thời điểm, luôn cảm giác trên cổ thật mát túi đầu xuống xem xét, nhà đầu kia. Nàng. Nàng treo ở trên cổ ta. Lần nữa nói lên chuyện lúc trước, nhân viên quét dọn A-Z ngăn không được sợ hãi khóc nước mắt ào ào. Tưởng Hạo nghe có chút ngộng, theo bản năng hỏi, vậy ngài về sau còn chứng kiến qua sao? Nàng quấn lên ta, mỗi lần một đêm nàng cũng sẽ tìm đến ta. Đã dạng này. Ngài còn một mực lưu tại phú lực cao ốc làm việc. Ngươi cho rằng sa thải làm việc là được rồi. Ngươi biết rõ nửa đêm, thấy được nàng ngồi tại ta tôn nữ bên cạnh cười là cảm giác gì sao? Ngươi biết rõ ban đêm con dâu cho ăn sữa mẹ, tôn nữ ăn bên trái nàng liền ăn bên phải thời điểm, lại là cái gì cảm giác sao? Ta đều nhanh điên rồi, trong nhà trận kia kèm chút không có đem ta đưa đến bệnh viện tâm thần bên trong đi. Về sau ta thỏa hiệp, chủ động chạy đến tìm nàng không muốn để cho nàng lại đi nhà ta. Ta con dâu kết hôn 5 năm mới có một cái kia tâm can bà bối. Cho nên ta không thể trở về nhà, đến lưu tại nơi này theo nàng chơi. Đợi nàng chơi vui vẻ, liền sẽ không đi nhà ta. Nhân viên quét dọn A-Z nói nhẹ giọng nức nở, phát trực tiếp bên trong lại xuất hiện dị vãng đồng dạng an tĩnh. Mỗi một người đều có thể tưởng tượng được nhân viên quét dọn A-Z tao ngộ, thậm chí mỗi lần một người nghĩ xong toàn thân cũng không cầm được run lên. A ha! Các ngươi thật không nên tới à? Ta không biết rõ nhà này trong công ty người vì cái gì sẽ không thấy, nhưng ta nghĩ tới có thể là cái kia tiểu quỷ làm. Có lẽ là tiếp xúc nhiều hơn, ta ngược lại không có như vậy sợ nàng.
Bởi vì ta biết rõ chỉ cần mỗi lần bịt mắt trốn tìm bị nàng tìm tới, ta liền có thể sớm một chút thoát thân. Về sau phát sinh nhà này công ty mất tích sự kiện, ta còn chuyên môn hỏi nàng có phải hay không nàng dở trò quỷ. Nàng lúc ấy cũng không có trả lời, chỉ là một cái mà nói, bắt quái nát, ta có thể chơi. Đây là nhân viên quét dọn A-Z lại một lần nói đến bắt quái đến, Giang Dã không có hỏi tới nàng bắt quái ở đâu, mà là hỏi một cái vấn đề khác. Ngươi vừa rồi vì cái gì nói Đại Long Đầm bên trong không có khả năng ra tà ma, ngươi là thế nào biết rõ Đại Long Đầm? Vừa rồi cái này tiểu tử thanh âm lớn như vậy, cửa mở ra ta đương nhiên nghe được. Đại Long Đầm chắc chắn sẽ không ra tà ma à, Đại Long Đầm trên núi thế nhưng là có đạo quan, bên trong thờ phụng Tam Thanh lão tổ làm sao có thể ra tà ma. Nhân viên quét dọn A-Z lời nói tựa hồ có chút đạo lý, Giang Dạ nghĩ nghĩ liền hướng về phía Tưởng Hạo nói, Tưởng cảnh sát, ngươi sẽ liên lạc lại một cái nhà này cao ốc quản lý chỗ, hỏi một chút xem bọn hắn cao ốc nơi đó có bắt quái. Được. Tưởng Hạo lúc này cũng có thể minh bạch bắt quái mới là trọng yếu nhất đồ vật, cô bé kia nói bắt quái nát, nàng có thể chơi, chẳng lẽ nói là kia bắt quái chính là dùng để trấn áp nàng. Có phải hay không, Tưởng Hạo không rõ ràng, điện thoại ngược lại là rất nhanh liền thông. Tưởng Hạo hỏi một chút, bên đầu điện thoại kia người suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới, nói, bắt quái. Giống như dưới mặt đất trong Gaza nào đó cây cột trên thấy qua. Trên cây cột kia bắt quái vẫn còn chứ. Nhớ lại, năm nay Nguyên Tiêu về sau không bao lâu, dưới mặt đất nhà để xe có người đụng phải cây kia cây cột đi, khối kia bắt quái nát ra. Tưởng Hạo nghe vậy ngạc nhiên nhìn về phía phát trực tiếp, Giang Dã trên mặt phảng phất rõ ràng viết lên một câu, ngươi bây giờ rõ chưa? Kia phú lực cao ốc trước kia có phải hay không chết qua người? Cùng một cái 3-4 tuổi lớn tiểu cô nương có quan hệ. Tưởng Hạo truy vấn. Đầu bên kia điện thoại rõ ràng dừng lại một cái, đi theo rất nhanh liền trả lời, không, không có sự tình. Làm sao lại chết qua người, nhiều năm như vậy cũng liền tầng 14 năm nay xảy ra chuyện. Mẹ kiếp, nói với lao tử lời nói thật, đến cùng có chết hay không qua tiểu nữ hải. Hiện tại hắn nương ba cái người không thấy, nhóm chúng ta Trịnh đội cũng thiếu chút một mệnh ô hô, ngươi còn không nói thật. Tưởng Hạo không hề có điểm báo trước gầm thét lên. Đây chính là sợ hãi kiểm chế đến cực hạn bộc phát. Bên đầu điện thoại kia cao ốc chủ quản hiển nhiên cũng bị hù dọa, nhưng hắn nghe rõ ràng Tưởng Hạo, không dám tin hỏi, cái gì? Trịnh đội xảy ra chuyện rồi. Ta với ngươi nói, chuyện này ngươi không cùng ta đàng hoàng bàn giao, một khi trong cục chúng ta người đã xảy ra chuyện gì, hậu quả ngươi là đảm đương không nổi. Ta nói, Tưởng cảnh sát ngài đừng có gấp, chuyện này ta cũng là vừa nghĩ ra. Giống như cao ốc thành lập mới bắt đầu là ra cùng một chỗ án mạng. Có cái có tiền khoa kiến trúc công nhân, hắn đêm hôm khuya khoát hại đứa bé, giết chết về sau đem thi thể phong tiến vào cây cột đá bên trong. Nhưng chuyện này ta là nghe lão bản cũ một lần uống say thời điểm nói ra được, xảy ra chuyện thời điểm ta còn chưa tới phú lực cao ốc đến nhậm chức đâu. Về sau lão bản cũ mời cái đại đạo sĩ tới, liền đem kia cây cột phong tốt phủ lên bắt quái nói có thể bảo đảm bình an cái gì. Ta trước đó toàn bộ làm như mê tín tới nghe căn bản liền không tin tưởng, lão bản cũ cũng qua đời thật nhiều năm. Nếu không phải ngài lúc này nói đến ta thật cũng đem sự tình quên đến lên 9 tầng mây đi. Chương 35, nhảy một chi mua A. 4 hơn cầu cất giữ. Phú lực cao ốc quản lý chỗ người phụ trách giảng thuật cao ốc kiến tạo mới bắt đầu phát sinh án mạng. Một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hải, bởi vì lạc đường vừa lúc lại gặp một cái có tiền khoa kẻ bắt cóc, thế là nàng thảm tao sát hại bị giấu kín tại lúc ấy ngay tại kiến tạo một cây cột đá bên trong. Bản án cáo phá về sau, thi thể tự nhiên cũng liền làm đi ra. Nhưng dân gian có nhiều tị húy thuyết pháp, bắt quái chấn tà, cho nên dùng bắt quái chấn tại trên cây cột kia vẫn là có thể nói còn nghe được. Tưởng Hạo nhìn thoáng qua tự mình điện thoại, hỏi Giang Dã, dẫn chương trình, cần ta hiện tại đi dưới mặt đất nhà để xe sao? Đợi chút nữa, hỏi trước một chút xem năm đó cái kia phong bắt quái người hắn hiện tại ở đâu, có thể hay không liên hệ đến. Giang Dã không ưa thích sự tình đột biến cái loại cảm giác này, hắn rất ưa thích còn có thể đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ nắm giữ trên tay. Chỉ có dạng này mới có thể tối đại hóa tiết kiệm thời gian, liền giống với vừa rồi nếu không phải nhân viên quét dọn A-Z tự mình ra đến, nếu thật là bọn hắn đi Đại Long Đầm, cái này đến vòng thật là tốt đẹp cái phạm vi. Tưởng Hạo lần nữa hỏi, vị kia phong bắt quái đạo trưởng vẫn còn chứ? Cái này ta liền không quá rõ ràng, chờ ta đánh cái điện thoại hỏi một cái nhóm chúng ta lão bản. Nhớ kỹ năm đó lão bản cũ tạ thế thời điểm, người hay là ở, hơn nữa còn cho lão bản cũ nhìn cái phong thủy bảo địa. Vậy bây giờ liền liên hệ nếu có muốn tới vị đạo trưởng kia dây số, trước tiên phát cho ta. Tưởng Hạo nói, điện thoại tạm thời gián đoạn. Nhìn xem ngồi trên ghế nhân viên quét dọn A-Z một đôi mắt một mực nhìn chung quanh, Tưởng Hạo theo bản năng cầm lên tấm hình kia nhìn thoáng qua. Trên tấm ảnh Trịnh Trạch đầu vẫn là chỉ lộ ra cái trán bộ phận, tựa hồ là kết thúc, xem ra đồng sự Tiểu Vương dựa theo Giang Dã nói đi làm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này Tưởng Hạo điện thoại lại vang lên, thấy là cái số xa lạ thời điểm, hắn vẫn là nghe.
"Uy, ngươi tốt, ta là Tưởng Hạo."
"Tưởng cảnh sát, ta chính là cái kia ngươi muốn tìm đạo trưởng."
"Hừ hừ."
"Khu khu khu, ta..."
"Được rồi, ta nói thẳng đi, cái này không hẳn là A Nha đầu kia làm sao có thể còn tại."
Tưởng Hạo nghe đối phương, còn chưa mở miệng Giang Dã liền tiếp lời nói gốc dạng.
"Ngươi tốt, Tưởng cảnh sát ngay tại một bên, nhưng ta nghĩ hai ta đối thoại hẳn là thích hợp nhất. Ta gọi Giang Dã, đạo trưởng xưng hô như thế nào?"
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một cái, nói, "Đạo hiệu Thuần Chân, tên tục Phương Nhất Đức."
"Tên hay A đạo trưởng, ta bây giờ nghĩ hỏi ngươi một câu, trước đây ngươi thật nhìn thấy tiểu nha đầu kia sao?"
Giang Dã nói, bổ sung một câu, "Ta muốn nghe lời thật, ngươi bắt quái tuy là ngoại lực nghiền nát, nhưng là chuyện này ta sợ ngươi buôn ba qua lại sai thời gian."
"Như thế nào sẽ sai? Ta cái này chạy tới cũng liền nửa tiếng đồng hồ.
Người đạo trưởng kia chạy đến là vì nghiền nát nàng, vẫn là cái kia.
Ta ma lưu tại thế, cũng còn hại nhiều người như vậy, tự nhiên giữ lại không được.
Người đạo trưởng kia có thể hiểu qua phú lực cao ốc sự tình."
Giang Giá hỏi, đối phương nhịn không được cười khẽ một tiếng, "Tự nhiên, ba tên người bị hại liên tục mất tích, chuyện này đã huyên náo xôn xao.
Kia vì sao ba người không thấy thi thể?"
"Cái này, đạo trưởng đã nói nàng giữ lại không được, vậy ta hỏi dài chừng có cái gì phương pháp thật đưa nàng hồn phách đánh tan.
Thế gian này có bắt quỷ lời giải thích, có thể đạo trưởng thực sẽ bắt quỷ chi pháp sao?"
Giang Dã lời này quá đánh mặt, đầu bên kia điện thoại cũng là khí thở hổn hển bắt đầu, nói, "Nghe ngươi hỏi như vậy, xem ra cũng là người trong đồng đạo a.
Ta liền xưng hô ngươi một tiếng đạo hữu, xin hỏi đạo hữu Thuần Chân trước đây có thể từng đắc tội qua ngươi?"
"Tự nhiên chưa từng thấy qua."
"Nếu như thế, ngươi vì sao nghi ngờ ta?"
"Không phải nghi ngờ ngươi, chỉ là muốn nghe lời nói thật, nha đầu kia ngươi trước đây đến cùng gặp không gặp?"
"Ta..."
Giang Dã cười cười, "Đi Tưởng cảnh sát treo điện thoại đi, hắn cái gì cũng không biết rõ, cũng căn bản chưa từng thấy.
Bắt quái chỉ là tiếp cận đúng dịp, cùng hắn cũng không quá lớn quan hệ."
"Đạo hữu ngươi quá mức, vì sao muốn như thế khắp nơi nhằm vào ta?
Ngươi đi thẳng vào vấn đề liền nói nàng không hẳn là ở, ta không nhằm vào ngươi nhằm vào ai?
Ngươi nếu là năm đó thật đem nàng trấn áp, lời của ngươi nên nói là nàng như thế nào đi ra, hoặc là nói ngươi nếu là có năng lực phú lực cao ốc sự tình đã sớm giải quyết, không cần đợi đến hôm nay."
Giang Dã nói đã vô tâm nói thêm gì nữa, Tưởng Hạo nghĩ nghĩ, phản ứng lại nói, "Đúng à, ngươi nếu là biết chỉ bằng cho ngươi mượn cùng cái này cao ốc lao bản giao tình, còn không đã sớm đem ngươi mời tới hàng yêu trừ ma.
Thần côn, chết lừa đảo."
Tưởng Hạo mang âm thanh, liền liền đem điện thoại cho trực tiếp cút.
Cũng bất kể đối diện có thể hay không tức điên, nhìn xem Giang Dã nhãn thần rõ ràng nhiều hơn mấy phần kính trọng, nói, "Dẫn chương trình, hiện tại xác định đạo nhân kia cái gì cũng đều không hiểu. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?"
"Còn có, ngài mới vừa nói ba người không thấy thì, lời này ý tứ không phải là muốn nói cho nhóm chúng ta những người kia."
Giang Dã tại lúc này nhìn thoáng qua ngồi trên ghế nhân viên quét dọn A-di, nói, "Tục ngữ nói tốt, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Không có gặp thi thể trước đó, ai cũng không thể khẳng định."
"Cũng đúng, vậy chúng ta phía dưới."
"Đẩy A-di ra ngoài đi, A-di ngài vào ngồi trên ghế không nên động, sau đó nghe ta."
Giang Dã mỉm cười đối với kia nhân viên quét dọn A-di nói, cái sau gật đầu.
Tưởng Hạo vội vàng đẩy cái ghế kia, đi tới trong hành lang vừa đi.
Đến cuối vị trí dừng lại, Giang Dã một chút suy tư, nói, bầu không khí có chút khẩn trương à, ta tìm một chút âm nhạc đến phát ra một cái đi.
Ca ca ải, lúc này ngài còn có nhàn hạ thoải mái nghe ca nhạc à.
Phát trực tiếp bên trong có người xem cười khổ mà nói.
Giang Dã trên mặt xuất hiện một cái rất thần bí tiếu dung, đi theo liền phát hình ra một đoạn âm nhạc tới.
Âm nhạc rất vui sướng, tựa hồ vẫn là một bài vũ khúc.
Tưởng cảnh sát, cùng A-di nhảy điệu nhảy A.
A. Ngươi nói cái gì?
Khiêu vũ.
Đúng, vũ điệu của các ngươi nhảy thế nào, rất có thể liền mang ý nghĩa Lý Cầm bọn hắn cuối cùng kết cục là thế nào.
Tưởng Hạo sắc mặt phức tạp nhìn xem trên ghế nhân viên quét dọn A-di, trên mặt tất cả đều là cười khổ.
Ngược lại là kia A-di giống như minh bạch cái gì, ôm đùm lấy Tưởng Hạo tay, nói, ngươi cái chàng trai thì sợ gì. Cùng ta khiêu vũ ngươi không lỗ.
Nghe trong điện thoại di động bên cạnh tiểu tử kia, hắn phương pháp kia không chừng hữu dụng.
Nói, A-di lôi kéo Tưởng Hạo tay xoay lên vòng eo.
Rõ ràng sắc mặt tái nhợt cái chán treo mồ hôi, nhưng A-di cùng Tưởng Hạo lại dần vào giai cảnh.
Tiếng nhạc cũng tại lúc này đợi trở nên càng thêm vui sướng, không bao lâu hành lang bên kia góc rẽ, một khỏa nho nhỏ đầu chậm rãi xông ra.
Bước chân tựa hồ muốn đi tới, cũng không phải rất có dũng khí dáng vẻ.
Chương 36, tiểu quỷ ẩn hiện.
Một hơn cầu cất giữ.
kia bước lên cái đầu nhỏ thân ảnh, vẫn luôn tại góc rẽ. Trong hành lang đèn sáng bắt đầu chiếu ở trên người nàng, nhưng không có cái bóng. Nàng đào lấy bên tường, cách có chút xa không có nhìn ra nàng muốn biểu hiện ra cái gì. Thế nhưng là theo nàng tứ chi động tác đến xem, nàng cũng không phải là muốn rình coi, mà là mang theo một chút khát vọng ý tứ. Phát trực tiếp bên trong người xem thấy cảnh này cũng ngây ngẩn cả người, mặc dù không có người học qua giải thích như thế nào học tứ chi động tác cho ẩn hàm ý tứ. Nhưng khi cái kia đối tượng là một đứa bé thời điểm, đây hết thảy thật giống như trở nên đơn giản rất nhiều. Bộ dáng của nàng, cực kỳ giống một cái nghĩ hòa mình nhưng lại không dám hòa mình đứa bé. Nhân viên quét dọn A-Z cùng Tưởng Hạo vũ đạo nhảy thật sự là khó coi, nhất là Tưởng Hạo xa xa không có A-Z như vậy tứ chi cân đối. Nhưng cũng có thể cũng là bởi vì bọn hắn nhảy buồn cười, cho nên cuối hành lang góc rẽ, đứa bé kia ha 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 nở nụ cười. Tưởng Hạo, đem Trịnh Trạch điện thoại di động âm lượng điều đến lớn nhất, nhường nàng có thể nghe được thanh âm của ta. Dẫn chương trình, nàng không có cái bóng, chính là cái kia tiểu cô nương. Tưởng Hạo kỳ thật rất khẩn trương. Giang Dã thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh, ta biết rõ, dựa theo ta nói đi làm đi. Tưởng Hạo đem thanh âm điều đến lớn nhất, mặc dù điện thoại di động mịt rổ phổn âm lượng vẫn như cũ hữu hạn, nhưng âm nhạc nhưng cũng bị Giang Dã tắt đi. Tiểu muội muội, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Giang Dã hướng về phía kia cuối hành lang kêu lên, nhưng cái này một hô tiểu nha đầu kia lập tức đem đầu rụt trở về. Ngươi muốn cùng vị kia mãi mãi còn có cái kia thúc thúc cùng một chỗ khiêu vũ sao? Ngươi hẳn là rất ưa thích chơi trò chơi à, nếu không chúng ta tới chơi trò chơi có được hay không? Giang Dã tựa như là dỗ hải tử đồng dạng dỗ dành, kia nguyên bản đều đã trốn đi thân ảnh nhỏ bé lại một lần xông ra. Đến đây đi, chúng ta chơi với nhau trò chơi có được hay không? Giang Dã hướng về phía nàng vừa cười một giọng nói, tiểu cô nương do dự một hồi cuối cùng vẫn đi từ từ đi qua. Tưởng Hạo cùng nhân viên quét dọn A-Z nhìn xem kia thân ảnh nho nhỏ, trong mắt lại tràn đầy sợ hãi. Nhất là theo kia thân ảnh nhỏ bé nhanh đến trước mặt thời điểm, xung quanh nhiệt độ không khí cũng phảng phất lạnh như băng mấy phần. Bất quá tiểu nữ hải cũng không có nhìn xem hai người bọn hắn, mà là nhìn chằm chằm Tưởng Hạo trên tay cầm lấy điện thoại, nàng đang nhìn Giang Dã. Giang Dã trên mặt từ đầu đến cuối cũng treo nụ cười nhàn nhạt, đưa tay làm một cái vướt ve động tác. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, tiểu nha đầu kia thế mà nghịch ngợm đem đầu một điểm điểm tiến vào trong điện thoại di động. Nàng làm sao làm được? Ai có thể biết rõ nàng là thế nào làm được? Tưởng Hạo cùng nhân viên quét dọn A-Z nhìn tận mắt tiểu nha đầu đầu không có, trong lòng tóc thẳng rung động. Chỉ bất quá rất nhanh, chính nàng lại duỗi thân trở về, bĩu môi lầu bầu nói, sờ không được, gạt người. Dạng này đương nhiên sờ không được, bất quá ca ca có thể hay không thỉnh vị kia mãi mãi giúp ca ca sờ sờ ngươi cái đầu nhỏ đâu. Giang Dã cười hỏi, tiểu nha đầu ngược lại là rất chủ động dùng đầu cọ sát một cái nhân viên quét dọn A-Z tay, nói, sờ đầu rất thích, ba ba trước kia rất ưa thích sờ đầu của ta, nói ta rất ngoan. Mãi mãi, ngươi cũng không có sở qua ta a. Nhân viên quét dọn A-Z ngây ngẩn cả người, tại trong lòng của nàng cái này tiểu quỷ là ác mộng, là ma quỷ. Là mỗi giờ mỗi khắc cũng tại giày vò lấy nàng cùng nàng người nhà kẻ cầm đầu. Nhưng lúc này nghe được nàng nói lời như vậy lúc, nàng đột nhiên cảm thấy nha đầu này cùng những tiểu hài tử kia không có gì khác biệt a. Mãi mãi, ngươi luôn luôn không nguyện ý cùng ta chơi trò chơi, thật là nhiều người đều không nguyện ý cùng ta chơi trò chơi. Thế nhưng là ta rõ ràng rất ngon nha. Vì cái gì các ngươi cũng không thích ta. Tiểu nữ hài nhìn thấy nhân viên quét dọn A-Z bất động, liền sâu kín lại nói một câu. Giang Dã hướng về phía nhân viên quét dọn A-Z nói, tiểu hài tử cần nhất thường thường chính là sủng ái, tựa như là đối đãi ngài tôn nữ đồng dạng thử nghiệm dỗ dành nàng, có lẽ rất nhiều chuyện cùng nhóm chúng ta trong tưởng tượng căn bản không đồng dạng. Tiểu nha đầu nhăn nhăn lông mày, giống như là không minh bạch Giang Dã. Nhưng nhân viên quét dọn A-Z vẫn là dựa theo Giang Dã phân phó. Để tay tại tiểu nha đầu kia lạnh buốt trên trán, nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu cô nương, bà nội khỏe giống vẫn luôn không hỏi qua ngươi tên là gì a? Có thể nói cho mãi mãi ngươi tên gì sao? Tiểu Vũ. Ngoan, ngươi có thể cùng trong điện thoại di động ca ca hảo hảo tâm sự sao? Nhân viên quét dọn A-Z cũng thông minh, đem nổi ném cho Giang Dã. Tiểu nha đầu vậy không có cái bóng thân thể vặn vẹo uốn éo, nhìn xem Giang Dã nói, ngươi thật sẽ cùng ta chơi trò chơi sao? Ừm, chơi trốn tìm. Ngang. Ba ba nói qua nếu là ta một người tại một cái địa phương tìm không ra hắn, liền đem tự mình nấp kỹ. Sau đó, hắn nhất định sẽ tìm tới ta. Thế nhưng là ba ba cũng gạt người, ta đã lâu lắm rất lâu chưa từng nhìn thấy hắn. Mà lại bây giờ trở nên thật kỳ quái nha, thật là nhiều người đều không nhìn thấy ta. Còn có ba ba mụ mụ, bọn hắn ôm cái người kia rõ ràng không phải ta liền đứng tại bọn hắn bên cạnh hô, bọn hắn cũng nghe không được lời ta nói. Tiểu nha đầu nói liền khóc lên. Giang Dã tựa hồ minh bạch cái gì, hỏi,
đó là cái gì thời điểm sự tình? Giống như đã qua thật lâu, ngày đó ta nhìn thấy ba ba theo một cây cột bên trong đem một cái cùng ta như lúc đồng dạng tiểu nữ hài ôm đi ra. Hắn thật đau lòng, khóc thật khó chịu. Thế nhưng là ta lúc ấy liền đứng trước mặt của hắn nha, ta gọi hắn nói cái kia không phải ta, thế nhưng là hắn không nghe thấy. Về sau ta nhìn thấy ba ba đem ta đưa đến một cái thật là khủng khiếp địa phương, nơi đó có rất nhiều người thật kỳ quái, bọn hắn cũng tụ tập tại trong một cái sân nhỏ, nhưng bọn hắn thân nhân thế mà cũng không nhìn thấy bọn hắn. Ta tốt hiếu kỳ, nhưng là ta cái gì cũng không dám hỏi, cái gì cũng không dám nói. Chỉ thấy ba ba ôm cái kia dáng dấp cùng ta như lúc đồng dạng nữ hải tử tiến vào một cái phòng, sau đó bên trong có một cái rất quái dị đại thúc thúc. Cái kia quái thúc thúc hắn thật đáng sợ, thế mà đem cái kia nữ hải tử ném vào lò bên trong, phóng hỏa đốt nàng. Nàng chính là một cái đứa ngốc, lớn như vậy lửa vì cái gì còn một mực tại đi ngủ. Nàng không đau sao? Thế nhưng là nàng nằm tại kia không nhúc nhích, vì cái gì ta sẽ cảm thấy đau quá đau quá. Ta khóc đối với ba ba nói, ba ba ta thật là khó chịu, mau cứu ta. Thế nhưng là ba ba ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong phòng kia hỏa lô, cuối cùng dùng hộp chứa thật nhiều bụi cũng không nhìn ta một chút, hắn không cần ta nữa. Không cần ta nữa. Ô ô ô. Tiểu nha đầu nói lớn tiếng khóc thét lên, một bên khóc một bên nói, hắn vẫn luôn đang gạt ta ẩn giấu thật nhiều lần, hắn cũng không có tới đi tìm ta. Hắn không cần ta nữa, thật không cần ta nữa. Chương 37, bọn hắn đều là người xấu. Hai hơn cầu cất giữ. Tiểu nha đầu tuyệt không đáng sợ. Thời khắc này nàng xem ra thậm chí có chút bất lực, có chút đáng thương. Nàng không thể nào hiểu được vì cái gì ba của mình đối nàng làm như không thấy, lại đối với một cái khác cùng nàng như lúc đồng dạng nữ hài tử đau lòng đến cực điểm. Tại thế giới của nàng bên trong, tử vong còn không có tạo thành nhận biết, cho nên nàng đến bây giờ cũng không biết mình là cái gì. Nhìn xem nàng biểu hiện như vậy, phát trực tiếp bên trong khán giả tức là kinh hỉ vừa lo lắng. Vui mừng chính là, nàng căn bản liền không có làm ác suy nghĩ, kia mất tích ba cái người còn sống hay không. Trước mắt dạng này một cái tiểu quỷ, nàng có lẽ sẽ dọa sợ người, nhưng nàng hại người tỷ lệ là rất nhỏ. Thế nhưng là ngày 26 tháng 3 đến bây giờ, cũng đã gần 2 tháng. Gần 2 tháng, mất tích ba cái người khả năng sống sót tính chất lớn bao nhiêu. Nghĩ đến vấn đề này, phát trực tiếp bên trong khán giả nội tâm một mảnh lạnh bớt. Giang Dã cũng không có như vậy bi quan, nhìn xem tiểu quỷ một mực tại hỏi vì cái gì thời điểm, liền ôn nhu nói, tiểu vũ, ngươi muốn gặp đến ba ba mụ mụ của ngươi sao? Nghĩ, thế nhưng là bọn hắn nhìn không thấy ta, cũng không nghe thấy lời ta nói. Ngươi đã quên mãi mãi có thể trông thấy ngươi sao? Nếu như ta giúp ngươi tìm tới ba ba mụ mụ của ngươi, vậy ngươi có thể đáp lại ca ca một việc có được hay không? Giang Dã nói, tiểu nha đầu ngửa đầu nhìn xem trong điện thoại di động hắn, không có bất kỳ do dự, gật đầu nói, vậy bọn hắn sẽ nhìn thấy ta sao? Sẽ, chỉ cần ngươi mong muốn, bọn hắn hiện tại liền có thể nhìn thấy ngươi. Tốt, vậy ta cái gì thời điểm có thể nhìn thấy ta ba ba mụ mụ? Ngươi có thể nhớ được ba ba của ngươi danh tự sao? Nhớ kỹ nha, hắn gọi Trương Trấn, mẹ ta gọi Hoàng Linh. Cha ta lấy tiền thị bệnh viện thành phố bên trong bác sĩ, mẹ là một tên lão sư. Giang Dã nhìn về phía Tưởng Hạo, Tưởng cảnh sát, trước khi trời sáng điều tra ra, hy vọng bọn họ cách Thanh Châu thị cũng không phải là rất xa. Tốt, ngươi yên tâm, có liên quan chuyên nghiệp cùng tính danh tư liệu kết hợp tiểu vũ trước đó chuyện xảy ra, hẳn là rất dễ dàng tìm tới bọn hắn. Tưởng Hạo trở về âm thanh, vội vàng gọi điện thoại cho trong cục, sau đó vận dụng nhân lực bắt đầu điều tra Trương Trấn cùng Hoàng Ninh thông tin. Như là Tưởng Hạo nói như vậy, điều tra rất nhanh, đại khái một cái tiếng đồng hồ không đến Giang Dã liền lấy đến Trương Trấn điện thoại. Giang Dã gọi tới, điện thoại vang lên mười mấy giây đồng hồ có một đạo tang thương thanh âm nghe, uy, ai nha? Ngươi tốt, xin hỏi là Trương Trấn Trương tiên sinh sao? Ta là, ngài. Tiếp xuống sẽ có một người nói chuyện cùng ngươi, thanh âm của nàng ta không xác định ngươi còn nhớ hay không đến, nhưng là nàng đã từng là ngươi thân nhất thân nhân, cũng hy vọng ngươi đang nghe thanh âm của nàng lúc đừng quá mức tại kích động. Giang Dã trước cho hắn đánh một tề dự phòng châm, sau đó hướng về phía tiểu quỷ nói, tiểu vũ, hô ba ba. Cha ta thật có thể nghe được thanh âm của ta không? Có thể. Ba ba. Tiểu vũ thăm dò tính chất hô một tiếng, bên đầu điện thoại kia Trương Trấn rất an tĩnh. Thời gian một giây trôi qua, từ đầu đến cuối cũng không có chuyển đến nửa điểm động tĩnh. Trọn vẹn sắp có nửa phút đi, tiểu vũ rất xa suốt tinh thần nói, ba ba nghe không được, hắn nghe không được ta nói chuyện. Ta có thể nghe được. Ngươi là ai, tiểu nữ hải kia là ai? Là tiểu vũ thanh âm này ta làm sao lại quên, đó là của ta nữ nhi a. Bên đầu điện thoại kia Trương Trấn ngữ khí run rẩy đều nhanh nghe không rõ ràng hắn, tiểu vũ lại là vô cùng ngạc nhiên hô, ba ba, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao?
ngươi vì cái gì không để ý tới ta, rất lâu thật lâu rồi ta một mực đứng ở sau lưng ngươi nhưng xưa nay không nhìn ta một chút. Về sau tiểu vũ liền rốt cuộc tìm không thấy ngươi cùng mụ mụ. Nói, tiểu quỷ vừa khóc. Đầu bên kia điện thoại càng là trực tiếp sụp đổ, Giang Dã lên tiếng nói, Trương tiên sinh, sự tình cũng không phải là ngươi giờ phút này nghĩ tới như thế, mà lại hiện tại ngươi nhất định phải giữ vững tỉnh táo, nếu như ngươi muốn gặp đến tiểu vũ. Tốt, ta đáp lại ngươi, ta cái gì cũng đáp lại ngươi. Coi như ta rõ ràng biết rõ nàng đã chết, ta cũng đáp lại ngươi, chỉ cầu ngươi có thể đem thanh âm của nàng lưu cho ta có được hay không. 5 năm, chỉ một chút 5 năm, vô số cái ngày đêm ta cũng không nguyện ý đi tin tưởng nàng theo thế giới của ta rời khỏi. Trương Chấn cảm xúc sụp đổ rất lợi hại, Giang Dã thở dài một khẩu khí, nói, ngươi bây giờ tại cái gì địa phương? Cách Thanh Châu thị có xa hay không? 200 cây số, không xa. Vậy thì tốt. Ngươi bây giờ dùng tốc độ nhanh nhất mang theo vợ của ngươi đến Thanh Châu thị Phú Lực cao ốc tầng 14, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhớ kỹ, trước hừng đông sáng nhất định phải đuổi tới. Tốt, ta cái này khởi hành chạy tới, van cầu ngươi tuyệt đối không nên đi. Trương Chấn một giọng nói, liền cúp điện thoại. Giang Dã nhìn xem tiểu vũ nói, ba ba của ngươi hiện tại ngay tại trên đường chạy tới, nhưng hắn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến, cho nên tiểu vũ hiện tại nên ngươi giúp ta một chút thời điểm. Tốt, ta giúp ngươi. Tiểu Nha đầu lòng tin tràn đầy nói. Giang Dã chỉ hướng Thiên Hải khoa học kỹ thuật, nhà này phòng làm việc ngươi biết rõ a. Ngươi có phải hay không có đi tìm ở trong đó thúc thúc Gazi chơi với nhau qua trò chơi? Chính là dùng mãi mãi ngồi cái ghế kia. Ngang, ta đem bọn hắn giấu rồi. Tiểu Nha đầu không e dè nói. Giang Dã nghe xong thần sắc vui mừng, nói, vậy bọn hắn hiện tại chỗ nào? Nô. Mấy cái kia thúc thúc Gazi, bọn hắn không phải người tốt. Tiểu Nha đầu đống nhiên trở nên lộ vẻ do dự. Ừm, không phải người tốt. Giang Dã có chút ngoài ý muốn. Tiểu Nha đầu liên tục gật đầu, kia một ngày bị ta giấu đi A-di cùng trong đó một cái thúc thúc thành thật ở trong xe mặt, ta nghe được bọn hắn nói thì thầm. A-di kia liền buộc thúc thúc nói cái gì nếu như không cùng với nàng kết hôn, liền giết chết nàng trong bụng bảo bảo. Bảo bảo khả ái như vậy, sao có thể giết chết hắn đâu. Cái kia thúc thúc ngay lúc đó một mực tại xin lỗi, ta cho là hắn là người tốt. Không nghĩ tới hắn mỗi lần vừa về tới nhà liền sẽ đánh một cái khác Gazi. Mỗi lần ta muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, tức giận đến ta liền muốn biện pháp đem bọn hắn mang theo đi. Làm một đoạn này sự tình từ tiểu vũ trong miệng nói ra, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới mất tích Lý Cẩm cùng Vương Lực ở giữa lại có qua chuyện như vậy. Kia một cái khác thúc thúc đâu? Cái kia thúc thúc đáng ghét hơn, ta thường xuyên nhìn thấy hắn tại phòng vệ sinh khi dễ một cái mới tới ca ca. Cái kia mới tới ca ca cũng bị hắn mắng khóc qua thật nhiều lần, hắn chán ghét chết mắng chửi người còn đặc biệt khó nghe. Nhìn thấy cái kia mới tới ca ca như vậy đáng thương, thế là ta cũng đem cái kia thúc thúc giấu rồi. Tiểu vũ thanh âm rơi xuống, Tưởng Hạo kinh ngạc nhìn xem nhân viên quét dọn A-di, nhân viên quét dọn A-di cũng kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Tưởng Hạo. Giang Dã cũng sửng sốt 1-2 giây lúc này mới chậm qua thần đến, cười khổ nói, kia, bọn hắn ba cái người đến cùng ở đâu? Bọn hắn cũng bị ta giấu đến trên núi đi. Trên ngọn núi kia ta cùng ba ba cùng đi qua, biết rõ nơi đó có một cái sơn động, cho nên ta đem bọn hắn cũng ném đi đi vào. Bất quá mỗi ngày ta cũng cho bọn hắn đưa đồ ăn đi, bọn hắn hiện tại cũng hảo hảo chính là trên thân thật bẩn thật là thúi, thúi ta cũng không muốn để ý đến bọn họ. Thế nhưng là ta lại không muốn đem bọn hắn phóng xuất, không phải vậy bọn hắn khẳng định lại phải biến đổi hỏng. Giang Dã có thể nói cái gì? Hắn cũng chưa từng gặp qua nghịch ngợm như vậy quỷ a. Lý Cầm cùng Vương Lực mất tích thật đúng là cùng tình cảm có quan hệ. Lý Cầm bức hôn thậm chí lấy trong bụng đứa bé làm áp chế, đây đối với tiểu vũ tới nói chính là người xấu mới có thể làm sự tình. Mà cái kia tại trong video lớn tiếng la lên láo tử không sợ có loại tới, cuối cùng khóc kẹ ra quần Lý Chính Phong, hắn tại tiểu vũ trong mắt đồng dạng là cái người xấu, bởi vì hắn lấy mạnh hiếp yếu khi nhục người mới. Ba người bọn hắn phạm sai lầm, thế là một cái vừa lúc được thả ra tiểu quỷ, nàng xuất hiện đem bọn hắn ba cùng nhau thu thập một bữa. Giờ phút này bọn hắn hẳn là còn ở bên trong hang núi kia trải qua dã nhân đồng dạng sinh hoạt ta. Chương 38, không khách cho thuê. Ba hơn cầu cất giữ. Chân tướng sự tình để cho người ta không biết nên khóc hay cười, nhưng khi đối mặt chính là một cái mới 3-4 tuổi tiểu quỷ đầu lúc, hết thể lại tựa hồ có thể giải thích. Chỉ bất quá trịnh trạch là chuyện gì xảy ra. Tiểu vũ, tối ngày hôm nay người cảnh sát kia thúc thúc đâu? Hán, cũng là người xấu sao? Giang Dã hỏi lên. Có thời điểm quỷ hoàn toàn chính xác có thể so với người hơn có thể xem thấu khác một người bản chất. Tiểu vũ rất nghiêm túc nghĩ, nói, người cảnh sát kia thúc thúc dáng dấp quá xấu, trên mặt hữu vết sẹo thật là doa người. Ngạch! Tường Hạo trực tiếp không nói,
đắng chát giải thích nói, Trịnh đội trưởng đến hoàn toàn chính xác không ra thế nào, bất quá hắn trên mặt cái kia đạo vết sẹo là năm đó đuổi bắt một cái tội phạm giết người lưu lại xuống tới, người kia theo chán của hắn vạch đến bên hai, nhìn xác thực rất dữ tợn. Mà lại dò người, rõ ràng là ngươi tiểu nha đầu này. Thế nhưng là xỉu thúc thúc hắn tại sao muốn đi tìm mấy cái kia người xấu? Cảnh sát không hẳn là bắt người xấu sao? Hắn một mực nói muốn cứu bọn hắn, cho nên ta cảm thấy người cảnh sát kia thúc thúc tuyệt không tốt. Cung tiểu hài tử là có thể giảng đạo lý, nhưng thâm ảo đạo lý bọn hắn vẫn để ý giải không được. Giờ phút này chân tướng rõ ràng, từ tiểu vũ trong miệng lời nói ra, cũng làm cho người dở khóc dở cười. Nhưng sự tình vẫn là đến giải quyết, Giang Dã hỏi nàng, kia bị ngươi giấu đi ba cái người, bọn hắn biết mình sai lầm rồi sao? Giống như biết rõ đi, bất quá ta cũng không muốn nói chuyện cùng bọn họ, mỗi lần đều là đem đồ ăn ném vào ta liền đi. Tốt ta, thời gian lâu như vậy ta nghĩ bọn hắn hẳn là ý thức được sai lầm của mình. Cho nên tiểu vũ, ta để ngươi bên người vị này cảnh sát thúc thúc dẫn người đi tìm bọn họ có được hay không? Ừm. Được chưa, bọn hắn giống như cũng rất thảm. Tiểu vũ gật đầu nói ra địa phương đến, Tưởng Hạo vội vàng thông chi trong cục, sau đó cùng nhau đi tìm kia ba tên người mất tích. Qua 2 đến 3 giờ thời gian, Giang Dã lần nữa bấm Trương Trấn điện thoại. Vừa mới gọi, liền nghe đến Trương Trấn nói, ta đến Phú Lực cao ốc dưới lầu, lập tức bắt đầu, ngươi còn tại A. Ở. Giang Dã trở về âm thanh, cúp máy điện thoại hướng về phía Tiểu Vũ nói, ba ba mụ mụ của ngươi tới, Tiểu Vũ cùng bọn hắn hảo hảo trò chuyện đi. Thật sao? Thật. Giang Dã cười gật đầu, không bao lâu trong hành lang xuất hiện một đôi vợ chồng thân ảnh. Bọn hắn trước tiên liền thấy Tiểu Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn. Khi thấy kia một nhà ba người khóc lại ôm nhau thời điểm, Giang Dã cùng mỗi lần một tên người xem trên mặt cũng treo tiếu dung. Chỉ bất quá Trương Trấn rất nhanh cũng phản ứng lại, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nàng một mực ở lại chỗ này cùng người chơi chơi trốn tìm, nàng nói bất kể nàng giấu ở chỗ nào, ngươi cũng sẽ tìm được nàng. Cho nên, nàng vẫn luôn tại chờ hai người ngươi. Giang Dã nói, Trương Trấn nguyên vẹn mặc kệ chính mình ôm tựa như là ôm không khí, như cũ liều mạng đem Tiểu Vũ hướng trong ngực ôm. Tại bọn hắn một nhà hưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ đoàn tụ lúc, phát trực tiếp bên trong lại tại thảo luận một cái khác chủ đề. Đang nghe kia ba đoạn ghi âm thời điểm, ta thật không có nghĩ qua sự kiện khủng bố như vậy về sau, cuối cùng chân tướng sẽ là dạng này. Đúng vậy a, nhìn xem bọn hắn một nhà ba người ôm tại cùng một chỗ, ta rất cảm động. Thế nhưng là dẫn chương trình, Tiểu Vũ vẫn là phải rời đi đúng không? Giang Dã gật đầu, đúng vậy, Tiểu Vũ nàng cuối cùng không còn là người. Đúng a, nàng cuối cùng không phải người. Mặc dù nàng xem ra như cũ như vậy đáng yêu, nhóm chúng ta cũng rất muốn nàng có thể cùng mình ba ba mụ mụ đoàn tụ. Nhưng nàng lưu tại nhân gian đối với nàng mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào đúng không? Nàng hẳn là sớm đi đầu thai. Phát trực tiếp bên trong người xem vẫn là rất lý trí, cũng rất rõ ràng rất làm như thế nào đi giải quyết chuyện này. Giang Dã nhìn đồng hồ, cách hừng đông đã không lâu, cho nên hắn mở miệng nói, Trương Tiên Sinh, ta nghĩ tới ngươi trong lòng hẳn là biết rõ trước hừng đông sáng muốn làm gì à? Ta không thể một mực mang theo nàng sao? Ta không biết rõ ngài là ai, nhưng ngài có thể để cho ta gặp được nàng, khẳng định là không tầm thường nhân vật. Van cầu ngài, nhường nàng một mực đi theo ta có được hay không? Bất kể nàng là người hay quỷ, ta đều sẽ nhìn xem nàng bảo hộ nàng, sẽ không để cho nàng tổn thương cũng những người khác. Trương Trấn cầu khẩn, Giang Dã thì là lắc đầu, ngươi cùng thê tử của ngươi cũng rất rõ ràng, lựa chọn chính xác nhất là cái gì? Ta có thể làm. Chính là để ngươi cùng nàng có thể có một lần chân chính cáo biệt, lần trước Tiểu Vũ xảy ra chuyện thời điểm, cha con các người hai hẳn là ngay cả lời cũng không kịp nói một câu a. Ta hiện tại sẽ cho ngươi một con đường, sau đó ngươi lái xe chở nàng cùng đi xong tại trong nhân thế này cuối cùng đoạn đường đi. Trương Trấn rất bất đắc dĩ nhưng cũng không thể không đi nghe Giang Dã, tại Giang Dã chỉ dẫn xuống bọn hắn lái xe lái ra khỏi Thanh Châu thị thành khu. Phát trực tiếp vẫn còn tiếp tục, một mực con quấn quấn đi đến một cái rất vắng vẻ trên đường nhỏ. Giang Dã mới mở miệng nói, ở chỗ này ngừng đi, Tiểu Vũ ngươi dọc theo con đường này một mực đi lên phía trước, sau đó ngươi liền sẽ nhìn thấy một luồng ánh sáng. Nhìn thấy ánh sáng thời điểm đừng sợ, đi theo ánh sáng đi là được biết sao. Kaka, ta về sau thật còn có thể tại mặt trời phía dưới đứng đấy sao? Tiểu Vũ hỏi một vấn đề, Giang Dã cười gật đầu, đúng vậy, bất quá ngươi cần chờ vừa chờ đến thời gian đến ngươi liền sẽ một lần nữa lớn lên. Tốt ta, vậy ta nghe ngươi. Tiểu quỷ đầu xuất hiện ở ngoài xe, Trương Trấn hai vợ chồng không có xuống xe, lời nên nói bọn hắn cũng nói qua, hiện tại chỉ có yên lặng đưa nữ nhi rời đi mới là bọn hắn làm cha làm mẹ rất chuyện nên làm. Trong xe Trương Trấn vợ chồng một mực tại đè nén thúc thích, bất quá Tiểu Vũ vẫn là chậm rãi biến mất mà đi. Người đi, sắc trời cũng sắp sáng, Giang Dã hướng về phía hai vợ chồng nói ra, trở về đi, mặt trời mọc là Tiểu Vũ tân sinh cũng là các ngươi tân sinh.
Cảm ơn ngươi Giang tiên sinh, thật phi thường tạ ơn ngài có thể cho nhóm chúng ta cơ hội như vậy.
Không khách khí, trở về đi.
Giang Dã nói, lái xe Trương Chấn quay lại đầu xe, điện thoại di động camera cũng theo đó chuyển đến sau xe.
Lúc này, Trương Chấn trước xe thế mà còn có một chiếc xe đang chạy, tốc độ vẫn rất nhanh, là một cô lam lục giao nhau xe taxi.
Trên xe đánh lấy không khách nhãn hiệu, nhưng con đường này xung quanh không người đa số sơn dã thế nhưng là thực sự âm phủ đường. Một chiếc xe taxi chạy đến nơi đây tới làm cái gì?
Làm xe taxi kia càng thêm rõ ràng lúc, Giang Dã sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hô, Trương tiên sinh nhanh, ngăn lại hắn.
Chương 39, để cho người ta nóng ruột nóng gan nữ lái xe.
Bốn hơn cầu cất giữ.
Âm phủ đường, đối với Giang Dã phát trực tiếp bên trong người xem tới nói, tuyệt đối không phải một cái tên xa lạ.
Quân sơn quỷ quật, cơ gia lão tổ công bằng vào nó đối với phong thủy kham dư lý giải, tìm được một cái âm phủ đường.
Lại bởi vì lúc tuổi già thê thảm, rồi nảy ra kết thúc con tuyệt tôn suy nghĩ, thế là đem phần mộ kiến tạo tại âm phủ đường bên trên.
Cái này dân gian người lúc còn sống qua thê thảm, nhưng trăm tuổi tuổi người già sau khi chết tất nhiên là phong quang.
Lão nhân gia khi còn sống ngôn ngữ tử tôn có lẽ không thèm để ý, có thể di ngôn trước khi chết nghe người lại là rất nhiều.
Thế là những cái kia hồ đồ tử tôn cũng hoặc là nói cái kia gặp báo ứng tử tôn vẫn thật là nghe cơ gia lão tổ công di ngôn. Tại trong quan tài treo ảnh người chết thế là triệt để ngăn chặn kia một mảnh khu muốn đi luân hồi người.
Giờ phút này Tiểu Vũ tiến về luân hồi âm phủ đường bên trên, lại có một chiếc xe taxi lái tới, chuyện này nhường Giang Dã lập tức cảnh giác.
Âm phủ đường tất nhiên sẽ tồn tại ở người ở thưa thất chỗ, thậm chí âm phủ đường không phải đặc thù nguyên nhân bên ngoài cũng không thể lại xuất hiện người hoạt động vết tích.
Một cỗ chân chân thật thật xe taxi, tại sao lại lái tới nơi này?
Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ chính là vì hướng kia âm phủ đi.
Trương Chấn thật cũng không mập mờ, tranh thủ thời gian lái xe đi chặn đường, vừa lái một bên bấm lấy còi.
Bấm trọn vẹn mười mấy âm thanh, xe taxi kia trên người điều khiển lúc này mới bỗng nhiên giẫm ở phanh lại, kém chút liền giống như Trương Chấn hai vợ chồng xe đụng bên trên.
Người trên xe sửng sốt vài giây đồng hồ, tranh thủ thời gian mở cửa xe, xuống tới đúng là một nữ tử, tuổi tác chừng 30 tuổi bộ dáng.
Không có ý tứ vừa rồi thật sự là buồn ngủ quá, thế mà ngủ thiếp đi đi qua, tiên sinh nữ sĩ ngài không có chuyện gì chứ?
Xe taxi người điều khiển trên mặt cũng treo đầy áy náy, Trương Chấn còn chưa kịp nói chuyện lời nói, điện thoại phát trực tiếp bên trong Giang Dã thì là mở miệng nói, Trương tiên sinh, đem ta điện thoại cho nàng, ban đêm 8 giờ thời điểm nhường nàng cho đến điện thoại.
Trương Chấn mặc dù không phải rất minh bạch, nhưng cũng rất nghiêm túc hướng về phía nữ tử kia nói ra, không có việc gì, bất quá ngươi làm sao một người lái xe tới cái này địa phương.
Không biết rõ à, vừa rồi tại phía trước đưa một người khách nhân đến địa phương, sau đó không hiểu thấu liền mệt rã rời bắt đầu.
Còn may là ngài ngăn ta, nếu không ta còn không biết rõ muốn lái đến đi đâu đâu.
Vậy ngươi lái xe là phải chú ý một điểm,
à đúng rồi.
Cái này điện thoại ngươi nhớ kỹ, buổi tối hôm nay cho hắn đánh cái điện thoại đi qua.
Trương Chấn đem Giang Dã điện thoại đưa cho kia người điều khiển, cái sau không hiểu ra sao, hỏi, cái này điện thoại chủ nhân là ai à?
Ngươi không quan tâm, con đường này không yên ổn, ngươi ngủ cảm giác còn có thể đem xe lái chỗ này đến, đại muội tử ngươi bản thân thật không hiểu chưa?
Cái này địa phương đừng lưu thêm tranh thủ thời gian lái xe đi thôi, nếu là những ngày này ngươi cảm thấy mình gặp thứ gì liền cho hắn gọi điện thoại đi qua.
Vội vàng nói xong, Trương Chấn liền lái xe nên ngang rời đi.
Kia người điều khiển về tới trong xe, đem Giang Dã điện thoại cất kỹ, cũng là cau mày rời đi mà đi.
Tại Trương Chấn lái xe chạy trở về như thường đường cái lúc, Giang Dã cũng không có cùng hắn giải thích nhiều như vậy, liền dặn dò hắn mấy lần nhường hắn đem điện thoại trả lại đến Trịnh Trạch trên tay, sau đó cúp điện thoại.
Mặc dù Trương Chấn không hỏi nhiều, có thể phát trực tiếp bên trong khán giả lại tất cả đều biến thành hiếu kỳ bảo bảo.
Dẫn chương trình, kia nữ lái xe chuyện gì xảy ra à, nàng vì cái gì ngủ cảm giác còn có thể đem xe lái đến âm phủ đường đi lên.
Chuyện này xem xét liền có chuyện ẩn ở bên trong, dẫn chương trình nàng có phải hay không đụng quỷ.
Quỷ này có chút hung à, trực tiếp để cho người ta đem xe lái đến âm phủ đường bên trên, đây là muốn trực tiếp đem người đưa đi đầu thai à.
Giang Dã ngược lại là không có cho rõ ràng lời nói. Suy nghĩ một chút về sau, nhân tiện nói, bây giờ sắc trời đã sáng lên, chỗ nào cũng sẽ không có nguy hiểm gì, điện thoại ta cho nàng có thể hay không gặp được chuyện gì, tạm thời ta cũng không phải rất rõ ràng, nhìn nàng ban đêm đến thời điểm tới hay không điện thoại liền biết rõ.
Cũng đúng, dẫn chương trình đã rất khá, gọi là phúc vẫn là họa thì tránh không khỏi, chuyện này vẫn là phải xem thiên ý.
Ừm, trời đều đã sáng, dẫn chương trình tranh thủ thời gian họ phơ lín nghỉ ngơi đi thôi, các đồng chí khen thưởng đi lên.
Có người dắt đầu,
phát trực tiếp bên trong mỗi một lần sự kiện kết thúc sau khen thưởng chiều lại là tiền đến. Giang Dã ngược lại là không có đi quản, họ phơ lìn phía sau trực tiếp đi nghỉ ngơi, cũng bị phát trực tiếp bên trong khán giả định giá xem tiền vàng như cặn bã bao lớn dẫn chương trình. Nhiều như vậy khen thưởng thông tin, dẫn chương trình hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút liền trực tiếp đi, đây không phải xem tiền vàng như cặn bã là cái gì. Giang Dã đã họ phơ lìn, mở ra trang web trên một cái khác cửa sổ, bên trên ghi chép rất nhiều xem vết tích. Chỉ bất quá những này xem vết tích, cũng không phải là hắn, mà là người khác nghị trăm phương ngàn kế đến xem phát trực tiếp vết tích. Mỗi một đầu vết tích cũng hiện ra ai đi đến, Giang Dã thấy được có Thanh Châu thị Internet thẩm tra vết tích. Nhìn thấy những này, Giang Dã cũng là không còn chú ý. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, bất kể là ai tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình liền tốt. Đối với hắn phát trực tiếp hiếu kỳ, kia là cực kỳ phù hợp lẽ thường một việc. Nhưng ở Minh Bạch không có biện pháp thời ra phát trực tiếp bí mật lúc, quả quyết rời khỏi, như vậy tất cả mọi người đương nhiên cũng là bình an vô sự. Giang Dã tắt đi website, xem tiền vàng như cặn bã hắn tra xét một cái ích lợi. Hoặc, lại là đêm nhập mấy chục vạn, xem điệu bộ này xem chừng đêm nhập trăm vạn cũng không lâu. Mang theo tốt đẹp nhất chờ mong, Giang Dã nghỉ ngơi đi. Mãi cho đến tới gần ban đêm 8 giờ, hắn mới mở ra máy tính, mở ra phát trực tiếp. 32.000 người. Đây là vừa mở truyền bá lúc phát trực tiếp bên trong nhân số, so sánh với tại ngày hôm qua lật ra gần gấp 3. Người càng ngày càng nhiều, đây là bởi vì tiến nhập phát trực tiếp con đường hữu hạn, bằng không mà nói lúc này hắn nhân khí xác định vững chắc bạo tạc. Nhìn thấy Giang Dã xuất hiện, phát trực tiếp bên trong khán giả ngược lại là hào hứng cao. Dẫn chương trình, cái kia điện thoại có gọi cho người sao? Ai, cái này một cả ngày ta cũng nghĩ đến cái kia đại tỷ, thật đem nàng ban đêm ra xe gặp được cái gì vậy? Đúng vậy a dẫn chương trình. Kia đại tỷ nhìn xem rất hiền hòa, mà lại nàng đều đem xe lái đến âm phủ đường trên những ngày này khẳng định gặp cái gì vậy. Phát trực tiếp bên trong người xem mới vừa mới nói, tiếng điện thoại vang lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, nàng điên rồi. Năm hơn cầu cất giữ. Tiếng điện thoại vang lên, phát trực tiếp bên trong mưa đạn cũng biến mất theo, mọi người đều đang đợi lấy thanh âm bên đầu điện thoại kia. Uy, ngươi tốt. Ta là kinh khủng dẫn chương trình Giang Dã, xin hỏi ngươi là buổi sáng hôm nay vị kia taxi lái xe sao? Taxi lái xe. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo tuổi trẻ thanh âm của nam nhân, phát trực tiếp bên trong khán giả vừa nghe đến là cái nam tính thanh âm cũng đều tùy theo sững sờ. Giang Dã nhìn vừa đưa ra điện biểu hiện là kinh dương đánh tới, cũng liền bừng tỉnh. Nha! Nhận lầm người, rất xin lỗi, tiên sinh xin hỏi ngươi có gì cần trợ giúp sao? Giang Dã cười hỏi thăm. Đầu bên kia điện thoại cũng không có hỏi tới, lên đường, dẫn chương trình, ta xem ngài giới thiệu là có thể giải quyết hết thể sự kiện linh dị, cái này là thật sao? Ta hôm nay lần đầu tiên tới ngươi phát trực tiếp. Đúng vậy, xin hỏi xưng hô như thế nào? Ta gọi Chu Khải, là kinh dương nhân sĩ, dẫn chương trình ngài có thể gọi ta Tiểu Chu, đúng rồi. Ngài phát trực tiếp bên trong là làm sao thu lệ phí? Nghe thanh âm Chu Khải tuổi tác hẳn là dáng vẻ chừng 20. Nhưng là trong lời nói nhưng cũng có thể phân biệt ra được không phải một cái ưa thích ham tiện nghi người. Giang Dã vẫn tương đối ưa thích loại này người xem, cho nên cười nói, ta phát trực tiếp bên trong chưa từng có thu qua phí, đại gia nếu là cảm thấy còn có thể tùy tiện đến điểm khen thưởng là được, hoặc là nhiều kéo động một số người tới. A, không cần tiền. Cái này không được, không hợp quy củ ta cũng không có biện pháp làm người. Cha ta rất nhỏ thời điểm liền dạy ta, làm người không thể nhận nói quy củ muốn thành tín. Dẫn chương trình. Ngài chờ ta một lát ha. Gọi là Chu Khải thanh niên lời nói, nhường phát trực tiếp bên trong khán giả có chút ngộng. Nhưng không bao lâu, phát trực tiếp bên trong đống nhiên thổi qua một đạo cao hiện ra khen thưởng thông tin. Fan hâm mộ Chu Khải là dẫn chương trình đưa lên Diêm Vương lệnh 100. Fan hâm mộ Chu Khải là dẫn chương trình đưa lên Sinh Tử Châu 1000. Fan hâm mộ Chu Khải là dẫn chương trình đưa lên Ẩn Điệp 1000. Fan hâm mộ Chu Khải là dẫn chương trình đưa lên Thông Linh Ngọc 1000. Nhìn thấy đầu kia cao hiện ra khen thưởng thông tin phía sau, còn liên tục đi theo mấy đầu nhỏ cái đuôi lúc, Giang Dã trong lòng toát ra một cái từ đơn tới. Hắc! Cái này hắn A vừa rồi phát sóng liền dây nhập trăm vạn. Cho dù Giang Dã như thế nào xem tiền vàng như cặn bã, như thế nào lần lượt nói với mình, khen thưởng lễ vật trọng yếu nhất chính là năng lực tăng lên mà không phải kim tiền thu hoạch được. Nhưng giờ phút này, nội tâm của hắn cũng không nhịn được có chút dập dần A. Hắn cũng như thế, chớ nói chi là phát trực tiếp bên trong người xem. Từng cái tại an tĩnh một hồi lâu về sau, tất cả đều nổ đi ra. Hoa kháo, 100 Diêm Vương lệnh đây chính là 100 vạn A. Hảo, quá hảo. Ghê gớm, cái này ra hỏa sẽ không phải là độc phiến A. Càng như thế có tiền. Nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta, ô ô ô. Ta đã lớn như này gặp qua nhiều nhất tiền cũng mới khai giảng thời điểm cầm 1 vạn khối. Chu Khải hẳn là không chỉ một điện thoại di động, bởi vì hắn còn tại cùng Giang Dã gọi điện thoại, khen thưởng xong hắn đoán chừng là không có chú ý tới phát trực tiếp bên trong thông tin, cho nên mở miệng nói. Dẫn chương trình, mặc dù ngài rất đáng tin cậy cũng không đề cập với ta chuyện thù lao, ta đàn ông cũng không ưa thích nhăn nhăn nhó nhó, cho nên một chút ít ý tứ còn xin ngài nhận lấy. Nếu là ngài thật có như vậy thần, ta lại cho ngài đánh mấy trăm diêm vương lệnh cũng không có chuyện. Giang Dã sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chậm nói, trước tiên nói một chút chuyện của ngươi đi. Thứ ha, ngài đợi lát nữa, ta đem trong nhà đèn toàn bộ thắp sáng một cái, lúc đầu chạm vạng tối thời điểm ta có chút mệt mỏi, thế là liền ngủ mất tới. Ngủ thời điểm làm giấc ngộng, hiện tại toàn thân cũng phát lạnh. Tiểu Chu nói liền đi mở đèn, mở một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, ta tốt dẫn chương trình, ngài vẫn còn chứ. Chu tiên sinh nhà có chút lớn a, bật cái đèn đều muốn mở lâu như vậy. Giang Dã cũng nhịn không được điều khản. Hải, còn không phải lão đầu nhà ta liền ưa thích làm càn rỡ phô trương. Không không qua nói hắn, nói một câu ta chỗ tao ngộ sự tình đi. Dẫn chương trình, mặc dù ta biết rõ vấn đề của ta rất ngu ngốc, nhưng ta còn là muốn hỏi một câu, trên đời này thật sự có quỷ sao? Giang Dã nghe vậy, không có trực diện trả lời mà là mở miệng nói, kỳ thật ngươi hỏi ra vấn đề này tới thời điểm. Trong lòng của ngươi không phải đã có đáp án sao? Ta đã hiểu, ta ơn ngài báo cho biết. Sự tình muốn theo bạn gái của ta trên thân nói lên, nàng là một cái đơn thuần nữ hài tử, ta cùng nàng nhận biết trong một nhà xưởng bên cạnh. Ừm. Nhà máy. Giang Dã xen vào một câu, Tiểu Chu nói khẳng định, vâng, kia thời điểm ta vừa rồi tốt nghiệp đi, cha ta muốn đem an bài về đến trong nhà xí nghiệp đi làm, ta chán ghét an bài của trưởng bối liền chạy ra khỏi đi một đoạn thời gian. Đoạn thời gian kia ta không có thanh quốc bên trong một phân tiền, tự mình tìm cái nhà máy tiến vào, nói thật ta luôn cảm giác không có trải qua nhà máy nhân sinh là không hoàn chỉnh. Ta đã 24 tuổi, mặc dù đã gặp người gặp phải sự tình cùng một chút có kinh lịch người đến khá là tính không được cái gì. Nhưng là nhân sinh lịch duyệt, tại trực giác của ta bên trong là cần theo cơ sở bắt đầu. Cho nên năm ngoái nghỉ hè ta đi nhà kia nhà máy, trở thành một tên máy tiện công. Phát trực tiếp bên trong liên tiếp người trẻ tuổi có ý tưởng mưa đạn. Gây Giang Dã dở khóc dở cười, nhưng hắn nhưng cũng tại nghiêm túc nghe Chu Khải giải thích. Bạn gái của ta liền xưng hô nàng là Tiểu Tuyết đi, lúc ấy nàng là kiểm nghiệm ngành, cũng là vừa rồi tốt nghiệp. Ta tại máy tiện tổ, làm xong đồ vật thời điểm lão sư đầu sẽ mang đến kiểm nghiệm bộ kiểm nghiệm. Có một lần lão sư đầu cũng chính là sư phụ của ta, hắn mang theo ta cùng nhau đi kiểm nghiệm bộ. Lúc ấy ta đối nàng thật là vừa thấy đã yêu, mặc dù nàng lần đầu tiên cũng không phải là đặc biệt kinh diễm, có thể ta liền theo ma giống như vẫn muốn nhìn nàng. Liên tục có một gần 2 tháng đi, ta mỗi lần hết giờ làm cũng chờ nàng. Có thể là gia đình hoàn cảnh nguyên nhân, từ nhỏ đến lớn ta cảm thấy thứ ta muốn đều có thể được, nhưng ta cũng biết rõ có thời điểm ta bỏ qua một bên gia đình kỳ thật không còn gì khác. Đã kia thời điểm ta không còn gì khác, làm như thế nào đuổi tới nàng. Ra mặt dày, không sai. Ta nghĩ đến dùng ra mặt dày phương pháp như vậy. Dùng gần 2 tháng, ta cùng nàng rốt cục trở thành bạn bè trai gái. Cứ việc nàng mắng ta vô số lần không muốn mặt, đồ lưu manh. Nhưng khi nàng dựa vào trong ngực ta ôm thật chặt ta một khắc này, ta cảm thấy bị chửi rất đáng. Về sau nhóm chúng ta lại bắt đầu tình cảm lưu luyến, tại năm ngoái tháng chạp thời điểm ta nói cho nàng ta gia đình tình huống. Nàng rất khiếp sợ có một đoạn thời gian rất dài nàng đều biểu hiện rất câu thúc rất mất tự nhiên, nhưng giữa chúng ta nhưng cũng càng ngày càng tốt. Trong hiện thực giống như phim truyền hình bộ kia hoàn toàn không đồng dạng, ta sở dĩ giấu giếm nàng cũng không phải là muốn khảo nghiệm nàng, ta chẳng qua là cảm thấy đơn giản vẹn vẹn tình yêu cũng rất tốt. Cha ta mẹ mặc dù không quá ưa thích Tiểu Tuyết thân thế, nhưng về sau nghe nói Tiểu Tuyết có thai, nhất là ta thông qua được một chút con đường cha ra đứa bé trong bụng của nàng là nam hài lúc, cha ta mẹ liền càng thêm coi trọng. Thế hệ trước quan niệm mà phong kiến vô cùng, chính ta là muốn nữ hài nhi. Chu Khải làm nền thật lâu, nhưng đối với phát trực tiếp bên trong người xem tới nói, bọn hắn vui nghe dạng này cố sự. Mà lại sự tình cũng luôn có cái tiền căn hậu quả, bọn hắn chậm rãi cũng đắm chìm đến Chu Khải trong chuyện xưa bên cạnh. Chỉ bất quá. Tưởng tượng đến tất cả đều là tốt đẹp. Cô bé lọ lem gặp giàu có lương phối, dạng này cố sự thường thường đều là dân chúng thích nghe nhất một trong. Nhưng mà, nói đến đây thời điểm, Chu Khải bên kia truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. Hắn tựa hồ tại bắt lấy ra đầu, tựa như trăm mối vẫn không có cách giải. Thế nhưng là, Tiểu Tuyết nàng tự mình giết chết đứa bé kia, nàng cũng điên rồi. Chỉ cần vừa nhìn thấy ta liền sẽ giống như quỷ nhập vào người, phát điên cào mặt của ta. Còn động một chút lại chạy tới vẫy bùa. Sau đó dán ở trên trán của ta để cho ta không được núp đích. Dẫn chương trình, ta thật sắp không chịu đựng nổi nữa, ta muốn thế nào mới có thể cứu nàng.
Chương 41, trong gương tay. Chu Khải trong thanh âm lộ ra thống khổ, nhưng càng đậm lại là mỏi mệt. Loại kia vô kế khả thi, có lòng không đủ lực cảm giác mệt mỏi. Phát trực tiếp bên trong người xem cũng không nghĩ tới, cái này nguyên bản rất lãng mạn rất tốt đẹp vừa ra tình yêu kịch, vì sao đột nhiên biến thành dạng này. Thậm chí mọi người đang nghe Chu Khải nói chuyện thời điểm, nghĩ lầm hắn đi nhầm trường quay phim. Dù sao Giang Dã phát trực tiếp là một cái giải quyết sự kiện linh dị phát trực tiếp, cũng không phải cỡ lớn vung thức ăn cho chó tình yêu tống nghệ hiện trường. Tiểu Tuyết là năm ngoái tháng 11 phát hiện mang thai, nhưng chỉ vẹn vẹn có tầm một tháng thời gian, nàng liền trực tiếp bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cả ngày bắt đầu trầm mặc không nói, sau đó cũng không có việc gì nàng liền sẽ hỏi ta một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề. Ngay từ đầu nhóm chúng ta cũng cho là nàng là mắc phải tiền sản hâm vực, nàng dị vãng tại nhà chúng ta sinh hoạt cũng rất tự ti, cho nên ta liền mang nàng đi xem bác sĩ tâm lý. Nhưng mà nhóm chúng ta đi xem bác sĩ thời điểm, nàng lại, nàng thế nào? Nàng đem người đánh, cả mặt. Đương nhiên nếu là như vậy, ta chắc chắn sẽ không tìm đến ngài. Chính là buổi chiều giấc mộng kia, đồng nhiên để cho ta ý thức được cái gì. Đây là Chu Khải lần thứ hai nói hắn buổi chiều làm giấc mộng kia, Giang Dã gật đầu, ngươi mơ tới cái gì? Ta tỉnh mộng đến năm ngoái, Tiểu Tuyết đáp lại làm ta bạn gái sau một tuần. Ngày đó nhóm chúng ta đầu tiên là đi rạp chiếu phim nhìn một trận phim, lúc ấy ta khẳng định chút ít tâm tư, cho nên ta mua là đêm khuya bộ phim, sau khi xem xong trong xưởng sớm đóng cửa, chỉ có thể ở bên ngoài ở. Xem phim xong về sau, ta liền mang theo Tiểu Tuyết đi tìm khách sạn, lúc ấy đi chính là một nhà gọi là Hào Kiệt khách sạn. Ngày đó cũng là gặp quỷ, rõ ràng không phải cái gì ngày nghỉ lễ, cũng không phải đặc thù thời kỳ thế mà mỗi một nhà khách sạn cũng hết phòng, về sau quanh đi quẩn lại ta cũng nghĩ từ bỏ. Cái cuối cùng trong ngõ nhỏ thấy được Hào Kiệt khách sạn. Lúc ấy ta rất vui vẻ, nhà kia khách sạn cánh cửa mặt cũng coi như khí phái, cho nên lúc đó ta liền không có do dự lôi kéo Tiểu Tuyết cùng một chỗ đi vào, hỏi một chút còn có gian phòng cho nên lúc đó liền định một cái giường lớn phòng. Tại lầu 8, 807 gian phòng này. Cầm tới thẻ phòng về sau, ta cùng Tiểu Tuyết vào ngồi trên thang máy đi. Nói thật ta bây giờ trở về nhớ tới, kia hành lang thật lạnh quá a, lúc ấy ta cũng không có cảm thấy có cái gì. Dù sao đều nhanh tháng chạp thời tiết khẳng định rất lạnh, còn nữa lúc ấy cũng hơn 2 giờ, có khách trọ cũng khẳng định ngủ thiếp đi. Lúc ấy cửa phòng là Tiểu Tuyết đang nhìn, ta đứng ở sau lưng nàng. Tiểu Tuyết mở cửa, khóa cửa bên trong tích tích đáp đáp vang lên 2 tiếng về sau, Tiểu Tuyết liền đi vào. Làm ta vừa mới chuẩn bị muốn đuổi theo thời điểm, đống nhiên ta phát giác được cổ áo của mình bị người kéo một cái. Một cảm giác được ta liền bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau không có cái gì, ta chính kỳ quái đây Tiểu Tuyết liền gọi ta đi vào. Lúc ấy thật không có suy nghĩ nhiều chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, suy nghĩ tự mình có thể là xem phim quá muộn có chút dã rời. Còn nữa lúc ấy Tiểu Tuyết lần đầu tiên cùng ta qua đêm, những chuyện khác ta thật không muốn đến phía trong lòng đi. Đến gian phòng tiếp xuống phát sinh cái gì, đại gia khả năng đều hiểu. Hai cái người dậy vò đến 3-4 giờ đi, ta liền đã ngủ. Mơ mơ màng màng cũng không biết rõ ngủ bao lâu liền tỉnh lại, nhưng ta rất xác định kia thời điểm rất khó khăn còn chưa có sáng, bên ngoài cũng vẫn là tối. Mở mắt ra, nhìn thấy Tiểu Tuyết thế mà không tại bên cạnh, ta liền hướng phía phòng vệ sinh nhìn một cái. Trong nhà khách phòng vệ sinh tất cả mọi người biết rõ, tất cả đều là kính tre ở giữa có một khối kính mở. Ta nhìn thấy bên trong có cái người, liền hướng về phía nàng hô Tiểu Tuyết, ngươi đang làm gì? Tiểu Tuyết nói nàng chảy máu mũi, quay vô cổ liền tốt, đây là dân gian biện pháp cũ, còn nhỏ thời điểm cha mẹ ta cũng là dạng này. Lúc ấy ta liền lên, nghĩ thầm nàng một người khẳng định không tiện, ta giúp đỡ nàng quay vô. Ta đi tới trong phòng vệ sinh, đưa tay giúp đỡ Tiểu Tuyết đập phần gáy. Nhưng là Tiểu Tuyết trong lỗ mũi vẫn là không ngừng đổ máu, lưu ta cũng có chút luống cuống, liền nói phải đi bệnh viện. Tiểu Tuyết nói nàng cái mũi đặc biệt mẫn cảm, rất dễ dàng liền chảy máu mũi, từ nhỏ giống như này còn để cho ta nhanh đi ngủ, nàng sợ ta bị lạnh bị cảm. Làm cái đàn ông ta làm sao lại đi ngủ, cho nên lúc đó một mực chờ đến máu ngừng lại ta mới lôi kéo Tiểu Tuyết trở về. Cũng chính là cùng nàng cùng đi ra khỏi phòng vệ sinh thời điểm đi. Bây giờ trở về nhớ tới ta toàn thân cũng đang bước lên hàn khí. Lúc ấy xoay người thời điểm ánh mắt dư quang là có quét một cái tấm gương, tại tấm gương kia bên trong ta nhìn thấy một đôi đen nhánh tay từ giữa bên cạnh đưa ra ngoài, lúc ấy ta giật mình kêu lên, nhưng khi ta nhìn chăm chú xem xét thời điểm tấm gương lại là bình bình chỉnh chỉnh thứ gì cũng không có. Giang Dã nghe hắn, náo hải cũng nhớ kỹ tay cái này mấu chốt đặc điểm. Theo Chu Khải cùng Tiểu Tuyết đến 807 lối ra vào lúc, Chu Khải cũng cảm giác được tự mình phần gãy cổ áo bị người lôi kéo một cái. Sau nửa đêm Tiểu Tuyết cái mũi đổ máu bắt đầu rửa sạch,
đi ra phòng vệ sinh thời điểm Chu Khải lại từ trong gương thấy được một cái đen nhánh tay theo trong gương đưa ra ngoài. Kia về sau lại chuyện gì xảy ra? Ta nhớ ngươi không đến mức trong giấc ngộng đã cảm thấy tự mình gặp sự kiện linh dị a. Đương nhiên, bởi vì về sau ta mỗi lần mang Tiểu Tuyết ở khách sạn thời điểm, nàng đều sẽ nửa đêm chạy đi rửa máu mũi. Liên như là hoài nghi tinh thần của nàng có vấn đề, ta đồng dạng mang theo nàng đi bệnh viện làm một cái toàn thân tinh chất kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói với ta Tiểu Tuyết thân thể rất khỏe mạnh không có bệnh, nhưng là muốn ta chú ý nàng dinh dưỡng. Bởi vì một lần kia kiểm tra sức khỏe, ta mới biết rõ Tiểu Tuyết mang thai, dựa theo thời gian suy tính chính là nhóm chúng ta phát sinh quan hệ về sau mới có. Biết mình làm ba ba tâm tình của ta tốt ghê gớm, cho nên thứ gì ta cũng không tiếp tục đi quản, lúc ấy Tiểu Tuyết cũng rất vui vẻ, cha ta mẹ càng là coi nàng là làm bảo bối đồng dạng đến che chở sợ bị va chạm. Thẳng đến về sau có một lần đi siêu âm thời điểm, bác sĩ nói một câu nói. Bác sĩ nói cái gì? Bác sĩ nói đứa nhỏ này tay dáng dấp thật là tốt. Chương 42, nhà xác. Chu Khải lời nói xong, phát trực tiếp bên trong người xem cũng đã có thể liên tưởng đến một vài thứ. Trong gương tay, mỗi một lần vào ở khách sạn chạy xuống máu mũi, còn có về sau Tiểu Tuyết chỗ tao ngộ sự tình, đây hết thể cũng đem trong bụng thai nhi đẩy hướng một cái rất không bình thường biên giới. Chu Khải thật dài hít một khẩu khí, nói. Kỳ thật lúc ấy trong lòng ta bên cạnh cũng đã nghĩ đến có phải hay không gặp thứ gì. Nếu như không có, coi như Tiểu Tuyết cái mũi lại thế nào mẫn cảm, chẳng lẽ bất luận cái gì thời điểm không chảy máu, ở một cái tiến vào khách sạn liền như vậy. Hôm nay giấc mộng kia về sau, phía trong lòng của ta liền càng nghĩ chuyện này vượt cảm thấy là lạ. Ta đang nghĩ, Tiểu Tuyết biến cố có phải hay không bởi vì nàng biết rõ trong bụng đứa bé vấn đề. Chu Khải nói, Giang Gia Tại lúc này không khỏi nhắc nhở một tiếng, Chu tiên sinh, Tiểu Tuyết đến cùng gặp cái gì? Nàng. Năm ngoái cuối năm Tiểu Tuyết đã bị cha ra có thai, trước kia cuối cùng chú ý môn đăng hộ đối song phương phụ mẫu tại kia thời điểm cũng không còn phản đối, cho nên Tết năm ngoái cha ta tự mình cho Tiểu Tuyết ba ba gọi điện thoại mời bọn hắn một nhà tới Kinh Dương ăn Tết. Bọn hắn tới, hết thảy đều là hòa thuận vui vẻ vừa vặn. Mà kia thời điểm, ta cùng Tiểu Tuyết cũng phân biệt có cái mười mấy ngày dáng vẻ. Lần nữa nhìn thấy nàng, người hay là đồng dạng người, mà lại nàng trước khi đến ta mỗi ngày cũng sẽ cùng nàng nói chuyện phiếm video. Có thể là thật làm ta nhìn thấy bản thân nàng, mới phát hiện nàng có chút không đúng lắm. Nàng mặc dù cuối cùng ưa thích bởi vì nhà ta điều kiện mà tự ti, nhưng nàng là một cái rất quan tâm cấp bậc lễ nghĩa cô nương, bất kể là cha mẹ ta lại hoặc là nói trên đường tùy tiện gặp phải trưởng bối, nàng đều là cái thứ nhất hô người. Có thể ngày đó nàng nhìn thấy ta ba mẹ thời điểm không có hô, không phải tận lực không hô, mà là mất hồn mất vía ngẩn người. Tiểu Tuyết ba ba còn mắng nàng vài câu, làm lúc đương thời nhiều xấu hổ. Có thể là bởi vì ta đối nàng hiểu khá rõ đi, cho nên ta liền đem nàng kéo sang một bên hỏi nàng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Ta hỏi một chút Tiểu Tuyết liền khóc lên, loại kia rất sụp đổ khóc, một bên khóc một bên nói với ta nàng không muốn đứa bé này, nàng muốn đánh dụ. Nhưng cái này sao có thể? Hai chúng ta sở dĩ có thể dễ dàng như vậy xông phá trở ngại đợi tại một hối, chính là bởi vì đứa bé. Bây giờ đứa bé đều đã mang thai, mỗi lần một người cũng đang mong đợi cái này tiểu sinh mệnh xuất sinh. Nếu như Tiểu Tuyết đem hắn đánh dụng, đừng nói cha mẹ ta liền xem như ta đều không thể tiếp nhận. Mặc dù phía trong lòng rất nổi nóng, nhưng ta còn là đang an ủi nàng. Thế nhưng là Tiểu Tuyết liền đẩy ra ta, dẫn chương trình ngài biết rõ nàng lúc ấy là cái gì nhãn thần sao. Cái kia nhãn thần ta nghĩ ta cả đời này cũng sẽ không quên, cứu hận. Trong ánh mắt của nàng viết đầy cứu hận, liền tựa như ta đối nàng làm cái gì trời chu đất diệt sự tình đồng dạng. Nàng dùng đến như thế nhãn thần. Hướng về phía ta nói đứa bé này nhất định phải đánh dụng, hắn không thể lưu. Nếu là hắn lưu lại ta sẽ chết. Hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ dùng tay đem ta cái bụng trống ra, ta mỗi lúc trời tối đều có thể nhìn thấy tự mình trong bụng mạch máu, khí quan, trong thân thể mỗi lần một vật ta đều có thể xem rõ ràng. Cái tay kia có như thế lớn, nó vẫn luôn tại trong bụng của ta, chúng ta bảo bảo đã sớm chết, hắn đã sớm không tồn tại. Chu Khải nói ngữ khí cũng đi theo kích động, Giang Dã đã nhận ra hắn có cái gì không đúng. Liền ngay cả bận bịu lên tiếng nói, Chu tiên sinh, Tiểu Tuyết nói nàng trong bụng cái tay kia đến cùng lớn bao nhiêu. Người trưởng thành đồng dạng lớn, Tiểu Tuyết nói cái tay kia mỗi lúc trời tối đều sẽ chống ra nàng cái bụng. Nhưng nàng có thể thấy rõ ràng trong bụng hết thảy, sắc mặt của nàng lúc ấy cũng rõ ràng nói cho ta, nàng thật rất sợ hãi, một mình một người vượt qua rất khủng bố một đoạn thời gian. Nhưng ta đang chết à, cái kia thời điểm ta rõ ràng đã nghĩ đến trong gương cái tay kia. Nhưng ta hết lần này tới lần khác cho rằng là Tiểu Tuyết bởi vì tinh thần áp lực quá lớn lại thêm mang thai xuất hiện lúc mang thai kỳ bệnh trầm cảm. Ta lôi kéo nàng đi Kinh Dương tốt nhất tâm lý phòng khám bệnh, cũng tìm tốt nhất bác sĩ tâm lý.
bác sĩ kia tại nhìn thấy Tiểu Tuyết thời điểm hỏi một vài vấn đề về sau, mới vừa mới phản bác trong bụng người là không thể nào sẽ có như thế tay lúc, Tiểu Tuyết liền giống như điên rồi đồng dạng liều mạng cào hắn. Cào thời điểm thanh âm của nàng toàn bộ phòng khám bệnh đều có thể nghe được rõ ràng, nàng đang thét gào thật sự có tay, chỉ là các ngươi nhìn không thấy, vì cái gì không ai tin tưởng ta. Vì cái gì? Thanh âm của nàng tốt tuyệt vọng à, có thể mỗi một người cũng coi nàng là thành một cái tinh thần tật bệnh người bệnh, cái kia thời điểm ta cũng cảm thấy như thế. Nàng khẳng định là bệnh, nhất định phải tiếp nhận trị liệu nếu không như thế xuống dưới nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Thế là ta tìm tốt nhất liên quan bác sĩ, không để cho nàng đi bệnh viện mà là nhường nàng tại nhà ta trong đó một cái trong phòng tĩnh dưỡng. Đoạn thời gian đó ta vẫn luôn đang bồi lấy nàng, bác sĩ trị liệu cũng làm ra hiệu quả, tâm tình của nàng dần dần ổn định lại, mà lại mỗi lúc trời tối ta bồi tiếp nàng cũng chưa từng gặp qua kia muốn chống ra nàng cái bụng tay. Thời gian một ngày đi qua, thời gian dần trôi qua ta cũng cho là nàng tốt cho nên cũng chậm chậm thư giãn. Thẳng đến có một đêm lên ta bởi vì cùng bằng hữu gặp nhau cho nên trở về chậm, lúc ấy ta đi đến cửa nhà mở cửa thời điểm, ta sau cổ áo lần nữa có bị kéo cảm giác. Liên một cái, nhẹ nhàng túm một cái cổ áo của ta liền buông tay. Lúc ấy ta cũng đồng dạng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ có trong sân hoa cỏ không có bất luận cái gì đồ vật. Ta mở cửa trực tiếp liền đi tìm Tiểu Tuyết, thế nhưng là mở cửa xem xét thời điểm, Tiểu Tuyết nằm lì ở trên giường, trên người nàng một bộ y phục cũng không có, nhưng trên giường tất cả đều là máu. Trên mặt của nàng tất cả đều là giải thoát tiếu dung, trong mắt cũng đầy là điên cuồng cười, nàng nhìn chằm chằm miệng ta bên trong đều mang vọng máu nói lão công ngươi trở về. Các ngươi biết rõ cái loại cảm giác này sao? Thật là đáng sợ, chính nàng dùng cái búa miễn cưỡng đem tự mình đánh thành sinh non, thậm chí đánh tới thổ huyết. Có thể cái kia thời điểm nàng vậy mà giống như là một chút cũng không cảm thấy đau nhức, còn một mực nói với ta, nàng nhìn thấy bảo bảo. Bảo bảo thật nhỏ một cái, cũng xem không rõ ràng ánh mắt cùng cái mũi. Ta chỗ nào quản nàng lúc ấy nói cái gì, liền ôm nàng tranh thủ thời gian hướng bệnh viện. Vừa đến bệnh viện Tiểu Tuyết liền được đưa vào phòng cấp cứu, mà ta lúc ấy rõ ràng ngồi trong hành lang, cũng không biết rõ vì cái gì làm ta ngẩng đầu một cái thời điểm, ta nhìn thấy. Ta nhìn thấy đỉnh đầu của ta treo một tấm bảng kia lên viết ba chữ. Nhà xác. Nhà xác cánh cửa vẫn là khép hở, thông qua khe hở cửa ta có thể nhìn thấy một cái không có bị hoàn toàn che lại thi thể. Tay của hắn liền treo ở bên ngoài đen như mực như than. Chương 43, Hào Kiệt sự kiện chưa từng dừng cùng một chỗ. Chu tiên sinh, ngươi có đi vào cái kia nhà xác sao? Làm Chu Khải nói ra nhà xác thời điểm, Giang Dã tức thời hỏi. Tay, đã trở thành cái này cùng một chỗ sự kiện quỷ dị nhất một cái tồn tại. Chu Khải cùng Tiểu Tuyết lần đầu cuộc hẹn, Chu Khải thấy được tay. Tiểu Tuyết mang thai về sau, nàng nói nàng trong bụng cũng có một cái tay. Nhưng khi Tiểu Tuyết tự mình hại mình bị đưa đi bệnh viện, rõ ràng tại phòng cấp cứu bên ngoài Chu Khải, tại sao lại đột nhiên ngồi ở nhà xác bên ngoài, mà lại nhà xác cánh cửa vẫn là khép hờ, vừa lúc liền để hắn thấy được một cái đen như mực như than tay. Không có, ta nào dám a hơn nữa nhìn đến nhà xác ba chữ thời điểm ta liền sợ, tranh thủ thời gian chạy, chạy tới phòng cấp cứu bên ngoài Tiểu Tuyết còn không có từ giữa bên cạnh đi ra. Cha mẹ ta còn có ba mẹ nàng nhìn thấy ta tới, liền hỏi ta vừa rồi chạy lung tung cái gì. Lúc ấy ta vốn là muốn hỏi bọn hắn. Thế nhưng là lời nói đến bên miệng Tiểu Tuyết tại cái kia thời điểm lại bị đẩy đi ra. Trong bụng đứa bé cũng không có bảo trụ, nhưng người xem như cứu được trở về. Nhìn xem nàng kia bộ dáng yếu ớt, chính ta chạy thế nào đến nhà xác đi cũng liền không còn có hỏi tới. Đợi đến về sau Tiểu Tuyết sau khi tỉnh lại, nàng từ đầu đến cuối đều là loại kia kỳ quái trạng thái, mỗi lần cũng dùng loại kia phá lệ âm trầm nhãn thần nói với ta, nàng nhìn thấy bảo bảo. Một lần nói, nhiều lần nói, gặp một lần nói một lần. Ta sợ cũng phiền. Mỗi ngày đối mặt như thế nàng, ta thật tốt mỏi mệt. Một mực tiếp tục đến năm nay 4 tháng, ba ba mụ mụ của nàng có thể là cảm thấy một mực ở tại Kinh Dương cũng không phải cái biện pháp, sở dĩ chủ động nói mang nàng về nhà tĩnh dưỡng, ta đáp ứng. Thật không phải là ta muốn làm cặn bã nam, là ta phát hiện theo thời gian trôi qua hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thời điểm, ta mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Chu Khải trong lời nói cũng lộ ra một cỗ cảm giác mệt mỏi, phát trực tiếp bên trong mỗi lần một tên người xem giờ phút này cũng đều rất lý giải hắn. Chu tiên sinh, ngươi đã tận chính mình năng lực lớn nhất đi chiếu cố bạn gái của ngươi, ta nhớ nàng nếu như khôi phục thanh tỉnh cũng sẽ không trách ngươi. Giang Dã cũng không khỏi an ủi hắn một câu. Chu Khải tự giễu cười một tiếng, không, nói cho cùng vẫn là ta ngu xuẩn, kỳ thật sớm tại Tiểu Tuyết bắt đầu xảy ra vấn đề thời điểm, ta liền hẳn là kịp phản ứng chuyện này căn bản không phải có thể sử dụng như thường đi giải thích. Làm ta hôm nay ban đêm tìm tòi một chút sự kiện linh dị về sau, không hiểu thấu tiến nhập ngươi phát trực tiếp.
nói thật phát trực tiếp làm ta nhìn thấy nhiều người như vậy cũng đối với ngươi tín nhiệm không thể nghi ngờ thời điểm, ta thật khát vọng có thể tại người của ngài lên nhìn thấy hy vọng. Hiện nay theo ngươi giải thích bên trong, ta có thể nghe được cái tay kia là mấu chốt nhất đồ vật. Nhưng là còn có một cái rất mấu chốt địa phương, đó chính là ngươi vừa rồi nói ngươi mỗi lần đến một nhà khách sạn và ở về sau, Tiểu Tuyết đều sẽ nửa đêm chảy máu mũi đúng không? Giang Dã hỏi đến, Chu Khải dạ, đúng, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn đúng, nhóm chúng ta trước sau sau có ở qua 7-8 lần khách sạn đi. Bao quát về sau hai nhà người đều gặp mặt, ta mang nàng ra ngoài du lịch tính toán cùng một chỗ trước sau 8 lần. Trong đó có một lần, Tiểu Tuyết ngủ một giấc ngon lành, chưa từng xuất hiện chảy máu mũi tình trạng. Một lần kia là tại cái gì địa phương? Nhà kia khách sạn có cái gì chỗ đặc thù, ngươi còn nhớ rõ sao? Giang Giá hỏi. Nhóm chúng ta lúc ấy đi bờ biển thành thị, nơi đó có một tòa đặc biệt có tên Quan Âm tượng. Quan Âm mà kia là chúng ta nhất là tín ngưỡng Bồ Tát một trong, cho nên ngày đó ta cùng Tiểu Tuyết cũng rất thành kính đi bái. À đúng, nhóm chúng ta vào ở nhà kia khách sạn cùng ngày còn giống như mở một chút tông giáo hội nghị. Đúng, ngày đó có Phật đạo hai cái tông giáo người ở nơi đó mở cái gì pháp hội, hẳn là tông giáo giao lưu. Nhóm chúng ta ngày đó không có ra bất cứ chuyện gì, có phải hay không cùng những này có quan hệ? Chu Khải nói, Giang Dã có chút suy từ dưới, nói, có khả năng, nhưng cũng không nhất định là cái này nguyên nhân. Tại trước ngươi trong lời nói, Hào Kiệt khách sạn tại cái gì địa phương? Tại Thiên Linh Thị Hoa Lam đường phố. Ngươi chờ một cái, ta xem trước một chút có thể hay không thẩm tra đến nhà này khách sạn thông tin. Giang Dã vừa mới nói xong, đột nhiên có người tại mưa đạn lên phát một cái tin tức, dẫn chương trình. Ta có thể hay không lên video? Ta là Thiên Linh Thị Hoa Lam đường phố đạo phái xuất xứ cảnh sát nhân dân, ta chỗ này có ngươi nghĩ biết đến Hào Kiệt khách sạn thông tin. Nhìn thấy cái này mưa đạn tin tức thời điểm, Giang Dã trước tiên cho phép đối phương tiến nhập phát trực tiếp, rất nhanh một cái bên trong trung niên nam tử liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dẫn chương trình ngươi tốt, ta gọi là Tôn Hải, gọi ta Lão Tôn là được rồi. Ta vẫn luôn đang chú ý ngươi phát trực tiếp, bao quát mặt quỷ sự kiện. Ta hiện tại có thể rất chính xác nói cho ngài Hào Kiệt khách sạn tại 10 năm trước liền không tồn tại nữa. Lão Tôn làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình, nhất là Chu Khải sau khi nghe được càng lớn tiếng hô, đây không có khả năng, đêm hôm đó ta nhớ được rất rõ ràng tiến vào chính là nhà kia Hào Kiệt khách sạn, làm sao có thể 10 năm trước liền không có ở đây. Ta là thiên linh người, từ nhỏ đến lớn cũng sinh hoạt ở trong thành phố này, ta rất rõ ràng Hào Kiệt khách sạn là cái gì thời điểm không có ở đây. Còn có ta cho các ngươi xem một vài thứ. Các ngươi liền biết rõ người bị hại cũng không chỉ có Chu Tiên Sinh còn có những cái kia gọi là Tiểu Tuyết cô nương. Nếu như hôm nay không phải Chu Tiên Sinh đánh tới điện thoại, chuyện này ta thậm chí cũng không tiếp tục nhớ tới, càng không có nghĩ tới đến bây giờ còn có người ở qua Hào Kiệt khách sạn. Lao Tôn nói, mở ra trước mặt mình máy tính, sau đó theo văn làm bên trong lật ra rất lâu tìm ra một chút video tư liệu. Video có 4-5 phần, đều là năm đó làm cái sao chép thời điểm lưu lại. Dẫn chương trình ngài là chuyên ngành nhân sĩ. Ta nhớ ngươi đến xem những video này hoặc là cùng ta đến xem, sẽ có không đồng dạng cảm thụ hoặc là phát hiện. Lao Tôn nói mở ra video, Giang Dã cùng phát trực tiếp bên trong người xem rất nhanh liền nhìn thấy Lao Tôn trong video đang ngồi một cái tiểu thụy trung niên nam nhân. Bất quá tại video xuất hiện trước đó, màn hình nhưng cũng xuất hiện từng hàng phụ đề. 2009 năm tháng 7 số 16, Hào Kiệt sự kiện. Người bị hại, Tiền Quảng, La Tú Lan. La Tú Lan đã ở 2009 năm tháng 11 số 18 qua đời, tử vong nguyên nhân là tự sát. Một đoạn này giới thiệu về sau, bên trong truyền đến tên kia gọi là Tiền Quảng Nam tử thanh âm, đêm hôm đó ta cùng Tú Lan uống một chút rượu, mà lại đều đã gọi điện thoại cho riêng phần mình cha về sau nhóm chúng ta ngay tại trên đường tìm kiếm khách sạn ở lại. Cũng tìm cả con đường mỗi một nhà khách sạn cũng đầy, cuối cùng nhóm chúng ta tại Hoa Lam đường phố đường đi một cái trong ngõ nhỏ thấy được Hào Kiệt khách sạn. Ta mang theo Tú Lan ở đi vào, nhà kia khách sạn thật khí phái, mà lại giá tiền cũng phải chăng. Lúc ấy nhóm chúng ta tuyển giường lớn phòng, còn ngồi thang máy đến 8 lầu. Lúc ấy là Tú Lan cầm thẻ phòng, khóa cửa một vang thời điểm Tú Lan liền rất đi mau tiến vào, nhưng ta vừa mới chuẩn bị đi thời điểm lại phát hiện giống như có người tại túm ta phần gãy cổ áo, ta quay đầu nhìn một cái, nhưng phía sau không có cái gì chỉ có gian phòng đối diện một gian khác đỏ rực cửa phòng. À đúng, nhà kia khách sạn cửa phòng là màu đỏ thẫm. Lúc ấy ta xem xét kia nhan sắc liền hãi đến hoảng, liền giống như nhóm chúng ta phương Nam vách quan tài nhan sắc như lúc đồng dạng. Lúc ấy ta còn chứng kiến kia cửa phòng có mắt mèo, không biết rõ thế nào liền cuối cùng khống chế không nổi muốn ngắm trộm, thế là ta liền di chuyển bước chân đi tới. Chương 44, hắn tới, hắn lại tới. Lúc ấy ta thật không biết mình từ đâu tới lá gan, nhưng nhìn cái kia mắt mèo ta chính là khống chế không nổi muốn đi xem một chút,
luôn cảm thấy ta đối diện trong gian phòng đó có người một mực tại nhìn xem giống như. Thế nhưng là ta đi tới cái kia phòng cửa ra vào, đang muốn hướng bên trong xem thời điểm, Tú Lan liền đến túm ta. Cuối cùng vẫn là không thấy gì cả, sau đó liền trở về trong phòng bên cạnh. Đi đến trong phòng bên cạnh cũng không nghĩ ra nhiều chuyện như vậy, nhóm chúng ta ngủ một giấc hừng đông về sau liền đi. Chỉ là không bao lâu, Tú Lan liền bắt đầu trở nên không bình thường. Nàng luôn luôn nói có một cái tay, tại trong bụng của nàng quấy đến quấy đi nàng thật thống khổ. Ta mang nàng đi bệnh viện, bác sĩ nói cho ta Tú Lan mang thai. Cái kia thời điểm ta còn rất cao hứng, thế nhưng là Tú Lan nói vừa rồi mang thai đứa bé làm sao lại động a? Ta ngẫm lại cũng không đúng, đi thật là nhiều bệnh viện cũng nhìn không ra cái như thế về sau, cuối cùng không có biện pháp ta liền mang theo nàng lên núi bái Phật, leo núi cầu đạo. Thế nhưng là vẫn như cũ không thấy tốt hơn, thẳng đến đứa bé sắp có lớn 3 tháng thời điểm, nàng liền từ trên lầu nhảy xuống tới. Nàng cùng đứa bé đều đã chết, một cái đều không thể cứu sống. Tú Lan thảm hại hơn, nàng nhảy xuống thời điểm đầu túi tại bồn hoa bên cạnh nhọn bên trên, cái hót có một cái thật là tốt đẹp lô lớn, liền óc cũng chảy ra ngoài. Trong video Tiền Quảng nói che mặt khóc ồ lên, hỏi thăm cảnh sát cho hắn chuyển tới khăn tay, hỏi, kia về sau còn phát sinh qua cái gì chuyện không bình thường sao? Lời này hỏi một chút xong, Tiền Quảng lắc đầu ra hiệu phía sau hết thể cũng trở về như thường, không còn có xuất hiện bất luận cái gì chuyện quỷ dị. Một đoạn này video phát ra xong, Giang Dã cảm thấy cùng Chu Khải tao ngộ không kém nhiều. Thê tử tại đêm đó mang thai, nhưng mang thai về sau trong bụng từ đầu đến cuối có một cái tay tại không ngừng làm rối loạn. Người bị hại nữ tính tinh thần bắt đầu trở nên không bình thường, đến cuối cùng thậm chí có tìm chết suy nghĩ. Có thể hai khởi sự kiện nhưng cũng có chỗ khác biệt, đó chính là La Tú Lan trượng phu Tiền Quảng hắn nhấc lên phía sau tương đối một gian phòng. Mà Chu Khải cùng Tiểu Tuyết xảy ra chuyện chính là 807, La Tú Lan cùng Tiền Quảng xảy ra chuyện gian phòng tại 803. Cảnh sát nhân dân Lão Tôn nói, Hào Kiệt khách sạn tại 10 năm trước liền đã không tồn tại nữa. Vừa lúc, La Tú Lan cùng Tiền Quảng sự tình liền phát sinh ở 10 năm trước. Giang Dã nhìn về phía cảnh sát nhân dân Lão Tôn, hai người nhãn thần va chạm thời điểm, tựa hồ cũng đã minh bạch lẫn nhau trong mắt ý tứ, nhưng Lão Tôn lại là lắc đầu tiếp tục phát hình tiếp theo đoạn video. Trong video ngồi chính là một cái vẫn chưa tới 30 tuổi thanh niên, thần sắc của hắn rất âm trầm, nhưng hắn lời nói lại cùng Tiền Quảng có chút sai lệch. Hào Kiệt sự kiện, năm 2010 đêm thất tịch. Người bị hại, Phùng Dược, Trương Linh. Người bị hại Trương Linh cùng năm 2010 ngày mùng ngày 3 tháng 12 qua đời, tử vong nguyên nhân, ngày sông tự sát. Ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Đời này liền xem như ta chết, ta cũng phải tìm đến hại chết Trương Linh hung thủ. Ta bất kể hắn là quỷ vẫn là người, cũng không thể buông tha. Phùng Tiên Sinh xin ngài tỉnh táo, cuối cùng ngài còn có nhìn thấy Hảo Kiệt khách sạn sao? A, ta ở nơi đó trọn vẹn ngồi xổm hơn mấy tháng. 30 Tết ban đêm, ta không cùng cha mẹ ta ăn cơm tất nhiên, liền canh giữ ở Hoa Lam đường phố. Theo 10 giờ tối chờ đến rạng sáng 2 giờ, rốt cục cái ngõ hẻm kia bên trong bảng hiệu sáng lên. Cái gì? Ngươi về sau còn đi vào qua? Không sai, ta lại vào ở đi. Nhưng là ta đi vào hỏi có hay không gian phòng thời điểm, cái kia ngồi tại bên quầy ba nam nhân hắn nói cho ta không có. Ta không nghe, ta nói ta nhất định phải ở, mà lại ta muốn ở tầng 8 thời điểm. Bọn hắn lại nói cho ta vừa rồi kiểm tra phát hiện còn có gian phòng, mà lại rất trùng hợp hai lần ta cũng tiến vào 811 gian kia phòng, đối diện 810 ta đi xem, cái kia mắt mèo ta tận mắt thấy bên trong đồ vật. Cặp mắt kia thật là đỏ a, liền giống như tròng mắt bên trong tất cả đều bắt đầu đầy máu đồng dạng. Ta nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng nhìn ta chằm chằm. Lúc ấy ta ngộng, mặc dù ta chuẩn bị kỹ càng, nhưng ta còn là không có dự liệu được sẽ có một đôi khủng bố như vậy ánh mắt. Chờ đạo ý của ngài là nói, ngươi tại đối diện 810 gian phòng mắt mèo bên trong thấy được một đôi hai mắt đỏ bừng thật sao? Vâng, cặp mắt kia liền giống như được bệnh đau mắt người đồng dạng. Đợi đến ta kịp phản ứng, lại hướng bên trong xem thời điểm, hắn ngay tại về sau rút lui. Hắn một bên lui một bên cười, ta giơ chân lên dùng lực đạp cửa, nhưng là cánh cửa đạp không ra, hắn ở bên trong cười thật càn rỡ. Hắn thật cười thật càn rỡ a. Nếu như ta có thể đá tung cửa, ta sẽ bóp chết hắn. Ta sẽ bóp chết hắn. Phùng Dược tại trong video thần sắc vô cùng dữ tợn, tay chân cũng khống chế không nổi lung tung vung đẩy. Nhưng sự tình xa xa không có kết thúc, Phùng Dược sắc mặt bắt đầu màu máu đột nhiên lui, tái nhợt lấy khuôn mặt nói, ta lấy hết dũng khí đi Hảo Kiệt khách sạn, ta tiến vào tầng 8 mang theo một lời lửa giận muốn vì ta tiểu linh báo thù. Thế nhưng là ta báo không được thù A, ta liền cánh cửa cũng đạp không ra. Về sau hắn quấn lên ta. Thật, thỉnh tin tưởng ta, đầu óc của ta không có nửa điểm vấn đề. Là hắn thật quấn lên ta. Tại ta lần thứ 2 đi Hảo Kiệt khách sạn thứ 3 ngày ban đêm,
ngày đó ta buồn ngủ quá thật sớm liền nằm ở trên giường. Thế nhưng là ngủ không bao lâu, ta đã cảm thấy tự mình thở không nổi, trên thân giống như đè ép gánh nặng ngàn cân đồng dạng. Ta bị miễn cưỡng nín tỉnh, có thể đầu của ta rõ ràng trong chăn bên ngoài, cũng không nhìn thấy có đồ vật gì ép trên người ta. Thẳng đến ta kéo ra chăn mền, tại chăn của ta bên trong có một trương thật thê thảm mặt. Chính là hắn, trên mặt của hắn toàn bộ cháy rủi, cặp mắt kia đỏ bừng một chút, hắn liền ghé vào trên người của ta chừng chừng nhìn ta chằm chằm. Ta thật là sợ. Ô ô ô, ta thật là sợ. Ta là một tên hèn nhát, cựu nhân liền trước mặt ta cũng rốt cuộc không có dũng khí, thậm chí ta liền đụng cũng không dám dây vào hắn. Lại về sau, đi ngủ, đi nhà xí, thậm chí đi đường, ăn cơm thời điểm hắn cũng tại ta xung quanh. Các ngươi xem, hắn liền sau lưng các ngươi, hắn tới. Hắn lại tới ba. Chương 45, duy nhất người sống sót. Một hơn cầu cất giữ. Phát trực tiếp bên trong còn tại vang vọng phùng dược tiếng kêu thảm thiết, loại kia khủng hoảng đến cực hạn thanh âm đối với phát trực tiếp bên trong người xem tới nói, đã không xa lạ gì. Nhưng mỗi một lần nghe được, nội tâm của bọn hắn lại đều nhịn không được hù dọa trận trận hàn khí. Sợ hãi là có thể lây nhiễm, liền như là tiếng cười, hai cái hoàn toàn khác biệt cảm xúc, bọn chúng lây nhiễm tốc độ cũng đồng dạng tấn mãnh. Làm phùng dược video phát ra xong xuôi lúc, Giang Dã đánh gãy Lao Tôn phát ra kế tiếp video cử động. Tôn cảnh sát trước tạm thời ngừng một cái đi, vị này Phùng tiên sinh hắn hiện tại còn sống không? Giang Dã vấn đề nhường Lao Tôn ánh mắt vì đó ngưng tụ, nói, xem ra dẫn chương trình hoàn toàn chính xác có không phải người thường năng lực, Phùng Dược đã qua đời, tại 2011 năm tháng 9 số 12, Phùng Dược dùng một bình thuốc sâu kết thúc cuộc đời của mình. Hắn trước khi chết lưu lại một phong di thư, giảng thuật hắn trước sau sau tất cả kinh lịch, cũng đại bộ phận cùng vừa rồi trong video nói tới. Có lẽ cái kia thời điểm, tử vong đối với hắn mà nói, là một loại giải thoát đi. Vậy kế tiếp những người khác video, phải chăng có tồn tại chỗ khác biệt? Giang Dã lần nữa hỏi, Lão Tôn lắc đầu, cặn kẽ nhất chính là Phùng Dược một đoạn này ghi chép video, bởi vì hắn là tất cả người bị hại bên trong một cái duy nhất hai lần từng tiến vào Hào Kiệt khách sạn người. Kia Hào Kiệt khách sạn 10 năm tiền thị nhất định tồn tại qua đúng không? Nhưng một trận hỏa hoạn đem nhà kia khách sạn nuốt sống. Giang Dã hỏi một chút, Lão Tôn sắc mặt kinh biến, hô, ngài là làm sao đoán được? Cái này không khó, Chu Khải, Phùng Dược, còn có tiền quảng bọn hắn tất cả mọi người miêu tả ngoại trừ Hào Kiệt khách sạn lầu 8 bên ngoài, còn có một cái điểm giống nhau đó chính là đen như mực như than đồng dạng tay. Phùng Dược giải thích bên trong càng thêm kỹ càng, đó chính là hắn thấy được cái kia trốn ở trong chăn của hắn người, toàn thân đều là than cốc, chỉ có ánh mắt tinh hồng như máu. Đúng. Hào Kiệt khách sạn tại 095 thời điểm tiêu hủy. Lúc ấy tại Thiên Linh thị tạo thành rất lớn oanh động, số người chết rất nhiều, trọn vẹn đạt đến hơn 20 người. Hào Kiệt khách sạn lầu 8 là khách sạn tất cả gian phòng tốt nhất một cái tầng lầu, cho nên khi lầu 8 vào ở tỷ lệ là đủ quân số. Lúc ấy vào ở lầu 8 có 36 người, tử vong hơn 20 người bên trong có 9 thành là lầu 8 ở khách. Kia tại các ngươi nhận được đầu tiên sự kiện báo án, cũng chính là tiền quảng cùng La Tú Lan sự kiện thời điểm. Phải chăng có hỏi tham qua ngay lúc đó Hào Kiệt khách sạn lao bản? Hỏi tham qua, kia chính lao bản cũng không tin tưởng. Mà lại nói thật, chuyện như vậy ai tại cái kia thời điểm liền sẽ hướng Hào Kiệt khách sạn kéo liên hệ? Nếu không phải về sau liên tục có 4-5 cái người đến báo án, đồng thời cũng nói ra Hào Kiệt khách sạn lúc đến, nhóm chúng ta mới minh bạch sự tình không tầm thường. Thậm chí, ta có hoài nghi còn có Hào Kiệt khách sạn người bị hại, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có tìm kiếm cảnh sát trợ giúp. Lại nói quỷ dị như vậy sự kiện, đừng nói ta chỉ là cái cảnh sát nhân dân, khả năng cao hơn người hoặc là ngành đều chưa từng gặp được đi. Giang Dã gật đầu, theo thời gian đến xem, tựa hồ hàng năm cũng có cùng một chỗ, một mực tiếp tục cho tới bây giờ cũng không có đoạn tuyệt. Mà lại cơ hồ mỗi một cái ở qua Hào Kiệt khách sạn người, cuối cùng đều sẽ bị cuốn lên. Theo Phùng Dược cung cấp thông tin đến xem, đối phương là một tên nam tính, nhằm vào mục tiêu cũng là lúc ấy vào ở khách sạn nữ tính, tại không lâu sau đó nữ tính đều sẽ mang thai, sau đó xuất hiện tinh thần rối loạn. À đúng, mỗi lần một tên gặp được những sự tình này kiện người hẳn là đều không phải là Thiên Linh người a. Không sai, đều là nơi khác đến Thiên Linh công tác đám người. Nếu như là Thiên Linh người địa phương, chỉ cần vừa nhìn thấy Hào Kiệt khách sạn bảng hiệu liền tuyệt đối không dám tiến vào. Lao Tôn rất khẳng định, Giang Gia tại lúc này hướng về phía điện thoại kêu lên, Chu tiên sinh, ngươi còn tại a? Ta tại, đương nhiên tại. Chu Khải tựa hồ sửng sốt, bất quá cũng không kỳ quái. Hắn khả năng vẫn luôn coi là tao ngộ dạng này chuyện chỉ có hắn cùng Tiểu Tuyết, bây giờ nghe được cư nhiên như thế nhiều người cùng hắn có đồng dạng kinh lịch, nội tâm làm sao có thể bình tĩnh đúng không? Theo Kinh Dương xuất phát đến Tiểu Tuyết trong nhà, cần bao lâu? Ta nhìn xem,
bây giờ còn đang nếu như ta ngồi máy bay nửa giờ có thể tới nhà nàng chỗ thành thị, lại ngồi cái hơn 20 phút xe liền có thể đến. Chu Khải nói. Giang Dã lắc đầu, thời gian quá dài, ngươi liên hệ một cái Tiểu Tuyết phụ mẫu, để bọn hắn tiến nhập phát trực tiếp tới. Ngài là muốn cùng Tiểu Tuyết đối thoại sao? Không sai, nàng là toàn bộ Hảo Kiệt khách sạn sự kiện 10 năm này duy nhất người sống sót. Giang Dã nói, Lao Tôn cũng là đáp lại một câu, không sai, chân chính người bị hại đều là những cái kia nữ tính, mà Tiểu Tuyết rất có thể chính là cái này một loạt sự kiện duy nhất người sống sót. Chu Khải cũng không dám trì hoãn, cầm lên điện thoại bấm điện thoại đi qua, nhường Tiểu Tuyết phụ thân gia nhập vào phát trực tiếp bên trong. Thúc thúc, vị này là Giang Tiên Sinh, hắn rất có thể giải quyết Tiểu Tuyết vấn đề trước mắt. Phiền phức ngài hiện tại đi một chuyến bệnh viện, Giang Tiên Sinh muốn gặp được Tiểu Tuyết. Trong video cái kia trung niên nam nhân nhất thời có chút quấn bách, cũng đã lên video. Chu Khải thấy thế hô, thúc thúc, Tiểu Tuyết có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi? Không, Tiểu Tuyết ngoại trừ phương diện tinh thần không thế nào tốt bên ngoài, cái khác ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá nàng này sẽ ở nhà. Về nhà rồi. Ta không phải đã nói nhường nàng lưu tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu không? Cái này. Ai được rồi, ta ăn ngay nói thật đi. Chu Khải hai chúng ta thật rất cảm ơn ngươi, còn có ngươi phụ mẫu. Nhưng bây giờ Tiểu Tuyết thật thuốc và kim châm cứu vô hiệu à, Tiểu Tuyết đệ đệ của nàng còn tại đi học về sau còn phải tốn rất nhiều tiền, nhóm chúng ta. Cũng phải vì nàng đệ đệ làm nhiều chuẩn bị. Chu Khải nghe nói như thế lúc lông mày thật sâu nhíu lại, trước đó các ngươi nói muốn dẫn Tiểu Tuyết thời điểm, ta cho các ngươi đánh 100 vạn a. Số tiền kia ta nói qua là cho Tiểu Tuyết chữa bệnh dùng. Nhóm chúng ta Tiểu Tuyết phụ thân muốn nói lại thôi, sắc mặt cực độ xấu hổ. Chu Khải thân sắc cũng biến thành rất khó coi, Giang Dã đã minh bạch tình huống. Tiểu Tuyết phụ thân đây là cảm thấy nữ nhi không thể cứu được, trong nhà còn có một đứa con trai muốn nuôi, cho nên có thể tiết kiệm một chút tiền liền tiết kiệm một chút tiền. Lời này nếu là đặt ở bình thường tình trạng xuống nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng mà khoản tiền kia là Chu Khải cho. Cho nên phát trực tiếp bên trong gương mặt kia, Giang Dã liền không quá mong muốn nhìn, nói, chuyện này sau đó rồi nói sau, trước gặp Tiểu Tuyết. Chu Khải hít thở sâu khẩu khí, nói, thúc thúc, đi trước gặp Tiểu Tuyết đi. Tiểu Tuyết phụ thân giống như là trốn qua một kiếp giống như mở ra cửa một gian phòng, cửa phòng là bị khóa lại, mở cửa bên trong ngồi một cái nữ hài. Không như trong tưởng tượng lôi thôi lết thiết bộ dáng, tương phản nàng quần áo rất sạch sẽ. Liên liên kia từng đầu phát đều là vừa rồi không lâu rửa sạch, nhu thuận choàng tại phía sau, giờ phút này đưa lưng về phía phát trực tiếp đang ngồi ở trước gương làm lấy thứ gì. Nhìn thấy cái bóng lưng kia lúc, Chu Khải nhịn không được hô một câu, Tiểu Tuyết. Nữ tử nghe tiếng chậm rãi vừa quay đầu đến, nàng nhìn thấy tự mình phụ thân điện thoại bên trong bạn trai. Khuôn mặt gầy gò nàng, trên môi lau son môi, rất là tươi đẹp. Nàng rất nhẹ nhàng bưng lấy phụ thân điện thoại, gương mặt xích lại gần nói, Khải, ngươi đến xem ta nha, nhìn. Ngươi nhìn thấy cái tay kia sao? Nó a, ngay tại trong gương đây. Ha ha ha. Chương 46, kinh khủng hơn bí mật. Hai hơn cầu cất giữ. Trong video Tiểu Tuyết, nếu là trừ đi rơi nàng kia gầy gò khuôn mặt, trên mặt nàng trang dung là dưới mắt là lưu hành nhất. Nhất là nhãn ảnh tuyển dụng, lộ ra nhàn nhạt hồng, lại phối hợp kia xinh đẹp môi đỏ, tựa hồ càng là có vẻ nàng mỹ lệ. Chỉ là thời khắc này thời gian là tới gần 10 giờ tối, nàng lại là một bệnh nhân, không có khả năng ra ngoài. Nàng trang phục, là vì cái gì? Đặc biệt là làm nàng nói xong câu nói kia, cười khẽ thời điểm, phát trực tiếp bên trong không ít người cũng toát ra nổi da gà tới. Tiểu Tuyết chuyện gì xảy ra a? Nàng cười lên thanh âm thật là khủng khiếp. Đúng vậy à, nàng nói trong gương có tay, thế nhưng là nhóm chúng ta mỗi một người đều có thể nhìn thấy tấm gương, từ đâu tới tay. Trong óc của nàng là đã ẩn nút cái tay kia cái bóng. Cho nên nàng xuất hiện một loại tư duy theo quán tính, cảm thấy chỉ cần là tấm gương nàng liền có thể nhìn thấy tay. Nếu không dẫn chương trình phát trực tiếp bên trong, tựa hồ nếu là có quỷ lập tức liền có thể hiện hình đi. Khán giả nói tới ngược lại là phát trực tiếp bên trong một cái chưa từng công khai bí mật. Trên thực tế thật muốn có cái gì tà ma xuất hiện ở phát trực tiếp phạm vi bao phủ bên trong, hoàn toàn chính xác sẽ hiện ra nguyên hình. Nhưng thời khắc này trong gương bên cạnh lại không có cái gì, chỉ thấy Tiểu Tuyết bóng lưng. Trong ánh mắt của nàng chứa đầy ôn nhu, còn đưa tay vuốt ve một cái phát trực tiếp bên trong Chu Khải. Cái sau đã sớm lệ rơi đầy mặt, nắm chặt nắm đấm nói, Tiểu Tuyết, chờ ta hiện tại đi mua ngay đi nhà ngươi vé máy bay. Ngươi đi theo ta, đời này bất kể sinh tử ta đều mang ngươi. Tiểu Tuyết giống như là không có nghe được, con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Chu Khải. Nhìn thấy Tiểu Tuyết phản ứng như thế, Chu Khải có chút bận tâm lên tiếng nói, dẫn chương trình, Tiểu Tuyết nàng tựa hồ lại mắc bệnh. Ai nói nàng mắc bệnh? Chẳng lẽ đến lúc này các ngươi cũng còn không có một người tin tưởng nàng? Cái người kia ở khắp mọi nơi,
kia là một trương đốt đen mặt, có một đôi đốt đen tay. Hắn sẽ một mực theo đuôi mục tiêu của mình, trừ phi xuất hiện mục tiêu mới, lại hoặc là hắn chỗ theo đuôi mục tiêu đã chết. Tiểu Tuyết, ngươi cũng tại cái gì địa phương nhìn thấy qua hắn? Giang Dã ngữ khí là như vậy chắc chắn, nguyên bản nhìn chằm chằm vào Chu Khải xem Tiểu Tuyết, nhãn thần một điểm điểm nhìn về phía Giang Dã, trong hốc mắt lộ ra một tia hồng, ngươi tin tưởng ta? Vâng, ta tin tưởng ngươi, Chu Khải cũng tin tưởng ngươi, ta phát trực tiếp bên trong hiện tại có 4 vạn người, bọn hắn mỗi lần một người cũng tại tin tưởng ngươi. Nha! Các ngươi xem, cái tay kia nó ngay tại cửa sổ nơi đó. Mau nhìn a, đen như mực liền khắc ở bên trên kính. Vừa vặn một điểm Tiểu Tuyết, đột nhiên thần sắc đại biến chỉ hướng trong phòng cửa sổ, sau đó tựa như là phát điên đồng dạng nhanh đi kéo màn cửa. Chu Khải xem sốt ruột không thôi, trong phòng nàng người nhà cũng là chân tay luôn cuống. Nhưng Giang Dã từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, hướng về phía phát trực tiếp Lý Thuyết nói, nhường Tiểu Tuyết một người trong phòng, Chu Khải ngươi rời khỏi video. Tiểu Tuyết phụ mẫu còn có cùng Chu Khải đều có chút do dự, Giang Dã lại lần nữa hô, nghe ta. Rơi vào đường cùng Tiểu Tuyết phụ mẫu chỉ có thể đi ra khỏi phòng, Chu Khải cũng đi theo thối lui ra khỏi video. Nhìn thấy Tiểu Tuyết phản ứng lúc, Giang Dã lại nói, Chu Khải, ta hiện tại cần che đậy một cái ngươi, đến thời điểm tự nhiên sẽ mời ngươi online. Mặc dù không minh bạch Giang Dã mục đích, nhưng Chu Khải vẫn là trở về một cái tốt mưa đạn. Che đậy lại Chu Khải về sau, Giang Dã nói ra một câu làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc lời nói tới. Tiểu Tuyết, vất vả ngươi, hơn nửa năm đó đến ngụy trang một cái bệnh tâm thần ngươi rất mệt mỏi đi. Giang Dã mới nói xong, hắn đi theo thần sắc vô cùng nghiêm túc nói ra, tất cả mọi người tạm thời không muốn phát bất cứ tin tức gì, coi như đây là ta cùng Tiểu Tuyết đơn độc nói chuyện phiếm. Phát trực tiếp bên trong rất an tĩnh. Tất cả mọi người nghe Giang Dã. Nhưng bọn hắn trong đầu lại như cũ đối với Giang Dã bất ngờ. Tiểu Tuyết là Trang. Nàng không có điên. Nàng một mực tại ngụy trang tự mình là một cái bệnh tâm thần. Một khắc này Tiểu Tuyết thân thể một mực tại phát run, nàng yên lặng xoay đầu lại, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Ngươi. Ta. Ngươi đang gạt hắn đúng không? Ngươi có phải hay không có hiểu qua Hảo Kiệt khách sạn sự tình? Ngươi sợ tự mình một khi bình thường, hắn liền sẽ muốn ngươi mệnh đúng không? Tiểu Tuyết không ngừng gật đầu, Giang Dã trên mặt rốt cục lộ ra một vòng tiếu dung tới. Đừng sợ, đưa ngươi chỗ tao ngộ sự tình tất cả đều nói cho ta. Hắn sẽ xuất hiện, nếu là bị hắn biết rõ, ta sẽ chết rất thê thảm. Ta không muốn chết, không muốn chết. Vậy ta hiện tại nói cho ngươi, nếu là hắn dám xuất hiện ta có thể trong khoảnh khắc nhường hắn hôi phi yên diệt ngươi tin không? Tiểu Tuyết có lẽ cảm thụ không phải rõ ràng như vậy. Nhưng phát trực tiếp bên trong người xem lại có thể rõ ràng phát hiện lúc này Giang Dã cùng Dĩ Vãng Giang Dã hoàn toàn không đồng dạng. Dĩ Vãng Giang Dã, bình tĩnh, ôn hòa, tựa như gặp được sự tình gì cũng không hoảng không loạn. Mà lúc này Giang Dã, hắn bình tĩnh ôn hòa bên ngoài, lại ẩn ẩn khiến người ta cảm thấy một cỗ nồng đến cực hạn cảm giác an toàn. Đặc biệt là phát trực tiếp bên trong nữ người xem, một khắc này cũng bị hắn trấn trụ. Rất muốn nói với Giang Dã chút gì, nhưng cái này chán ghét dẫn chương trình hắn thế mà không khiến người ta lúc này nói chuyện. Rất đáng hận. Tiểu Tuyết nhìn Giang Dã một hồi lâu, nước mắt lần nữa tại trong im lặng điên cuồng tuôn ra. Không có bất luận kẻ nào biết rõ ta tao ngộ, tại ta thử nghiệm đối với tất cả mọi người nói ra ta gặp phải một ít chuyện lúc, không có bất luận cái gì một người tin tưởng ta, làm người của toàn thế giới cũng đang hoài nghi ta thời điểm, ta liền bắt đầu bảo hộ chính ta. Cho nên có một chuyện rất trọng yếu ta chưa từng có đối với bất kỳ kẻ nào nói qua, đêm hôm đó ta cũng không phải là chảy máu mũi mới lên. Tiểu Tuyết nhường Giang Dã ánh mắt lập tức co rụt lại, hỏi, đó là bởi vì cái gì? Tiếng đập cửa. Gõ cửa thời gian là tại rạng sáng 4 giờ nhiều còn không có hừng đông thời điểm, ta lúc đầu ngủ rất say rất chậm. Nhưng là tiếng gõ cửa đem ta đánh thức, lúc ấy thanh âm tiết tấu ta đến nay nhớ kỹ rất rõ ràng. Đông. Thùng thùng. Đông, một dài hai ngắn gõ pháp, gõ một lần thời điểm sẽ khoảng cách mười mấy giây đồng hồ, hai lần là trong nháy mắt đập đập. Kia hai lần gõ xong về sau khoảng cách thời gian càng dài có mấy phút. Không có người biết rõ ta kia thời điểm có bao nhiêu sợ, càng không có người biết rõ lúc ấy ngoài cửa la lên thanh âm của ta đáng sợ bao nhiêu. Nhưng ta còn là đi lên, bởi vì ta biết rõ thiên linh nơi đó một cái truyền thuyết. Thiên linh người sau khi chết, đầu thất ban đêm sẽ tới cửa, sau đó hắn gõ một dài hai ngắn nói cho thân nhân hắn muốn đi. Đây chỉ là một truyền thuyết, chân chính nghe được tiếng đập cửa đích xác rất ít người. Nhưng ta cùng nhân viên tạp vụ nói chuyện trời đất thời điểm các nàng nói qua. Cho nên lúc đó ta kịp phản ứng toàn thân cũng đang đánh dùng mình, thế nhưng là nhân viên tạp vụ nhóm nói cho nếu như ta nghe được nhất định phải bắt đầu đáp lại. Nhất là ngươi cùng hắn không có quan hệ máu mủ, liền muốn giả mạo thân nhân của hắn tiễn hắn rời đi, nếu không hắn liền sẽ quấn lấy ngươi cả một đời. Chính là bởi vì cái này truyền thuyết, ta mở cửa đi tới trong hành lang.
lúc ấy ta cái gì cũng không thấy, nhưng trong hành lang lạnh quá mà lại mang theo một cô hắc người hương vị. Ta biết rõ cái kia gõ cửa người hắn liền nơi này, cho nên ta dựa theo nhân viên tạp vụ nhóm trước đây nói tới phương pháp, hướng phía trong không khí vẽ lên một cái cửa dáng vẻ, sau đó làm lấy mở cửa động tác, ý tứ chính là tiện hắn đi. Ta làm động tác kia thời điểm vẫn luôn là nhắm mắt lại, ta có thể cảm nhận được một cỗ lạnh buốt hướng phía ta đánh tới. Thẳng đến kia lạnh buốt chậm rãi lui, ta mới mở hai mắt ra. Thế nhưng là ta mở to mắt về đến phòng bên trong thời điểm, lại phát hiện hắn liền nằm tại A Khải bên người. Chương 47, chỉ là muốn sống. Ba hơn cầu cất giữ. Tiểu Tuyết ngụy trang đã để người trở tay không kịp, nhưng mà nàng tao ngộ càng làm cho mỗi lần một người toàn thân cũng đang đánh lạnh run. Nàng không chỉ là duy nhất người sống sót, nàng càng là một cái duy nhất thấy được cái kia đốt cháy khét thân ảnh người. Đã kia buổi tối ngươi thấy được, vì sao xưa nay không chịu đối với người ngoài nói. Cái kia thời điểm ngươi, hẳn là còn không hiểu rõ nhiều như vậy a. Tiểu Tuyết tại chính lúc này xóa đi nước mắt trên mặt, mạnh lộ ra một vòng tiếu dung nói, không phải ta không muốn nói, mà là ta không thể nói được. Chỉ cần ta mỗi lần muốn mở miệng nói ra chuyện này thời điểm, liền có thể cảm giác có người tại bóp lấy cổ của ta. Mỗi một lần đều như vậy, nhiều lần cũng cảm giác sắp chết đi. Kinh khủng nhất là một lần kia gặp bác sĩ tâm lý, lúc ấy là giữa ban ngày ta coi là không có chuyện gì. Còn nữa nàng là bác sĩ tâm lý, đoạn thời gian kia ta thật sắp điên rồi, cho nên ta liền muốn tìm kiếm nàng trợ giúp. Nhưng là ta lời mới vừa muốn nói ra đến, cổ lần nữa cảm giác bị bóp lấy. Sau đó ta hoàn toàn khống chế không nổi chính ta hướng phía bác sĩ kia công kích. Cũng là theo một khắc kia trở đi, bất kể là thân nhân của ta vẫn là A Khải phụ mẫu đem ta cũng làm thành tên điên. Bất quá ta điên xong sau liền phát hiện trong một thời gian ngắn đó hắn tựa hồ cũng không sao yêu thích xuất hiện, thế là ta liền suy nghĩ chẳng lẽ hắn mục đích chính là muốn đem ta bức điên sao. Ta đã hiểu, thế là ta thử nghiệm làm một người điên. Ta cũng không còn yêu thích A Khải đi nói ta sự tình. Bởi vì ta biết rõ hắn mỗi lần nghe được ta nói những điều kia thời điểm so ta còn muốn sợ hãi. Ha ha, hắn đối với ta thật rất tốt, chỉ là ta rất minh bạch hắn kỳ thật vẫn là đứa bé. Mặc dù một mực là hắn tại bảo vệ ta, nhưng làm sao ta không muốn bảo hộ hắn chiếu cố hắn. Cho nên ngoại trừ ngẫu nhiên muốn làm bộ dáng hiện ra chính một cái còn tại rất sợ hãi bên ngoài, ta không còn cùng hắn nhiều lời nửa điểm những chuyện kia, chỉ cần đến ban đêm ta liền giả điên. Rất nhiều lần kỳ thật không có cái tay kia xuất hiện ta cũng đồng dạng nói cái tay kia xuất hiện. Chỉ là ta coi là dạng này ta liền có thể bình yên vô sự, nhưng ta không nghĩ tới hắn thật muốn giết chết trong bụng ta đứa bé. Không phải ta muốn bắt lấy cái búa nhường đứa bé sinh non, thật không phải là ta. Là hắn đứng ở sau lưng ta không chế được ta nắm chặt cái kia thanh cái búa, một lần lại một lần đập vào trên bụng của ta. Một khắc này ta thật đau quá, ta thấy được thật là nhiều máu theo trong thân thể chảy ra. Nhưng A Khải trở về. Ta liền cố nén kịch liệt đau nhức, hướng về phía hắn cười tiếp tục nổi điên. Có thời điểm ta đứng tại mặt trời phía dưới tưởng tượng thấy chuyện đêm hôm đó, chính ta cũng bội phục chính ta. Từ nhỏ cha mẹ ta liền không chút coi trọng qua ta, nhất là đệ đệ xuất sinh về sau, trong nhà mọi chuyện cần thiết đều là ta đi làm. Có thời điểm thụ thương, trên tay chảy máu cha mẹ ta cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút sau đó để cho ta tự mình đi tìm thảo dược làm. Về sau ta đi ra làm việc. Các loại tình người ấm lạnh thống khổ ta cũng không có chỗ thổ lộ hết. Cho nên khả năng cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, ta có thể chịu A một mực nhẫn cho tới bây giờ. Chỉ có tiếp tục điên xuống dưới, ta mới có thể sống. Chỉ có còn sống ta mới có cơ hội đi đền bù A Khải, hắn là cái thế giới này duy nhất tốt với ta người. Coi như về sau hắn không cần ta nữa, ta cũng mong muốn cho hắn làm trâu làm ngựa. Tiểu Tuyết nói nước mắt không tự giác lại chảy xuống, chính nàng phát giác được sau lại rất thoải mái xóa đi. Đây là một cái rất kiên cường cô nương, kiên cường đến nhường phát trực tiếp bên trong không ít người xem cũng vì đó đau lòng. Nhưng mỗi lần một người cũng biết rõ, cái này giấu ở trong nội tâm nàng bí mật rất tự nhiên rất an toàn nói ra, không còn có kia bóp cổ sắp chết đi cảm giác. Chính Tiểu Tuyết cũng đã nhận ra, cho nên nàng trong ánh mắt tất cả đều là hy vọng nhìn xem răng dã, nói, ngài là một cái kinh khủng dẫn chương trình, ngài có thể giải quyết tất cả chuyện như vậy, nhưng ta thật rất nhớ biết rõ ngài thật có thể giúp ta sao. Mặc dù trở thành một tên kinh khủng dẫn chương trình cũng không đến bao lâu, nhưng ta đến nay không có thất bại qua, ta nghĩ về sau cũng không thể lại thất bại. Tiểu Tuyết, ngươi bây giờ dám đi Thiên Linh Thị Hoa Lam đường phố hảo kiệt khách sạn sao? Tiểu Tuyết ánh mắt một điểm điểm trừng lớn đến, nói, cái này, làm sao ngươi không dám? Từ nhỏ long đong ta nghĩ tới ngươi tâm trí khẳng định vô cùng cứng cỏi, cũng chỉ có như thế cứng cỏi ngươi mới có thể vì sống sót một mực giả ngây giả dại. Cũng nói quỷ dọa người, mà ngươi tại người quỷ lừa gạt. Ta phát trực tiếp bên trong cái này mấy vạn tên người xem thậm chí liền có mấy vị là sự kiện linh dị kinh nghiệm bản thân người,
ta nghĩ bọn hắn thời khắc này nội tâm đều là vô cùng bội phục ngươi. Bởi vì, ngươi là người thứ nhất có thể đem quỷ lừa gạt người. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, ngươi thật rất lợi hại. Ta gọi là Tiểu Nhị, là dẫn chương trình ca ca cứu trợ qua một cái học sinh, tin tưởng hắn. Hắn có thể vì ngươi giải quyết hết thẻ phiền phức. Đúng vậy a, Tiểu Tuyết muội tử nghe dẫn chương trình, hiện tại liền lên đường đi Thiên Linh Thị. Dẫn chương trình ý tứ hẳn là cởi chuông phải do người buộc chuông đạo lý đi, sự tình từ nơi nào phát sinh như vậy thì ở nơi nào giải quyết. Lão Ngô nói xong, Lão Hoàng cũng nói, đi thôi yêu muội nhì, dẫn chương trình nhìn xem rất trẻ trung, nhưng hắn thật là cái thần tiên. Tiểu Tuyết nhìn thấy nhiều người như vậy cũng đứng ra, trọng trọng gật đầu, tốt, ta cái này đi, để cho người ta đưa ta đi. Cha ngươi có xe A, hắn cũng biết lái A. Kêu lên cha mẹ của ngươi, để bọn hắn đưa ngươi đi. Giang Dạ nói, Tiểu Tuyết gật đầu, nhóm chúng ta đính hôn thời điểm, Chu ba ba cho ta cha mua một chiếc xe. Kia Tiểu Tuyết ba ba ngươi còn chuẩn bị nghe lén đến cái gì thời điểm. Cũng nói con cái là tâm đầu nhục, các ngươi cái này cha mẹ làm là thật không hợp cách. Đang nghe Tiểu Tuyết chân thực tình huống về sau, thế mà không có một người đi ra, các ngươi đây là sợ đắc tội ta còn là sợ đắc tội các ngươi cây dụng tiền Chu Khải. Giang Giã hiện đầy trào phúng, lúc này một thân ảnh ngượng ngùng theo ngoài cửa đi đến. Hắn cũng không nói cái gì, liền móc ra chìa khóa xe, Tiểu Tuyết, cha đưa ngươi đi. Tiểu Tuyết trên mặt nhìn không ra vui cùng buồn, chỉ là rất bình tĩnh gật đầu. Giang Giã buông ra Chu Khải cấm chế, hắn hiển nhiên đã thông qua một chút mưa đạn minh bạch cái gì, vừa có quyền hạn lập tức truy vấn, Tiểu Tuyết, ngươi thế nào? Ngươi thật một mực là thật tốt sao? Tiểu Tuyết cảm xúc lập tức hỏng mất, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được. Giang Giã hướng về phía bọn họ nói, lúc này không phải nói tư tình thời điểm, Chu tiên sinh ngươi cũng dùng thời gian nhanh nhất tiến đến Thiên Linh Thị. Tôn cảnh sát, ngươi vẫn còn chứ? Ta một mực tại. Làm phiền ngươi cho những cái kia còn sống người bị hại, hoặc là chết đi người bị hại người nhà đánh một cái điện thoại, nói cho bọn hắn đến Hoa Lam đường phố đi. Đương nhiên nếu là có người không nguyện ý cũng không cần miễn cưỡng, người muốn tiến đến không muốn người tùy ý. Tôn cảnh sát tựa hồ cảm giác được cái gì, hỏi, dẫn chương trình, ngài muốn làm gì nha? Một cái đốt cháy khét tác quỷ, thời gian 10 năm bên trong một mực tại tham gia lấy chuyện như vậy. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, làm một cái quỷ tại người trước mặt thể hiện ra sợ hai thời điểm, là cái bộ dáng gì sao? Chương 48, quận mình thân ảnh. Bốn hơn cầu cất giữ. Phát trực tiếp bên trong người xem tại thời khắc này đều đi theo lấy Tiểu Tuyết góc nhìn, không ngừng đến gần Thiên Linh Thị. Cái này địa phương vừa lúc liền ở Kinh Dương cùng Tiểu Tuyết quê quán ở giữa, cho nên lái xe lời nói cần thời gian cũng không phải thật lâu. Tại nửa đêm gần một giờ đồng hồ thời điểm, Tiểu Tuyết dẫn đầu chạy tới Thiên Linh Thị Hoa Lam đường phố nói. Bọn hắn đến địa phương thời điểm, vừa lúc liền thấy ven đường ngồi cạnh một người ngay tại cắm đầu hút thuốc, chính là cảnh sát nhân dân Lão Tôn. Nhìn ra Lão Tôn đối với chuyện này cực kỳ đệ bụng, cũng là hắn tiết lộ hào kiệt sự kiện ảnh hưởng đến đám người rộng. Nhìn thấy Tiểu Tuyết bọn hắn tới, Lão Tôn bóp tắt tàn thuốc, đi tới bên cạnh xe mở miệng nói, Tiểu Tuyết, ta chính là phát trực tiếp bên trong Lão Tôn, không nghĩ tới các ngươi tới vẫn rất nhanh. Tiểu Tuyết nhìn một chút Lão Tôn phía sau, đã minh bạch khả năng những người khác không nguyện ý lại đến cái này kinh khủng địa phương A. Lão Tôn cũng hít một khẩu khí, nói, có thể liên hệ đến người không nhiều, mà lại cách Thiên Linh cũng rất xa, rất nhiều người tại sự tình sau khi phát sinh cũng cách xa. Cho nên tới chỉ có các ngươi. Ta hiểu, dẫn chương trình, hiện tại nhóm chúng ta cũng đến, tiếp xuống nên làm cái gì? Tiểu Tuyết ánh mắt nhìn về phía trước ngõ nhỏ, 10 năm trước cái này ngõ nhỏ ngay tại, bây giờ nó vẫn còn ở đó. Ngõ nhỏ tĩnh mịch, đèn đường mở nhạt quang mang phảng phất không hề chỉ là vì chiếu sáng, càng vì hơn để cho người ta theo kia mở nhạt bao phủ tĩnh mịch bên trong nhìn ra một chút vốn không nên tồn tại quỷ dị tới. Ngay tại tất cả mọi người nhìn xem ngõ hẻm này, cách đó không xa có xe đèn lấp lóe. Là Chu Khải cũng đến. Hắn dừng xe xong, trước tiên đem Tiểu Tuyết ôm vào trong lòng, nhưng cũng không có nói quá nhiều. Hắn biết rõ lúc này chuyện quan trọng nhất, là nghe Giang Dã. Đã không có những người khác đến, như vậy thì mấy người các ngươi tới làm chuyện này đi. Hào Kiệt khách sạn đã sớm không còn tồn tại, nhưng thời gian 10 năm bên trong nó kiểu gì cũng sẽ tại đêm khuya là những cái kia tìm kiếm chỗ ở người thắp sáng bảng hiệu. Chỉ là lúc này, nó sợ là sẽ không chủ động sáng lên. Bởi vì Tiểu Tuyết không có chết sao. Có người xem hỏi. Giang Dã lắc đầu, không, là bởi vì hắn biết rõ chúng ta tới. Nghe Giang Dã, Tiểu Tuyết hơi có chút lo lắng. Nàng theo bản năng dựa theo Chu Khải, cái này thời điểm nàng kỳ thật rất yếu đuối. Dây dưa nàng hơn nửa năm sợ hãi, bây giờ muốn trực tiếp đối mặt thời điểm, nàng kiên cường nữa cũng chỉ là một người. Tiểu Tuyết, ngươi cùng Chu Khải cùng một chỗ hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Chờ một lúc ta để các ngươi ngừng, các ngươi liền ngừng. Tiểu Tuyết cùng Chu Khải cũng gật đầu.
dắt tay cùng nhau đi vào đầu kia ngõ hẻm làm. Nhìn xem thân ảnh của hai người, Lao Tôn có chút không yên lòng, dẫn chương trình, nếu không ta đi theo cùng một chỗ đi thôi. Muốn đi cũng phải là bên cạnh ngươi vị kia đi, bất quá hai người các ngươi liền đứng ở chỗ này đi, kia địa phương các ngươi đi vô dụng. Giang Dã trả lời, Lao Tôn lúng túng gãi đầu một cái cũng không nói cái gì, chỉ bất quá Tiểu Tuyết cùng Chu Khải thân ảnh ngược lại là trở nên càng thêm bắt đầu mơ hồ. Không bao lâu, Tiểu Tuyết cùng Chu Khải chạy tới ngõ nhỏ trung tâm, Chu Khải kéo lại Tiểu Tuyết nói, ta nhớ được không sai, lúc ấy chính là đi đến cái này vị trí nhóm chúng ta thấy được phía trước xa mười mấy mét địa phương có Hảo Kiệt khách sạn bảng hiệu. Tựa như là, dẫn chương trình, thế nào mới có thể lần nữa nhìn thấy nhà kia khách sạn? Giang Dã trả lời, Tiểu Tuyết ngươi còn nhớ rõ lúc ấy cánh cửa là thế nào đập đập sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Vậy thì tốt, các ngươi đi đến tại các ngươi cho rằng đã đến Hảo Kiệt khách sạn lối ra vào lúc, tay giơ lên gõ cửa. Nhường Tiểu Tuyết gõ. Giang Dã bổ sung một câu, Tiểu Tuyết cùng Chu Khải tiếp tục đi lên phía trước. Khi bọn hắn đi tới trong trí nhớ cái kia địa phương lúc, Tiểu Tuyết ngừng lại, nàng đầu tiên là nhìn một chút Chu Khải, thấy lại hướng về phía Chu Khải trong điện thoại di động Giang Dã, nhìn thấy Giang Dã gật đầu lúc nàng chậm rãi giơ tay lên tới. Một khắc này, Chu Khải cũng sinh ra một loại ảo giác, hắn phảng phất cảm giác tự mình nghe được Tiểu Tuyết tiếng tim đập, kìm lòng không được nắm chặt cái kia bị hắn dắt tại lòng bàn tay gầy yếu thủ trưởng. Tiểu Tuyết tay mang lên giữa không trung, sau đó trước làm gõ cửa một lần động tác. Đông. Một tiếng này là Giang Dã phát ra tới, học rất vang lên, nhưng lại đem Tiểu Tuyết bị hù toàn thân phát run. Chịu đựng, rất nhanh ngươi liền sẽ không lại sợ. Tiểu Tuyết làm mấy cái hít sâu, chờ đợi trong một giây lát về sau nhanh chóng lại gõ cửa hai lần. Thùng thùng. Lần này Tiểu Tuyết gian cách thời gian rất dài, cuối cùng lại gõ cửa một cái. Đông. Giang Dã tùy theo học được cuối cùng một tiếng gõ cửa lúc cửa phòng mở thanh âm, nhưng phát ra đạo thanh âm này về sau, hắn lại nhắc nhở lấy Tiểu Tuyết, nhắm mắt lại, Chu tiên sinh cũng nhắm lại. Hai người đồng thời nhắm lại hai con ngươi, giờ khắc này bên cạnh của bọn hắn bắt đầu sáng lên một chiếc đăng bài tới. Kia ngọn đèn nhãn hiệu bên trên, thình lình viết Hảo Kiệt khách sạn bốn chữ. Thấy cảnh này, phát trực tiếp bên trong người xem tất cả đều bất khả tư nghị bắt đầu. Ngoa tào, cái này hắn A sẽ không phải là thứ nguyên không gian A. Ngươi sợ không phải A nỉm đã thấy nhiều, cái gì thứ nguyên không gian, nói không chừng chúng ta bây giờ thấy được căn bản liền không là chân thật. Thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta là thật sẽ không tin tưởng sẽ xuất hiện dạng này một màn. Tuy nói quỷ hồn tràn đầy thần bí, nhưng đây quả thực là thần kỳ. Giang Dã nhìn xem đầu kia nói không chân thực mưa đạn, khoe miệng liệt lên một vòng cười lạnh, đúng vậy A. Mắt thấy không nhất định là thật. Tiểu Tuyết các ngươi có thể mở mắt, sau đó đi vào. Tiểu Tuyết cùng Chu Khải cũng mở mắt đến, bọn hắn thấy rõ ràng Hảo Kiệt khách sạn cửa lớn chính mở rộng ra. Hai cái người nhìn nhau sau liền đi vào, chỉ là vậy đi bên bàn không còn có quầy khách sạn. Bọn hắn trực tiếp ngồi trên thang máy lầu 8, vừa ra thang máy kia cổ quen thuộc âm lượng cảm giác liền cuốn tới. Cái này thời điểm Chu Khải cùng Tiểu Tuyết trên mặt đều đã không cách nào lại che giấu sợ hãi, khi bọn hắn đi tới 807 lối ra vào lúc. Khán giả cũng thấy rõ ràng Chu Khải cùng Tiểu Tuyết thân thể một mực tại phát run. Chu tiên sinh, ngươi lại quay đầu. Giang Dã mở miệng nói ra. Chu Khải nuốt một ngụm nước bọt cắn răng trở về đầu đi. Giang Dã hỏi hắn, ngươi còn nhớ rõ Phùng Dược nói lời sao? Nhớ kỹ, hắn nói hắn lần thứ hai đi vào cái này lầu 8 thời điểm, nhìn đối diện gian phòng mắt mèo. Vậy thì tốt, ngươi cũng xem một lần. Ta Chu Khải nói, Tiểu Tuyết lên đường, nếu không ta tới đi. Lúc này không phải ngươi che chở hắn thời điểm. Cái kia hắn đi xem vậy thì phải hắn đi xem, không phải vậy vì cái gì ngươi về đến phòng thời điểm cái người kia sẽ nằm tại Chu Khải bên người. Ngươi cho rằng cái này không có nguyên nhân sao? Bất quá Chu tiên sinh, ta đề nghị ngươi dùng điện thoại di động camera chính đối mắt mèo, dạng này tất cả mọi người liền đều có thể thấy được. Chu Khải theo bản năng gật đầu, cầm điện thoại từng bước một hướng phía đối diện cánh cửa đi đến. Càng đến gần hắn càng là cảm thấy lạnh giá, rốt cục đi tới cửa ra vào, hắn đem điện thoại dán tại mắt mèo bên trên. Nhưng một mảnh đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Chính ngươi ánh mắt cũng xích lại gần. Giang Dã nhắc nhở hắn, Chu Khải trong lòng quét ngang trực tiếp liền đưa tới. Nhất thời hắn phảng phất nhìn thấy ngập trời hỏa diễm, nhưng ở ngọn lửa kia bên trong thình lình có một đạo cháy đen thân thể chính co quắp tại trong một cái góc. Thân thể của hắn cũng đang phát run, quay đầu đón lấy Chu Khải nhãn thần lúc, cặp mắt kia nhãn châu thật là đỏ thật là đỏ. Chương 49, dưới đèn đường cáo biệt. Năm hơn cầu cất giữ. Cách điện thoại di động Chu Khải có thể xem rõ ràng, phát trực tiếp bên trong người xem như hắn, trong mắt cũng là kia lâm vào trong biển lửa thân ảnh. Hắn nhìn rất gan nhỏ, thậm chí căn bản liền muốn tượng không đến cái này liên tiếp ác tính sự kiện, sẽ là cái kia toàn thân cũng đang phát run bóng người chế tạo. Mở ra cánh cửa kia. Giang Dã nhắc nhở lần nữa Chu Khải một tiếng,
cái sau kỳ thật cũng rất sợ hãi, ngược lại là Tiểu Tuyết bởi vì Chu Khải gom góp lấy điện thoại quá gần không có thể xem rõ ràng. Mở cửa đi, trực tiếp vặn mở cửa khóa là được. Giang Dã thanh âm nhường Chu Khải thật dài thở ra một khẩu khí, đưa tay cầm lạnh buốt cánh cửa khóa. Nguyên bản cần thẻ phòng cánh cửa khóa, vốn éo liền mở ra tới. Mở cửa có hỏa diễm gào thét thanh âm cuốn tới, Chu Khải theo bản năng lui lại một bước. Nhìn thấy hắn đi. Tiểu Tuyết, là hắn sao? Tiểu Tuyết trên dưới hai hàng hàm răng cũng tại khống chế không ngừng va chạm, nhưng nàng đầu lại là điên cuồng điểm lấy. Là hắn, là. Đúng đúng hắn. Tiểu Tuyết nói tay cũng tại lúc này chỉ hướng kia hoàn toàn thấy không rõ ngũ quan nam tử, trong phòng liệt diễm cũng tại trong khoảnh khắc tan biến tại không thấy. Thậm chí, Liên Hào Kiệt khách sạn giờ phút này cũng không còn tồn tại. Chỉ còn lại mặt đường lạnh như băng, một cái rác rưởi bên thùng co do toàn thân cháy đen nam tử. Hắn nhãn thần thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Chu Khải điện thoại, mỗi lần một lần nhìn hắn liền tựa như gặp cái gì cực độ đáng sợ đồ vật giống như. Rốt cục hắn rốt cuộc nhẫn không chịu nổi, không ngừng trên mặt đất bò đến, bò tới Chu Khải trước mặt đầu điên cuồng túi tại trên mặt đất. Buông tha ta, van cầu ngài buông tha ta. Hắn nhường ai buông tha hắn? Phát trực tiếp bên trong khán giả hiểu rõ ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giang Dã. Là, cái này liên tục 2-3 ngày tới phát trực tiếp bên trong, mỗi một khiêng linh cứu đi dị sự kiện Giang Dã đều có thể giải quyết hết. Nhưng hắn giải quyết thủ đoạn lại vẫn luôn là ôn hòa, tựa như mặt quỷ sự kiện bên trong mẹ con, quân sơn quỷ quật bên trong sự kiện bên trong các loại vong linh, thậm chí cả danh hiệu tiểu quỷ tiểu vũ sự kiện. Hắn đều chưa từng nhường linh hồn như thế e ngại qua. Dẫn chương trình. Hắn liền như vậy xem ngươi một chút liền dọa thành như bây giờ sao? Không hẳn là à, nếu như dẫn chương trình đáng sợ như vậy, tiểu vũ nhìn thấy hắn thời điểm vì sao không sợ? Ba nhìn thấy hắn thời điểm vì sao không sợ? Dẫn chương trình, cái này ác quỷ sẽ không phải là hoàn toàn tỉnh ngộ a? Hiển nhiên, như thế một cái ác quỷ hắn là không thể nào hoàn toàn tỉnh ngộ, lý do chỉ có một cái hắn sợ hãi. Giang Dã nhãn thần bình tĩnh không lay động nhìn chằm chằm kia nam quỷ, nói, có lý do gì có thể để cho ta buông tha ngươi? Ta. Âm phủ có quy dương gian có thứ tự, ta không thuộc về ngươi quản. Giang Dã có chút nết nết miệng, tựa hồ có nhiều như vậy đạo lý, nhưng không có đạo lý nhiều chuyện đi, cuối cùng cũng không kém ngươi như vậy một kiện. Nói một chút, sau khi chết 10 năm không đi đầu thai còn sót lại nhân gian vì cái kia. Ta chết thời điểm mới 29 tuổi, ta là một xí nghiệp cao quản. Năm nhập gần 100 vạn, ta là quê quán kia một vùng có tiền đồ nhất người. Có thê tử của ta là người người hâm mộ mỹ nữ. Trong bụng của nàng còn có ta đây đứa bé, ta nhân sinh bản hẳn là càng thêm huy hoàng. Vì cái gì? Vì cái gì kia một trận lửa muốn để ta chết đi? Ta chết thật oan a. Không công bằng, cái thế giới này tuyệt không công bằng. Nam tử gầm thét, Giang Dã trả lời, trên đời này chuyện không công bình có nhiều lắm, chết người cũng xưa nay không là người một người, kia một trận lửa 26 cái người. Nhưng vì cái gì cái kia nữ nhân nàng muốn đánh dụng con của ta? Đó là của ta hy vọng, cha mẹ ta hy vọng. Đầu ta bảy vào cái ngày đó tận mắt thấy nàng chạy vào bệnh viện, bắt tất cả mọi người đem đứa bé làm phá thai. Hắn cũng có nhân dạng mà, thật sự có tay có chân có cái mũi có mắt. Cái kia thời điểm đều có thể sinh ra tới, nàng tại sao muốn đi đánh dụng đoạn mất ta tất cả tưởng niệm. Nam quỷ nói toàn thân oán khí ngập trời, nhưng hắn cũng không có như vậy đình chỉ. 10 năm, thời gian 10 năm ta chỉ có đầu thất kia một ngày trở về qua một lần, sau đó ta liền rốt cuộc tìm không thấy đường về nhà. Chỉ cần ta tìm một lần liền bị ngã trở lại cái này địa phương đến, nếu là ta có thể giết chết tiện nhân kia, ta làm sao lại xuống tay với bọn họ. Vậy ngươi thật thê thảm a. Giang Dã một giọng nói, nhưng hắn lời nói là như vậy trâm trọng. Nam quỷ lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn xem Giang Dã, vâng, ta sai rồi, ta không nên bởi vì ghen ghét mỹ hảo của bọn họ, muốn giết chết bọn hắn. Ta hiện tại biết mình phạm vào tội nghiệt, nhưng ta mong muốn đời sau làm heo làm chó hối cải để làm người mới. Thế nhưng là ngươi có đã cho bọn hắn cơ hội sao? Giang Dã nhàn nhạt hỏi. Ta. Ngươi. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Giang Dã ngữ khí lạnh như băng xuống tới, nam quỷ nằm sấp trên mặt đất không ngừng cho Giang Dã đập lấy đầu. Nhưng Giang Dã tuyệt sẽ không dao động quyết tâm của mình, liền liền phát trực tiếp bên trong người xem cũng là trầm giọng nói ra. Bất kể chính hắn phải chăng tao ngộ vận mệnh bất công đối đãi, nhưng đây cũng không phải là hắn có thể làm mưa làm gió quyền lợi cùng tư bản. Nếu như không có dẫn chương trình. Có phải hay không còn sẽ có kế tiếp 10 năm? Hạ hạ một cái 10 năm. Nếu như có lại sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hắn tươi sống bức tử? Đúng vậy a, thật là đáng sợ. Sống sờ sờ đem người bức điên, lại đem người bức tử, cái này căn bản liền không phải ghen ghét, mà là ác ma, bản tính chính là một cái ác ma. Thiện lương, nhân đạo chưa hề đều là đối người nói, có thể ngươi không phải người. Giang Dã nhàn nhạt nói một câu,
nhìn về phía Tiểu Tuyết cùng Chu Khải, đừng nháy mắt, ngẩng đầu ba thước có thần linh, thần linh tới hắn hạ xuống xử phạt, làm người bị hại các ngươi có thể tuyệt đối đừng bỏ lỡ.
Ừm.
Dẫn chương trình, thần linh là có ý gì? Là ngươi sao? Ta vào ngồi tại ở ngoài ngàn giảm phát trực tiếp trước, ta nếu là thần kia tất cả mọi người không có đối tượng ta liền cho các ngươi phân phối đối tượng, các ngươi muốn cái gì ta liền cho các ngươi gì không phải. Giang Giác tựa hồ tại vui đùa, nhưng ngay tại lúc này kia nam quỷ trên thân bỗng nhiên xuất hiện một luồng ngọn lửa. Ngọn lửa xuất hiện trước nhất tại hắn mi tâm, vừa mới xuất hiện nam quỷ liền khủng hoảng gào thét, không muốn, buông tha ta. Van cầu ngài buông tha ta. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, lộ ra u lục quang mang, uy lực lại to lớn vô cùng. Một điểm điểm đốt cháy kia nam quỷ hồn phách. Đầu tiên là một đôi chân, đi theo lan tràn toàn thân. Tiểu Tuyết theo bản năng chân sau hai bước, Chu Khải gắt gao trừng tròng mắt ôm thật chặt nàng, cắn răng nói ra, hắn là đáng đời, hắn chết bởi hỏa hoạn, cũng hẳn là hủy cùng hỏa diễm. Không muốn. Không muốn a. Nương theo lấy kia từng tiếng thê thảm kêu to, hỏa diễm rốt cục dập tắt, một trận gió thổi qua. Trong ngõ nhỏ mấy ngọn nguyên bản không có hiện ra đèn đường đột nhiên phát sáng lên. Ngõ nhỏ cuối cùng tại lúc này mơ mơ hồ hồ gặp có thể nhìn thấy một chút thân ảnh. Trong lúc các nàng dần dần rõ ràng lúc, Lao Tôn mở to hai mắt nhìn đến, Phùng Dược, Trương Linh, Tú Lan. Các nàng. Các nàng tại hướng về phía nhóm chúng ta vẫy tay từ biệt sao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, điện thoại rốt cuộc đã đến. 6 hơn cầu cất giữ. Ngõ nhỏ cuối cùng, bóng người càng ngày càng nhiều. Có nam. Cũng có nữ. Bọn hắn tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, hướng về phía Chu Khải cùng Tiểu Tuyết phương hướng bày ra nét mặt tươi cười. Nhìn thấy bọn hắn phất tay thời điểm, Tiểu Tuyết cái thứ nhất dương lên tay đến, nhìn thấy Chu Khải còn ngốc ngốc đứng tại chỗ, Tiểu Tuyết nhịn không được oán trách âm thanh, chúng ta vì bọn họ tiễn biệt đi. A, tốt. Chu Khải hơi có chút chất phát vung lên tay, phát trực tiếp bên trong mưa đạn lên là lít nha lít nhít vung đồng hồ tỉnh. Nhưng Giang Dã có chút không minh bạch, như kia nam quỷ nói. Dương gian có thứ tự âm phủ có đạo, cái này chết chỗ nào người liền thành chỗ nào quỷ. Chỉ là, ngay trong bọn họ có người cũng không phải tại thiên linh chết đi a. Giang Dã không quá minh bạch, nhưng gặp những bóng người kia bao hàm lấy ý cười cùng hiền lành vây tay từ biệt lúc, đối với những này người đã chết, Giang Dã cũng vung lên tay tới. Tốt, các ngươi quay người đi, bọn hắn cũng nên đi. Nhìn thấy người, bọn hắn thật sẽ không thôi. Tiểu Tuyết cùng Chu Khải gật đầu, tay dắt tay xoay người sang chỗ khác. Lao Tôn cũng xoay người qua. Không tiếp tục đi xem trong ngõ nhỏ một chút. Những thân ảnh kia cái gì thời điểm biến mất, ai cũng không có đi xem, bao quát Giang Dã cũng là như thế. Thằng đến đi ra trong ngõ nhỏ, lại quay đầu người đương thời ảnh đã không thấy. Chu tiên sinh, tiếp xuống ngươi cùng Tiểu Tuyết chuẩn bị thế nào? Giang Dã tại lúc này nhiều hứng thú hỏi một tiếng, Chu Khải nắm thật chặt Tiểu Tuyết tay, trịnh trọng nói ra, kỳ thật ta biết rõ trong lòng nàng bên cạnh ta một mực không phải rất thành thục, nhưng nói thật ta thấy được nàng ta cũng không muốn như vậy thành thục. Liên ưa thích loại kia một mực bị nàng chiếu cố bị nàng cầu nhào cảm giác, đặc biệt là nàng nổi giận thời điểm đỏ mặt nói ta không yêu vệ sinh, ưa thích ngủ nướng thời điểm, trong nội tâm của ta kỳ thật giống như mật giống như. Nghe nói như thế, khán giả không làm. Chu Hảo, mời ngươi làm rõ ràng đây là một cái kinh khủng phát trực tiếp, không phải thức ăn cho chó phát trực tiếp. Giám định xong xuôi, nay Hảo đối với độc thân cầu thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mà lại rất có giọng khách át giọng chủ manh mối. Dẫn chương trình nhanh đem hai người họ cũng che đậy. Ôi! Cái này ân ái tú tất cả mọi người cũng không chịu nổi. Nhìn xem phát trực tiếp bên trong những cái kia mưa đạn, Tiểu Tuyết đỏ mặt, nhưng lại không biết rõ thế nào vậy mà bản năng muốn né tránh. Giang Dã minh bạch tâm tình của nàng, cười nói, có câu nói gọi là họa thì tránh không khỏi, đồng dạng là phúc cũng tránh không khỏi. Tiểu Tuyết, đây là phúc phận của ngươi, đồng dạng cũng là Chu tiên sinh. Còn những người khác, cái này phúc phận có thể hay không hưởng thụ được, còn phải xem ngực trái tim kia. Nói bóng gió. Tất cả mọi người hiểu, Giang Dã tự nhiên không cần nhiều lời. Tốt, miễn cho ta cái này phát trực tiếp bên trong xuất hiện bạo động, hai người an nên trở về chỗ nào hồi trở lại đến nơi đâu. Thật tốt tính dưỡng, tranh thủ lại mang thai đứa bé, cái này chẳng phải viên mãn. Giang Dã nói cười ha ha một tiếng, phát trực tiếp bên trong bầu không khí cũng là huyên náo vô cùng. Tiểu Tuyết cùng Chu Khải hướng về phía phát trực tiếp bên trong thật sâu túi đầu, Lão Tôn lúc này cũng hướng về phía Giang Dã chào một cái. Ho khan. Dẫn chương trình ta cũng không biết rõ như thế nào biểu đạt. Chuyện này a nói thật người như ta là thật bất lực, nhưng bây giờ giải quyết ta liền đại biểu những cái kia ngộ hại người giống như ngài gây nên cái tạng, về sau thường đến thiên linh làm khách. Dễ sơ, chư vị sớm đi nghỉ ngơi đi. Giang Dã cười tắt đi bọn hắn bên kia video, phát trực tiếp bên trong người xem đều nhanh lãng quên rơi một chuyện. Nhắc tới cũng là kỳ quái,
chẳng lẽ vị nữ sĩ kia thật đem ta điện thoại cho ném đi? Giang Dã cười khổ mà nói, lúc này đợi mọi người mới hồi tưởng lại vị kia nữ taxi lái xe.
Đúng rồi, dẫn chương trình không có nói ta cũng kèm chút đem nàng quên mất. Bất quá có thể hay không là người không nghĩ tới, lại hoặc là nàng lúc này rất an toàn cho nên cũng liền không nhớ nổi chuyện này đến. Lại muốn trời đã sáng, tối nay dẫn chương trình mặc dù một mực tại máy tính trước mặt nhưng cũng coi là vượt qua mấy tòa thành thị đến giải quyết chuyện này. Mà lại nếu như nàng có cần, khẳng định đã gọi tới điện thoại. Giang Dã gật đầu, nói, có lẽ vậy, cũng liền kém một hồi đến trời đã sáng, chúng ta tùy tiện tâm sự cũng liền xuống truyền bá. Dẫn chương trình, tiểu vũ sự kiện chúng ta danh hiệu tiểu quỷ, vậy lần này sự kiện chúng ta như thế nào lấy tên nha? Liền lấy tên Hảo Kiệt đi, tất cả mọi chuyện bắt đầu điểm đều là theo Hảo Kiệt khách sạn bắt đầu, liền thay xưng là Hảo Kiệt. Giang Dã nói ra ý nghĩ của mình đến, khán giả cũng không có ai phản bác. Không bao lâu, Giang Dã sắp xuống truyền bá thời điểm, phát trực tiếp bên trong lần nữa cao sáng lên khen thưởng thông tin. Chu Khải vì dẫn chương trình đưa tặng Diêm Vương lệnh 500. Chu Khải vì dẫn chương trình đưa tặng Sinh Tử Châu 1000. Chu Khải vì dẫn chương trình đưa tặng Ẩn Điệp 1000. Chu Khải vì dẫn chương trình đưa tặng Thông Linh Ngọc 1000. Nhìn xem Chu Khải khen thưởng thông tin, khán giả nội tâm đều đã chết lặng. Bất quá Chu Khải cuối cùng vẫn là giải thích một câu, dẫn chương trình không nên hiểu lầm, đây đều là ta tại đại học thời kỳ lập nghiệp chỗ kiếm được tiền, đương nhiên sở dĩ có thể lập nghiệp vẫn là dựa vào trong nhà. Nhưng liền xem như phụ thân của ta, hắn cũng đồng dạng sẽ mong muốn vì ngài đưa lên những thủ lao này. Chí ít tại trong tim ta, vẫn luôn cảm thấy mạng người là vô giá. Vậy được, ngươi khen thưởng ta liền tất cả đều nhận. Sau này nếu là ưa thích có thể tiếp tục xem, đã thấy nhiều lá gan cũng liền lớn, bất quá những lễ vật này ít điểm là được, đồng nhiên làm như vậy một cái so quỷ còn dọa người. Giang Dã đánh cái thú vị, Chu Khải cười ha ha một tiếng, được. Ta về sau coi như một cái trung thực thủ quy củ hồng phấn là được rồi. Cũng không tiếp tục nhiều lời, Giang Dã cùng khán giả lên tiếng chào hỏi cũng liền đã họ phờ lìn. Nhìn xem quả của mình tích lũy, Giang Dã cũng không có nhìn chằm chằm vào màn hình, đi tắm rửa một cái đi ra liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ là vừa nằm ở trên giường, điện thoại tại cái này thời điểm vang lên. Xem xét lấy điện báo biểu hiện là Thanh Châu thị lúc, Giang Dã lập tức nghe. Uy ngươi tốt, ta là Giang Dã. Xin hỏi là ngài để cho ta gọi điện thoại tới sao? Chương 51, kỳ quái hành khách. Thanh âm bên đầu điện thoại kia rất nhẹ nhàng, đương nhiên cũng lộ ra một cỗ mỏi mệt. Giang Dã sau khi nghe xong, cười nói, đại tỷ, theo tối hôm qua đến buổi sáng hôm nay ta vẫn luôn đang chờ ngươi điện thoại, không nghĩ tới ngươi lúc này đánh tới. A, không có ý tứ A, ta là lái xe taxi. Buổi tối hôm qua chạy tờ đơn thật nhiều, buổi sáng hôm nay về nhà theo trong bọc lật đến ngươi điện thoại ta mới nhớ tới. Không có chuyện gì đại tỷ, vậy ngươi buổi tối hôm qua còn tốt chứ? Buổi tối hôm qua rất tốt à, sự tình gì cũng không có phát sinh, mà lại tờ đơn lại nhiều chính là người hơi mệt hoảng. Bên đầu điện thoại kia nữ tử cười nói, kịp phản ứng lên đường, a suýt nữa quên mất giới thiệu một cái, ta họ Trần. Ân, Trần tỷ, sáng sớm hôm qua ngươi biết mình vì sao lại đem chiếc xe lái đến như vậy vắng vẻ địa phương sao? Giang Dã tựa như là kéo thường ngày, Trần tỷ cũng rất tùy ý trò chuyện. Lúc ấy ta lôi kéo một cái tuổi trẻ nữ hài đến Bình Điếm thôn quê Đại Úc thôn, chính là vùng ngoại ô sau cùng một cái thôn. Lúc ấy người là ta theo nhà ga nhận được, nàng không phải rất yêu nói chuyện, nhưng ta cũng phế đi tốt một phen miệng lưỡi mới đem nàng kéo lên xe. Lúc ấy nói tốt tiền xe là 150 đồng, dù sao đường xá rất xa, cô nương cảm thấy cũng có thể lại nhìn thấy ta cũng là nữ, đáp ứng xuống tới. Bất quá có thể là ta trong khoảng thời gian này liên tục ca đêm đi. Hôm qua cái buổi sáng đem nàng kéo đến Bình Điếm thôn quê Đại Úc thôn cửa thôn, lúc ấy đã cảm thấy buồn ngủ quá đỗi. Thế là liền dựa vào trên ghế ngủ một lát, ta nhớ rõ lúc ấy ta tắt máy kéo tay sát, cũng không biết rõ xe làm sao lại chạy tới tại trên con đường kia đi. Vạn hạnh, lúc ấy không có xảy ra ngoài ý muốn, nếu là xảy ra ngoài ý muốn ta thật khó từ tội lỗi. Trần Tỷ nói sáng sớm hôm qua sự tình, Giang Dã nghe xong đã minh bạch, Trần Tỷ tự mình khả năng còn không biết rõ nàng đến cùng gặp sự tình gì. Nói cách khác, nàng đến nay còn chưa từng phát hiện có sự kiện linh dị phát sinh. Nhưng nàng vì sao đi âm phủ đường lên? Lại vì sao rõ ràng tắt máy kéo xong tay sát xe, lại tự hành lái đến âm phủ đường lên? Giang Dã không có khả năng cùng những cái kia xin giúp đỡ người xem đồng dạng phương thức, đến cùng Trần Tỷ đối thoại. Lại hoặc là nói, chuyện này hắn lúc này muốn hay không quản. Quản, Trần Tỷ xem chừng đến coi hắn là thành bệnh tâm thần. Bất kể, Trần Tỷ thế nhưng là kém chút liền theo bước hơi khỏi nhân gian. Như vậy cũng tốt so. Nếu có một ngày gặp một vị gọi là Lý Dự hệ thống thương nghiệp cung ứng, hắn vì ngươi chế tạo riêng một cái nhưng nhìn gặp hắn người tử vong hệ thống,
vừa lúc lại gặp được Trần tỷ sắp xảy ra chuyện, có thể hay không nhắc nhở nàng? Không có khả năng, Tam Tự Kinh mở đầu liền viết nhân chi sơ, tính bản thiện. Giang Dã suy tư một hồi, nói, Trần tỷ, đêm hôm đó ngươi trở lấy hành khách bên trong có hay không cảm thấy đặc biệt người kỳ quái? Lại hoặc là nói, ngươi tốt nhất kéo vị kia khách nhân để ngươi cảm thấy rất kỳ quái.
Ừm. Giống như không có chứ, nhất định phải nói kỳ quái lời nói cũng liền cái kia nữ hải tử. Bây giờ thời tiết nóng, kia nữ hải tử mặc một thân tay áo dài váy đỏ theo nhà ga bên trong đi ra thời điểm, ta một chút liền nhìn thấy nàng. Cô nương dáng dấp đặc biệt đẹp mắt, nhưng không thích nói chuyện. Ngồi ở phía sau chỗ ngồi một mực cúi đầu. Ta kéo qua rất nhiều đêm khuya hành khách, đại đa số là dựa vào trên ghế nghỉ ngơi, hoặc là chính là đánh điện thoại. 10 cái có 8 cái chơi điện thoại, còn lại 2 cái liền đi ngủ. Nàng xem như kỳ quái nhất một cái đi, một mực túi đầu mà lại lên xe cũng không có hỏi một việc. Chuyện gì? Giang Dã nhìn như tại hiếu kỳ hỏi, trên thực tế không phải là không tại dẫn dắt đến Trần tỷ. Cái sau nghĩ nghĩ, đồng dạng ngày nghỉ kiếm khách thời điểm ta cũng sẽ không lựa chọn số lượng nhiều hành khách, không phải sợ kéo nhiều người hao xăng, là bởi vì ngày nghỉ ta khuê nữ, nàng A một người không dám ngủ ở trong nhà cho nên liền thường xuyên đi theo ta cùng một chỗ chạy. Cho nên mỗi lần có khách nhân đến, nhìn thấy ta nữ nhi đều sẽ hỏi một tiếng trong xe có người A. Ngồi taxi có rất ít người mong muốn liều xe. Cho nên nàng không hỏi đúng không? Ừm, không có hỏi, người nhìn xem cũng rất quái gở, giống như nhìn cũng chưa từng nhìn ta nữ nhi một chút. Trần tỷ nói có thể kỳ quái cũng có thể không kỳ quái, Giang Dã nghe xong cũng cười trở về âm thanh, vậy cái này cô nương là rất quái gở ha. Ừm, cũng chính là nàng cái này một người hành khách có chút kỳ quái. A đối Giang tiên sinh. Ngài tận lực để cho ta gọi điện thoại có phải hay không có cái gì rất đặc biệt sự tình a? Ha ha. Chúng ta trước đó cũng không biết, dạng này ta thật rất hiếu kỳ. Giang Dã như cũ cũng không nói đến mục đích của mình đến, mà là đổi cái vấn đề, Trần tỷ, tại ta nói ra ý trước đó, vẫn là nghĩ đến trước với ngươi hiểu rõ vài thứ. Nhà của ngươi, trong khoảng thời gian này hoặc là nói mấy năm này nhưng có người qua đời. Ngươi hỏi cái này vấn đề làm cái gì? Trần tỷ có chút cảnh giác, Giang Dã nói. Trần tỷ ngươi trước chớ khẩn trương, hôm qua cái buổi sáng ta sở dĩ có thể nhìn thấy ngươi, là bởi vì đôi kia cho ngươi điện thoại hai vợ chồng. Ta là một tên kinh khủng dẫn chương trình, chuyên môn vì một số tao ngộ sự kiện linh dị người giải quyết khổ não. Ngày hôm qua đôi kia vợ chồng bọn hắn lúc ấy chỗ đi đường, dùng ta chuyên ngành thuật ngữ tới nói gọi là âm phủ đường. Nói cách khác, tại cái kia điểm bên trên có người xuất hiện tại trên con đường kia hoặc là ngộ nhập, hoặc là chính là đi đầu thai, ngươi minh bạch ta ý từ A. Cái gì? Ta không minh bạch ta. Nói đơn giản một chút chính là, ngươi bị đồ vật quấn lên giải quyết xong còn tuyệt không biết rõ. Giang tiên sinh ta cũng không phải là cố ý muốn hoài nghi ngươi, mà là lời này của ngươi quá không thể tưởng tượng nổi, ta thật tốt làm sao lại bị đồ vật cho quấn lên. Giang Dã nhẹ nhàng cười cười, ngươi thật thật tốt sao? Đã thật tốt vì cái gì xe của ngươi tắt máy kéo xong tay sát, lại có thể theo đại ốc thôn chạy đường xa như vậy, hơn nữa còn không có chuyện gì. Ngươi khẳng định có cẩn thận nghĩ tới chuyện này, trong lòng của ngươi chính mình cũng cảm thấy không có khả năng đúng hay không? Xe căn bản sẽ không tự mình đi, nếu quả như thật là bởi vì cái gì ngoài ý muốn nhường xe chạy được, ngươi cũng sớm đã xảy ra chuyện rồi đúng không? Giang Dã nhường Trần tỷ trầm mặt lại, gặp đối phương không lên tiếng, Giang Dã cũng liền đuổi theo nói, trong nhà của ngươi trong một năm này là có người qua đời đúng không? Ta! Ngươi vị kia người nhà sau khi qua đời, ngươi hẳn là nhìn thấy qua hắn A. Giang Dã nhường bên đầu điện thoại kia Trần tỷ lập tức kích động, quắc, đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Chương 52, một cái viết quỷ cố sự phụ thân. Thường nói giả thật không được, thật cũng không thể giả. Trần tỷ nếu là không có gặp được thứ gì, nàng quả quyết không thể lại bị mấy thứ bẩn thỉu cho đưa đến âm phủ đường đi lên. Nàng khẳng định là gặp cái gì, chỉ là trước mắt mà nói nàng còn không có phát giác được thôi. Nghe Trần tỷ tại đầu kia ngữ khí biến hóa, Giang Dã như cũ rất kiên nhẫn nói ra, Trần tỷ. Hiện tại ngươi không cần thiết gấp gáp như vậy nói với ta xuất xứ có sự tình, buổi tối hôm nay không nên quên cho ta đến điện thoại. Ban ngày ngươi ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài, tốt nhất là có thể cẩn thận hồi ức một cái từ khi thân nhân của ngươi sau khi qua đời, ngươi chỗ tao ngộ đồng thời có ký ức sự tình phải chăng để ngươi hồi tưởng lại cảm thấy có vấn đề. Cuối cùng, đứa bé tốt nhất là có thể giao phó cho cái khác thân nhân trông nom đi, đêm hôm khuya khoắt với ngươi một khối ra xe nếu là tại gặp được ngày hôm qua rạng sáng sự tình liền thật rất phiền toái. Trần tỷ cũng không có phản bác, nhưng cũng vội vã cúp điện thoại. Giang Dã buông xuống điện thoại, cũng không có đi thêm suy nghĩ Trần tỷ sự tình, chủ yếu là hắn bản thân nghĩ cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Thời gian một cái tiếng đồng hồ lại một cái tiếng đồng hồ quá khứ, ban ngày thay thế tất cả âm u,
ánh sáng chiếu khắp đại điện. Nếu như giữa ban ngày cũng có âm u, tất nhiên là lòng người quay phá. Ban đêm tiến đến, Giang Dã đã làm tốt phát trực tiếp tất cả chuẩn bị. Hoạt động hạ thân, ngồi xuống máy tính trước mặt, có lẽ là tiền kiếm có hơi nhiều, tối nay Giang Dã tại máy tính bên cạnh vì chính mình ngâm một bình trà. Thử một miệng nước trà, cảm thụ được đầu lưỡi hồi trở lại cam, Giang Dã mở ra phát trực tiếp. Dẫn chương trình tới, nhìn một cái chúng ta phát trực tiếp nhân khí hôm nay phát sóng thế mà liền có 8 vạn người. Mặc dù chúng ta phát trực tiếp nhân khí không so được những cái kia động một tí chính là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn phát trực tiếp bình đài, nhưng dẫn chương trình ta cũng phải ngẫm lại phát triển một cái a. Đúng vậy à, chúng ta phát trực tiếp tiến nhập con đường quá khó khăn, trên mạng thế mà cũng không có biện pháp tìm thấy được, hơn nữa còn không có kết nối cột. Giang Dã cười giải thích, muốn tiến vào chúng ta phát trực tiếp, là có một cái lối đi bí mật. Có thể ở buổi tối lục soát một chút từ mấu chốt, tỉ như linh dị hai chữ liền có thể xuất hiện cửa vào. Dạng này à, chắc không được chúng ta phát trực tiếp như bức như vậy, nhân khí nhưng thủy chung không có bắt đầu. Chỉ bằng mượn điểm này, phát trực tiếp có thể có chân chân thật thật 8 vạn nhân khí, đã rất đáng sợ đi. À đúng, mặt khác nói với đại gia hỏa một cái, tại bất kỳ một cái nào lục soát trên bình đài lục soát tên của ta cũng có thể trực tiếp nhảy chuyển tới phát trực tiếp tới. Giang Dã cười trêu ghẹo, phát trực tiếp bên trong khán giả rời khỏi phát trực tiếp thử một cái, quả nhiên là có thể. Bất quá ngay tại người xem vì đó đùa giỡn thời điểm, tiếng điện thoại vang lên. Tút, tút. Giang Dã nhìn xem điện báo biểu hiện, xác định chính là Trần Tỷ điện thoại về sau, liền đối với phát trực tiếp nói ra, tại buổi sáng hôm nay họ phờ lìn về sau, ta nhận được vị kia taxi lái xe Trần Tỷ điện thoại, hiện tại nàng lần nữa đánh tới, nhường chúng ta nghe nghe xong Trần Tỷ cố sự đi. Thật à, vậy là tốt rồi. Ta còn lo lắng vị kia đại tỷ có phải hay không gặp được nguy hiểm gì đâu. Dẫn chương trình nhanh lên đi, đừng để vị kia đại tỷ sốt ruột chờ. Giang Dã nghe điện thoại, chỉ là vừa tiếp xúc với nghe bên tai lại truyền đến một đạo non nớt nữ đồng thanh âm. Uy, thúc thúc là người sao? Thúc thúc, ta gọi là Thần Thần, là mẹ ta nữ nhi. Nghe được đầu bên kia điện thoại có chút lén lén lút lút thanh âm, Giang Dã sửng sốt một cái, còn có hắn rất muốn nói một câu, ta đương nhiên biết rõ ngươi là mẹ ngươi mẹ nó nữ nhi. Ngươi tốt Thần Thần, tại sao là ngươi gọi tới điện thoại, mụ mụ ngươi đâu? Xuyệt. Thúc thúc, ta bây giờ tại phòng vệ sinh mẹ nàng ngủ thiếp đi còn không có tỉnh lại, các ngươi ban ngày nói lời ta cũng nghe thấy được. Giang Dã bừng tỉnh, cười nói, tốt ta, kia Thần Thần ngươi nhất định có chuyện rất trọng yếu nói với ta đúng không? Mà chuyện này mẹ ngươi có thể sẽ không nói với ta. Đúng vậy, thế nhưng là có một người là mẹ chưa từng mong muốn đối với người ngoài nói. Hôm nay ta nghe được ngươi hỏi mụ mụ vấn đề. Ta có thể nói cho ngươi là, ba ba năm ngoái đã qua đời. Đầu bên kia điện thoại Thần Thần thanh âm không quá nghe ra được vui buồn, nhưng một cái lên năm thứ hai tiểu nữ sinh, nàng dạng này bình tĩnh ngược lại là để cho người ta cảm thấy nàng tại ra vẻ kiên cường. Bây giờ tiểu hài tư tưởng, xa xa muốn so trước kia đám người phức tạp hơn nhiều. Giang Dã thoáng trầm mặc một hai giây, nói, kia tại ba ba của ngươi sau khi qua đời, ngươi có nhìn thấy qua hắn sao? Ba ba của ngươi lại là làm sao qua đời, là bởi vì ngoài ý muốn. Ta chưa hề cũng không biết rõ ba ba là thế nào đi thiên đường, ngay từ đầu mẹ còn gặp ta. Thế nhưng là ta đều đã 8 tuổi nhiều, làm sao lại tin tưởng loại kia đi nói rất rất xa địa phương. À đúng, quên nói cho thúc thúc ba của ta là một tên tác giả. Ồ, kia ba ba của ngươi thật lợi hại a, hắn có ghi qua rất nhiều nổi danh tác phẩm không? Giang Dã vốn là như vậy, người cùng hắn trò chuyện, hắn liền thật hàn huyên, nguyên vẹn không để ý tự mình ngay tại phát trực tiếp cùng một đám chờ đợi hoa quả khô khán giả. No. Ta cũng không biết rõ ba ba tác phẩm đến cùng phải hay không rất nổi danh, bất quá hắn tác phẩm sẽ thường xuất hiện tại một chút trên tạp chí. Còn có hắn viết cố sự ta trước kia xưa nay không có dũng khí xem, bởi vì hắn viết đều là quỷ cố sự. Nghe nói như thế, phát trực tiếp bên trong khán giả cũng không phải kinh ngạc, mà là hai mắt tỏa sáng. Lần này sự kiện bên trong, thế mà dính đến một vị viết quỷ cố sự tác giả. Nguyên lai là dạng này a, kia Thần Thần ngươi xem một chút mẹ ngươi tỉnh ngủ không có. Đem điện thoại cho nàng đi, ta đến cùng nàng tâm sự. Chờ đã thúc thúc, ta phải nói cho ngươi sự tình vẫn chưa hết. Ba ba ta là đột nhiên không có ở đây, ta hỏi qua thật nhiều lần mẹ ba ba vì cái gì đi rồi. Nàng đều không chịu nói cho ta, nhưng về sau trong bọc sách của ta cuối cùng sẽ xuất hiện một chút ta chưa từng có bỏ qua giấy. Thần Thần vội vàng gọi lại Giang Dã, nghe vậy Giang Dã híp mắt lại, hỏi, là dạng gì giấy? Viết thật nhiều chuyện xưa giấy, mỗi một cái cố sự cũng tốt ngắn. Thậm chí có thật nhiều chữ ta cũng không nhận ra. Thế nhưng là, có một ít cố sự ta có thể xem hiểu, những cái kia cố sự thật. Thật là dọa người. Chương 53, nhà tang lễ. Giang Dã cũng không nghĩ tới,
Trần tỷ trượng phu hắn sẽ là một cái tác giả. Càng không có nghĩ tới, vẫn là một cái chuyên môn viết ngắn quỷ cố sự tác giả. Thần thần nói nàng ba ba sau khi chết, trong bọc sách của nàng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút giấy, những cái kia trên giấy có rất nhiều quỷ cố sự. Thần thần, vậy cái kia nhiều cố sự là ba ba của ngươi viết qua sao? Ừm, ta tại ba ba trong thư phòng có thấy qua. Chỉ bất quá bây giờ phòng ở mua, ta cùng mẹ ở tại một cái khác căn phòng bên trong. Mà lại, mẹ đem ba ba trước kia cất giữ sách còn có rất nhiều xuất hiện qua ba ba chữ nghĩa tạp chí cũng cho đốt rủi. Ta không minh bạch mẹ tại sao muốn làm như vậy, chẳng lẽ nàng tuyệt không tưởng niệm ba ba sao? Thậm chí liền ba ba ảnh chụp, nàng đều không hề lưu lại một chương. Trong điện thoại là một cái năm thứ hai tiểu nữ sinh phát ra tới hỏi thăm, cái này hỏi thăm khả năng chỉ có Trần Tỷ lúc đầu mới có thể vì nàng giải đáp, phát trực tiếp bên trong người xem không được, Giang Dã cũng không được. Bất quá ta về sau nhìn thấy ba ba, sinh nhật của ta vào cái ngày đó, ba ba xuất hiện. Thật, thúc thúc ta không có nói láo. Kia là ta đã lớn như vậy một cái duy nhất không có bánh gà tổ sinh nhật, cũng là không có bất luận kẻ nào vì ta chúc mừng sinh nhật. Mẹ nàng không có hôn ta, ra ra mãi mãi nhìn ta liền khóc, bà ngoại cùng ông ngoại bọn hắn cũng đứng ở một bên len lén lau nước mắt. Lúc ấy ta thật là khó chịu, một cái trốn vào trong phòng khóc. Ta nghĩ ba ba, kia thời điểm ta liền đã rất lâu không tiếp tục thấy qua hắn. Khóc khóc ta không biết do vì cái gì đột nhiên ngủ thiếp đi đi, chờ ta tỉnh lại thời điểm ta nghe được có người tại gõ cửa sổ. Hướng phía cửa sổ nhìn lại, ta gặp được ánh nến, nó cắm ở ta rất ưa thích thiên nga trắng bánh gà tổ bên trên. Ba ba bưng lấy cái kia bánh gà tổ, đứng tại bên cửa sổ hướng về phía ta cười. Ta tốt vui vẻ, một bên hô hào ba ba một bên đi mở cửa sổ. Lúc ấy nhóm chúng ta ở địa phương là tại lầu 1, lập tức liền có thể lật ra đi. Ba ba hắn đem bánh gà tổ đặt ở bệ cửa sổ một bên, chỉ là hắn vẫn luôn không nói gì, bất kể ta hỏi cái gì hắn cũng không trả lời ta. Chỉ là chỉ vào bánh gà tổ. Một mực cười. Ta mặc dù có thật là nhiều lời nói nghĩ nói với hắn, nhưng nhìn đến ba ba như thế, ta liền không có cái gì hỏi. Hướng về phía bánh gà tổ ta ưng thuận nguyện vọng, ta hy vọng ba ba hắn có thể trở về. Chỉ là chờ ta cầu nguyện xong mở mắt thời điểm, ba ba đã không thấy tăm hơi, thiên nga trắng bánh gà tổ cũng không thấy. Ta vội vàng chuyển người qua, nhìn thấy ba ba hắn hướng phía thật xa địa phương đi. Ô ô ô. Bên đầu điện thoại kia thần không chế không nổi khóc lên. Phát trực tiếp bên trong khán giả nghe cũng là thở dài liên tục. Có thể, mới bởi vì cha con âm dương cách xa nhau mà cảm động khán giả, chợt nghe được thần thanh âm cũng đi theo phát run. Thế nhưng là ta nhìn ba ba bóng lưng, hắn vốn là ngẩng đầu đỡ ngực, nhưng không biết rõ vì cái gì nửa người trên của hắn đột nhiên liền bẻ đi. Bẻ đi? Là có ý gì? Liền giống như gấp giấy, đột nhiên liền xếp thành một nửa, từ hông nơi đó bắt đầu. Liền thời gian một cái nháy mắt. Ba ba nửa người trên liền rũ xuống, ta nhìn thấy hắn vừa đi, đầu liền rơi tại hai chân một bên, ta còn chứng kiến hắn ánh mắt. Hắn lúc ấy đau quá dáng vẻ, ta muốn cứu hắn. Nhưng là lập tức liền lại không thấy. Nghe xong, Giang Dã trong đầu lập tức liền hiện ra hình ảnh tới. Một cái nam nhân, hắn vốn là nâng cao thân thể nên ngang rời đi. Nhưng không hiểu ở giữa, thân thể của hắn bỗng nhiên từ phần eo gãy đôi đến, nửa người trên bất lực trèo chống phía dưới không thể không trực tiếp hướng xuống đất thẳng đứng mà rơi. Một màn này đối với một cái mới lên năm thứ hai tiểu nữ sinh tới nói mang theo đi xung kích, tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Thậm chí, một màn này rất có thể sẽ nương theo lấy nàng cả cuộc đời. Giang Dã thần sắc trở nên nghiêm túc mấy phần, nói, theo lần kia về sau, ngươi còn có nhìn thấy qua ba bà của ngươi sao? Không còn có thấy qua, thúc thúc. Ta cho ngươi gọi điện thoại chính là muốn cho ngươi giúp ta một chút, có thể hay không để cho ta gặp lại hắn. Giang Dã nghĩ, nói. Tạm thời thúc thúc không cách nào cho ngươi một cái khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng thúc thúc cần hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn khả năng xác định. Thúc thúc ngươi muốn hiểu cái gì? Ta biết đến cũng nói cho ngươi, đúng rồi. Ngài nói cha ta có phải hay không là viết nhiều lắm quỷ cố sự cho nên mới sẽ chết? Viết quỷ cố sự viết nhiều sẽ chết sao? Chuyện này không có khả năng lắm. Thần, ngươi nhớ kỹ ba ba của ngươi xảy ra chuyện trước đó có thay đổi gì sao? Chính là ngươi một lần cuối cùng gặp ba ba của ngươi thời điểm. Hắn là cái dạng gì? Bài trừ rơi sinh nhật ngươi đêm đó. Giang Dã hỏi, thần suy tư, thế nhưng là suy nghĩ thật lâu lại nóng nảy nói, có lỗi với thúc thúc, ngài còn có thể cho ta một chút thời gian sao? Ta đột nhiên không nhớ gì cả, ngài chờ ta một chút có được hay không? Thần sợ Giang Dã lại bởi vì nàng không nhớ nổi mà cúp máy điện thoại, cho nên hắn ôn nhu trấn an nói, không có chuyện, chúng ta không nóng nảy từ từ suy nghĩ. Tốt, ta muốn. Ta nhất định sẽ rất cố gắng suy nghĩ. Giang Dã trở về tiếng khỏe, nhưng không nghĩ tới đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một đạo nữ nhân rất vô lực thanh âm,
Giang tiên sinh, vẫn là ta đến nói cho ngươi đi, ta suy tư suốt một ngày, cũng do dự suốt một ngày muốn hay không nói những chuyện kia. Nhưng ngài tựa hồ thật là tại quan tâm mẹ con chúng ta hai, đã như vậy chẳng bằng ta chính miệng nói cho ngươi. Nghe được Trần Tỷ thanh âm, Giang Dã trên mặt lộ ra tiếu dung đến, nói, Trần Tỷ, rất nhiều chuyện trốn tránh là không có ích lợi gì, trực diện đối mặt có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Ta cho ngươi một chút thời gian chuẩn bị một cái, chúng ta chờ một lúc trò chuyện tiếp. Tốt, vừa vặn ta cũng đi đổi ca, trên đường chuyện văn đi. Trần Tỷ không có dập máy điện thoại, mà là cho mình nữ nhi lau lên nước mắt, sau đó mang tới đồ vật cùng nhau rời khỏi nhà. Đến xe taxi công ty về sau, Trần Tỷ đem xe chạy ra khỏi đến một cái địa phương dừng lại, lúc này mới lên tiếng nói. Trượng phu ta chuyên nghiệp ngươi cũng biết rõ, cho nên ta liền không nói nhiều. Nhưng ngươi vừa rồi hỏi thần thần vấn đề, nói thật ta cũng không biết rõ trả lời thế nào. Hắn là một cái viết bản thảo, chuẩn xác mà nói đến có thể không tính là cái gì tác giả. Nhưng không có xảy ra việc gì trước đó thật sự là hắn là trong nhà trụ cột, hắn rất chăm chỉ cũng rất khắc khổ, nhưng chính là bởi vì dạng này ta nghĩ mới có thể xảy ra chuyện A. Trần Tỷ, có thể nói cụ thể một chút sao? Bên đầu điện thoại kia Trần Tỷ thật sâu hút một khẩu khí, ta không biết rõ ngươi biết hay không, trượng phu ta bọn hắn một loại kia người sinh sống bên trong là rất buồn bực một loại người. Không thế nào thích nói chuyện, nhưng chỉ cần tiến vào công tác thế giới bên trong trong óc của bọn hắn kiểu gì cũng sẽ ngửa thần lướt gió tung mây xuất hiện đủ loại sự tình. Chỉ là linh cảm mãi mãi cũng không phải là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, kẹt văn là trượng phu ta thường xuyên nói tới một cái từ. Tại hắn xảy ra chuyện trước đó, liền có một lần vô cùng nghiêm trọng kẹt văn, hắn đang vì tạp chí xã gửi bản thảo một phần chuyện xưa mới tập. Nhưng, hắn phát hiện tự mình thiếu khuyết chuyện xưa. Vậy hắn là thế nào làm? Hắn đi một chuyến nhà tang lễ, tại Thanh Châu thị nhà tang lễ bên trong công tác trọn vẹn một tháng thời gian. Chương 54, sự kiện linh dị bên trong quỷ cố sự. Đầu điện thoại bên kia có phải hay không sẽ truyền đến dòng xe cộ thanh âm, cũng sẽ có hành khách đến đây nhờ xe. Chỉ bất quá Trần Tỷ đều nhất nhất tuyển chuyển cự tuyệt, không ai nàng liền tiếp tục mở miệng. Cao Bắc cũng chính là trượng phu của ta, cái kia một lần kẹt văn một mực không cách nào hoàn thành tạp chí xã yêu cầu, rơi vào đường cùng vì tốt hơn đi tiến hành sáng tác, hắn đi đến Thanh Châu thị nhà tang lễ. Thanh Châu thị nhà tang lễ tại Hỏa Cự thất đường, kia là một cái sửa chữa thật nhiều năm. Nhưng bởi vì địa lý nguyên nhân lại vĩnh viễn không cách nào tụ tập dòng người con đường. Hai bên cũng trồng lấy rất nhiều xanh hoa cây. Giữa ban ngày thời điểm, theo tại trên con đường kia qua đều có thể cảm nhận được rất cảm giác căm trầm. Ta cùng Cao Bác là một lần trong lúc vô tình biết rõ, nguyên lai Thanh Châu thị nhà tang lễ tại cái kia địa phương. Cũng chính bởi vì biết rõ, lại thêm ngay lúc đó áp lực công việc, Cao Bác không nghe bất luận người nào khuyên liền đi nhà tang lễ nhận lời mời. Nơi đó làm việc tiền lương là rất cao. Thế nhưng là chọn đi làm người không nhiều. Bởi vì cái kia địa phương có thể cảm nhận được vĩnh viễn là ưu ám, kinh khủng, bi thương, tuyệt vọng. Bất quá hắn nói cho ta, dưới ngòi bút của hắn có quỷ, nhưng trong hiện thực là không thể nào có quỷ. Mà lại hắn đã sớm bởi vì vô số cái cố sự nhường hắn đối với sợ hãi có nhất định miễn dịch, dưới sự kiên trì của hắn nhà tang lễ thông qua được hắn nhận lời mời. Hắn thứ một đêm đi làm, là ta tiễn hắn đi. Cái kia thời điểm ta còn không phải một cái taxi lái xe. Mở chính là hắn để giành được tiền thù lao mua cho ta xe. Ha ha. Nói, Trần Tỷ vậy mà kìm lòng không được cười một cái, trong tiếng cười còn có chút ngọt ngào. Bất quá hắn không để cho ta đem hắn đưa đến nhà tang lễ cửa ra vào liền xuống xe, nói là ta đến cửa ra vào khẳng định sẽ biết sợ, không cho ta đi. Mà lại nhà tang lễ loại kia địa phương không thế nào may mắn, ít tới gần một chút chung quy không phải chuyện xấu. Trong lòng ta bên cạnh đương nhiên cũng sợ hãi, liền ngừng xuống xe đưa mắt nhìn hắn rời đi. Nhưng ta liền nhìn hắn 2-3 giây, cũng cảm giác có chút không chịu nổi, con đường kia quá âm trầm. Hai bên cũng không biết rõ tại sao phải loại nhiều như vậy xanh hoa cây, gió thổi qua bắt đầu rầm rầm để cho người ta thấm khó chịu. Kia buổi tối ta là thật nhanh chạy về nhà, một mực chờ đến sáng ngày thứ 2-9 giờ ta mới lái xe đi đón hắn. Ta vốn cho là tinh thần của hắn chắc chắn sẽ không rất tốt, nhưng ta không nghĩ tới hắn lúc ấy vừa nhìn thấy xe ta liền không kịp chờ đợi lên tới. Hắn thật rất hưng phấn. Vừa lên xe liền cùng ta nói lần này cố sự tập cái thứ nhất cố sự có. Kia thời điểm cả nhà gánh nặng cũng tại hắn một người trên thân, một bản cố sự tập đưa trước đi qua bản thảo cũng có thể thu hoạch được một bút không ít tiền nhuận bút. Cho nên nhìn thấy hắn như vậy vui vẻ, ta cũng rất cao hứng. Ta liền hỏi hắn, cái này nhà tang lễ thật có thần kỳ như vậy sao? Thế mà ngốc một đêm ngươi liền có linh cảm. Lúc ấy Cao Bác dùng một loại rất phấn chấn, thậm chí có thể nói là một loại rất điên cuồng nhãn thần nhìn ta nói. Cùng loại với nhà tang lễ dạng này địa phương đơn giản chính là linh dị các tác giả sáng tác tốt nhất nơi trốn. Nếu như không phải sợ đối với những cái kia người mất bất kính,
hắn cũng muốn mang lấy tự mình máy tính tới. Ta lúc ấy còn cười mắng hắn có ma bệnh đâu, bất quá Cao Bác hắn một mực đắm chìm trong thế giới của mình bên trong cũng không có phản ứng ta quá nhiều. Về đến nhà hắn cũng không có nghỉ ngơi, mở ra máy tính liền bắt đầu viết bản thảo. Hắn nói với ta, cái này linh cảm bắt nguồn từ rạng sáng đến hỏa táng người chết người nhà. Hắn viết xong về sau, ta còn nhìn cái kia cố sự, lúc ấy ta bị hù lông mao dựng đứng. Tại Trần Tỷ muốn nói tiếp thời điểm, Giang Dạ đánh gãy nàng lời nói, hỏi, Trần Tỷ, cái kia cố sự ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ. Cái kia có thể mời ngươi đem cái kia cố sự trình bày đi ra không? Giang Dạ thỉnh cầu nhường Trần Tỷ sửng sốt một cái, không khỏi dùng mình một cái, cười khăn nói, cái này không được đâu, ta là cảm giác thật hù dọa người, mà lại. Nếu như ngươi là lo lắng nhóm chúng ta không cần thiết, nếu là chính ngươi sợ, như vậy cố sự này cũng phải nói ra. Theo thần thần giải thích bên trong, trượng phu ngươi chết tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Một cái người thật là tốt coi như sau khi hắn chết hóa thành quỷ hồn, làm sao lại bị gấp đồng dạng bẻ gãy. Sau đó chính là, ngươi đi âm phủ đường lên sự tình, nguyên nhân gây ra rất có thể chính là theo trượng phu của ngươi bắt đầu xuất hiện biến hóa bắt đầu. Trần Tỷ thật dài hít khẩu khí, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa lui tới dòng người, trong lòng thoáng yên ổn. 2018 năm tháng 11 một đêm bên trên, ta nhận được phụ thân điện báo. Kia là đêm khuya 11 giờ, phụ thân tại trong điện thoại dùng đến thuốc thít tiếng nói cho ta, trong nhà xảy ra chút việc, ngươi tranh thủ thời gian trở về. Ta hỏi phụ thân đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không cùng ta nói, chỉ là để cho ta nhanh đi về. Thế là tại cái kia đêm khuya, ta gọi một chiếc xe taxi chạy về nhà, chờ ta đuổi tới nhà thời điểm lại phát hiện nhà chính bên trong đèn sáng. Ta hướng nhà chính đi vào trong đi vào, liền thấy gia gia của ta ngồi tại bên cạnh bàn ăn mì. Hắn nhìn thấy ta trên mặt giống như cười nở hoa, trên mặt bàn còn bày biện thật nhiều bát mì. Gia Gia hướng ta ngoắc, nói đi cũng phải nói lại a. Chờ ngươi rất nhiều thời điểm. Ngươi nói ngươi hoa nhi này suốt ngày đều đang bận bịu thứ gì, rời nhà cũng liền hơn 100 cây số, suốt gần một năm mới trở về. Lúc ấy trong lòng ta bên cạnh nhớ kỹ cha ta nói sự tình, cho nên không có đáp lại lời hắn nói, mà là hỏi hắn, Gia, cha ta gọi ta cái này hơn nửa đêm tới là thế nào? Trong nhà ra cái gì vậy rồi? Ông nội ta nói, ta nhớ ngươi lắm, cha ngươi liền đem ngươi hô trở về rồi. Ta rất im lặng, có chút trách cứ lao nhân ra tùy hứng. Nhưng quay về đều trở về, luôn không khả năng lại hơn nửa đêm quay trở lại đi thôi. Còn nữa hơn nửa đêm ta đói nhìn trên bàn nóng hôi hổi mì sợi liền chuẩn bị bưng lên đến ăn. Nhưng ta không nghĩ tới ra ra đột nhiên phát thật là lớn hỏa, mắng ta không hiểu quy củ, nói trên bàn mì ta không thể lung tung ăn. Lúc ấy ta liền tức giận. Lúc đầu đêm hôm khuya khoắt một phen dậy vỏ phía trong lòng vô cùng lo lắng, về đến nhà lại không sự tình gì, đói bụng liền bát mì cũng không cho ta ăn. Cho nên ta tức giận lúc ấy liền hướng buồng trong đi, cũng chính là làm ta đi ra nhà chính nhanh đến trong phòng thời điểm, nhà chính bên trong đèn đột nhiên tối mấy phần. Ta không nhiều để ý, bởi vì kia thời điểm bên thai nghe được có người đang khóc, lần theo thanh âm chạy tới, kia là gia gia của ta gian phòng. Ta bước vào ngưỡng cửa, trong phòng quỳ đầy người. Những người kia tất cả đều là thân nhân của ta, bọn hắn khóc thành một đoàn. Mà gia gia của ta, hắn nằm ở trên giường đôi mắt nửa khép khuôn mặt trắng bệnh, sau đó nhỏ ta gia gia cầm một mai cái chốt lấy dây đỏ đồng tiền nhét vào gia gia miệng bên trong. Chương 55, một cái khác phiên bản. Trần Tỷ tự mình trình bày nàng trượng phu Cao Bác viết dưới cái thứ nhất quỷ cố sự. Cố sự dọa người sao? Giống như cũng không là rất đáng sợ. Mà lại đây là một cái rất phổ biến giảng thuật sinh lão bệnh tử cố sự. Nhưng là Trần Tỷ trượng phu tại viết xuống cố sự này về sau, lại có vẻ dị thường hưng phấn. Trượng phu của nàng cũng không phải là một cái linh dị chuyên mục người mới tác giả, mà là một cái công bố qua không ít văn chương linh dị tác giả. Hắn hẳn là rất rõ ràng, dạng này cố sự có lẽ sẽ dẫn tới hắn nhân tình cảm giác lên thông cảm, lại không nhất định có thể chế tạo cỡ nào suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sau cảm giác sợ hãi. Thiếu cảm giác sợ hãi, đây cũng không phải là một cái tốt quỷ cố sự. Giang Dã hơi chút trầm ngâm về sau, hỏi. Cố sự này hết à? Trần Tỷ tại đầu bên kia điện thoại thật dài thở ra một khẩu khí, nói, cái kia thời điểm ta coi là cố sự xong, nghe xong cái kia cố sự ta biểu hiện rất bình tĩnh, bởi vì cái này cũng không có bất luận cái gì có thể kỳ quái, cố sự cũng rất quần chúng. Đúng vậy, chúng ta cùng cảm thụ của ngươi là đồng dạng. Thế nhưng là tại trượng phu ta sau khi chết, ta thu dọn di vật của hắn lúc, ta thấy được kết cục. Ồ, kia kết cục là dạng gì? Trượng phu ta sau khi chết ta bắt đầu thu dọn di vật của hắn, hắn rất ưa thích đem bản thảo của mình bảo tồn lại, bởi vì vậy đối với hắn tới nói là rất trọng yếu rất có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật. Ngày đó ta sửa sang lại thời điểm, ta thấy được cố sự này. Chỉ bất quá văn thể đã không đồng dạng,
ngay từ đầu cố sự là lấy cái kia trong chuyện xưa người vì góc nhìn, mà trượng phu ta cuối cùng viết ra chính là lấy chính hắn góc nhìn đến viết. Trần Tỷ dễ lý giải, đó chính là trước hết nhất phiên bản là thứ ba góc nhìn, sau cùng phiên bản là đầu tiên góc nhìn, cũng chính là thường gặp ta góc nhìn. Kia là ta thứ một ngày đến nhà tang lễ đi làm, chạm đến lấy âm lánh bức tường lúc, ta luôn cảm giác tự mình đụng chạm đến không phải từng khối gạch xanh, mà là người sau khi chết tại thân thể chỗ bày biện ra tới thi cương. Ta đi vào phòng hỏa táng, sư phụ hắn hướng về phía ta cười cười, gọi ta giúp hắn cùng một chỗ dơ lên thi thể tiến vào lò. Lò bên trong có từng khối đen vàng dấu vết, kia là thi thể hỏa táng lúc thể nội mỡ thiêu đốt sau lớn mà lâu chỗ lưu lại. Rất khó thanh lý, nhưng không biết do vì cái gì ta đặc biệt ưa thích tiến đến lò bên cạnh đi. Ta ưa thích cái kia mùi, thậm chí thật nhiều lần ta cũng có một loại xúc động muốn đi chạm đến kia từng khối dấu vết, ta biết rõ đó chính là thi dầu lưu lại xuống tới. Nhà tang lễ thiết bị cũng là nhiều năm chưa từng rửa sạch, ta nghĩ kia hẳn là mấy trăm số lượng ngàn cái thậm chí cả càng nhiều người lưu lại a. Có nam nhân có nữ nhân có tiểu hài tử cũng hoặc là có thọ hết chết già người già, rốt cục ta còn là nhịn không được, đem tay đặt ở còn không có châm lửa làm lạnh đến giống như một khối khối băng giống như trên lò. Một khắc này, trong đầu của ta bỗng nhiên nổi lên thật là nhiều mặt người. Sư phụ rất tức giận, đang lớn tiếng ta, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể rút tay trở về tới. Hắn xanh mặt, mở ra băng quan cái nắp. Ta hướng phía hắn đi đến, thế nhưng là làm ta đi tới băng quan bên cạnh lúc, ta cả người cũng hôn mê rồi. Kia là một trương thật trẻ tuổi, rất quen thuộc mặt. Ta nhớ rõ buổi tối hôm qua hắn cùng ta dưới tảng cây nói chuyện trời đất thời điểm, ta hỏi qua hắn đầu lông mày cái kia vết sẹo là thế nào tới. Hắn nói là nhỏ thời điểm ham chơi không xem chừng đập lấy, đối. Ta nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn đầu lông mày cái kia sẹo chính là nhỏ thời điểm ham chơi đập đến. Hiện tại bên trong nằm người trẻ tuổi kia, hắn có đồng dạng khuôn mặt đồng dạng một đạo sẹo. Mặc dù hắn bởi vì đông lạnh sau bờ môi thít chặt nhường dung mạo có chút biến hóa, nhưng ta còn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Sư phụ hỏi ta ngươi thất thần làm gì đâu. Không có can đảm liền lăn về trong nhà đi, đừng đến nhà tang lễ làm việc. Ta cùng hắn giải thích, ta hỏi hắn tối hôm qua trên có phải hay không có cái người già đến hỏa táng A. Sư phụ hắn nói cho ta, hỏa táng cái rắm ngày hôm qua vẫn luôn rất bình tĩnh, một cái hỏa táng cũng không có. Một khắc này trong óc của ta liền giống như đột nhiên sét đánh bổ tới, không hẳn là A, ta cùng cái người kia trọn vẹn dưới tảng cây hàn huyên hơn 2 giờ. Cùng ta nói chuyện trời đất người đến cùng là ai. Buổi tối hôm qua không có người đến hỏa táng, nhưng ta nhìn thấy thật nhiều mặc đồ tang người. Bọn hắn hoặc là trên ngưỡng cửa ngồi hút thuốc, hay là ghé vào bên cửa sổ nhìn xem thân nhân hỏa táng, hay là cùng ta ngồi xổm ở dưới cây trò chuyện. Nhưng vì cái gì người đã chết không có hỏa táng, người thật là tốt lại trở thành một cỗ thi thể xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta không hiểu, ta nói cho sư phụ. Sắc mặt của hắn đột nhiên liền trở nên trắng bệnh, trong ánh mắt cũng tại không ngừng lấp lóe, hỏi ta ngươi buổi tối hôm qua thật cùng hắn hàn huyên hơn 2 giờ. Ta nói đúng à, sư phụ lập tức liền nóng nảy, đem tất cả rèm tất cả đều kéo xuống, còn đi đem trong ngăn tủ đặt vào Bồ Tát cho mời đi ra. Hắn dùng một loại thanh âm rất kỳ quái, nói với ta nhớ kỹ, bất kể ngươi là tới làm cộng tác viên vẫn là muốn làm thời gian dài công, cho ta đàng hoàng ở chỗ này ở lại, ngốc xong 7-7-4-9 ngày, một ngày cũng không có thể thiếu một ngày cũng không thể nhiều biết không. Ta không minh bạch nguyên nhân, nhưng này một lát sư phụ đem ta cũng sợ hãi, chỉ có thể chết lặng không ngừng gật đầu. Sư phụ bái Bồ Tát về sau, lúc này mới thoáng an định mấy phần, hắn liền gọi ta đem người nâng lên thả lò bên trong hỏa táng đi. Ta dựa theo hắn nói đi làm, lúc ấy sư phụ nhất định phải ta nhấc đầu, ta lúc đầu không nguyện ý nhưng cũng không dám không nghe. Hắn giơ lên chân, nhóm chúng ta hai cái cùng một chỗ dùng sức. Mọi người thường nói một người nặng cuối cùng ưa thích dùng chết chìm chết trầm thuyết pháp, một khắc này ta mới minh bạch nguyên lai người chết là thật rất nặng, bất kể thân thể của hắn phải chăng đã khô cạn. Một khắc này nặng nghề tự mình dơ lên người hiểu. Chẳng qua là khi ta dùng sức đi lên vừa nhấc thời điểm, sau gót của hắn da đầu tất cả đều dính tại trong quan tài băng, ta đem hắn da đầu cho xé mở.